Chương 561, mục tiêu kế tiếp. 1/2, chương 561, mục tiêu kế tiếp. 1/2, ty chủ tự mình ra tay, chắc hẳn người này biết thức thời vụ. Tí thử nghe được Hạ Mặc nói lần nữa chắp tay nói, Vân Trạch vực tình huống bên kia như thế nào? Hạ Mặc cũng không có đem cái kia tên là Cổ Đủ đỉnh tiêm thiên nhân để ở trong lòng. Hắn tự mình ra tay chỉ là 300 năm không hề động qua tay, cảm giác xương cốt có chút nới lỏng. Một cái đỉnh tiêm thiên nhân, liền xem như quy tắc thiên nhân lại như thế nào, cũng không thể mang đến cho hắn bao nhiêu vui vẻ. Ngược lại Vân Trạch vực tình huống hắn tương đối quan tâm. Hắn xuất quan, trấn vũ ti mục tiêu kế tiếp tự nhiên là đã không đế Vân Trạch vực. Chỉ là Sơn Thủy Các tại Vân Trạch vực kinh doanh nhiều năm, trong lịch sử cũng thỉnh thoảng xuất hiện qua đế cảnh cường giả. Nội tình tuyệt đối không phải Thiên Khung Điện có thể so sánh. Bao quát Độc Tông cùng Thanh Minh Các cũng giống như vậy. Hai nhà này đã từng thế nhưng xuất hiện qua đế cảnh cường giả. Thật ép, nhất định sẽ sử xuất ngọc nát đá tan thủ đoạn. Hắn mặc dù không sợ, nhưng trấn vũ ti mục đích cũng không phải là muốn Vân Trạch vực sinh linh đồ thán. Hồi ti chủ, hữu phó ti chủ từ khi 300 năm trước dẫn đầu mấy trăm tên trấn vũ vệ tiến về Vân Trạch vực. Cách mỗi 20 năm đều biết cùng thuộc hạ liên hệ, mượn nhờ tị xà cùng Bạch Thu Linh quan hệ, phát triển một mực phi thường thuận lợi. Sơn Thủy Các, Độc Tông, Thanh Minh Các, Kim Linh phủ đô có người lẫn vào bên trong cao tầng. Còn lại nhất lưu môn phái đã có một phần nhỏ đảo hướng chúng ta. Hoa Cốt môn đâu? Hạ Mặc đột nhiên hướng Tí Thử hỏi. Hắn vừa rồi khẳng định không có nghe để lọt, Tí Thử không có đề cập Hoa Cốt môn cái này thế lực lớn. Hoa Cốt môn mặc dù tại Vân Trạch vực thế lực lớn bên trong vẫn luôn là hạng chót tồn tại, nhưng thế hệ này môn chủ Hoa Cốt tiên sinh dù sao cũng là một vị quy tắc thiên nhân. Tại Vân Trạch vực địa vị hẳn là cũng tính được là hết sức quan trọng. Thuộc hạ đang muốn báo cáo. Ti chủ, mặc dù còn không biết cụ thể xảy ra cái gì, nhưng là hưu phó ti chủ 20 năm trước chuyển về tin tức. Hoa Cốt môn bao quát vị kia Hoa Cốt tiên sinh ở bên trong, đã tiếp nhận trấn vũ sách. Không chỉ có như thế, hưu phó ti chủ còn thành công chiêu mộ một vị đỉnh tiêm thiên nhân gia nhập trấn vũ thi. Mà nàng ở bên trái phó ti chủ đột phá sau 30 năm tả hưu, cũng thành công tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân. Tí Thử nói đến đây không khỏi lộ ra ý kính nghệ. Hưu phó ti chủ không hổ là ma môn xuất thân ngắn ngủi 300 năm, liền có thể tại một cái đại vực làm ra thành tích như vậy, còn thành công cầm xuống một cái thế lực lớn, thật sự là làm cho người cảm thán không thôi. Ồ, Sơn Thủy Các không có phát giác sao? Hạ Mặc cũng có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Lôi kéo một vị đỉnh tiêm thiên nhân gia nhập trấn vũ ti còn chưa tính, nhưng tại không động đao binh tình huống dưới xong một cái thế lực lớn, đây quả thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sơn Thủy Các xác thực đã chú ý tới chúng ta một chút động tác, thậm chí âm thầm liên hệ mấy nhà thế lực lớn, chỉ là có Độc Tông cùng Họa Cốt môn thay chúng ta đánh nhiệm trợ, vẫn luôn không có bắt được chúng ta tay cầm. Ti chủ, Vân Trạch vực cục diện bây giờ cũng đã là cực hạn. Hữu phó ti chủ gần nhất mấy lần gửi thư đều có yêu cầu chúng ta lại phái cao thủ đi qua. Chỉ là ti chủ khi đó còn đang bế quan, Đông Cực vực cũng còn có một đống lớn chuyện, thuộc hạ chưa dám tự tiện làm chủ. Tí Thử cáo lỗi một tiếng. Đi, bản vương biết, đem cái kia tên là Cổ Kỳ đỉnh tiêm thiên nhân vị trí cho ta, trước giải quyết chuyện của người nọ. Rõ. Bên cạnh thủy thành, thành như kỳ danh, Đông Cực vực biên giới, một con sông lớn bên cạnh thành trì. Lão cổ, hôm nay thu hoạch không nhỏ a. Một đầu tiểu nhai đạo, vẫn là loại kia đá xanh bùn nhà ngói. Láng giềng nhóm nhau nhau hướng bả vai khiêng một đầu lợn rừng hán tử nhiệt tình chào hỏi. Lão cổ, bên cạnh thủy thành lợi hại nhất thợ săn, đời đời kiếp kiếp đều là thợ săn, chỉ cần hắn tiến núi, chuẩn có thu hoạch, con gọn, lợn rừng, heo, mỗi lần đều là thu hoạch lớn, mà lại làm người trượng nghĩa hào phóng, không dùng được da lông cùng thịt đều biết phân cho các bạn hàng xóm. Chỉ là lão cổ tính cách mặc dù trung thực, nhưng lại không gần nữ sắc. Rất nhiều bà mối muốn thay hắn giới thiệu một môn nàng dâu, đều bị hắn cự tuyệt. Nói đến lão cổ phụ thân còn có gia gia, nhà bọn hắn đây là tổ truyền tính cách, dù sao đến già sau đều biết có bên ngoài tìm đến nhi tử kế thừa gia nghiệp, thường xuyên có tin đồn truyền ra, cái này lão cổ người nhìn xem trung thực, nói không chừng ở bên ngoài thiếu bao nhiêu phong lưu nợ. Uy của cũ, lão cổ đi vào một nhà đồ tể, đem lợn rừng ném ở đồ tể trên tớt. Được rồi, làm xong đưa cho ngươi. Đồ tể cái gì đều không có nhiều lời, còn tại chào hỏi cái khác khách nhân. Lão cổ nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía một cái nhìn vẫn được trạch viện đi đến. Nhà bọn hắn thế hệ thợ săn, một gian trạch viện đương nhiên mua được. Kẹt. Mở cửa lớn ra, lão cổ giống thường ngày hướng phía gian phòng đi đến. Lão cổ, nhất đại lại một đời. Những người này cũng không biết bọn hắn đời đời kiếp kiếp nhận biết lão cổ đều là cùng là một người a. Lão cổ thân thể chấn động, đột nhiên quay người, khó có thể tin nhìn xem trong nội viện một chỗ băng ghế đá. Một cái quần áo lộng lẫy thanh niên trong tay chính vuốt vuốt một cây răng nanh. Đúng là hắn vừa rồi giao cho đồ tể con kia lợn rừng răng nanh. Trấn Vũ Ti. Lão cổ nhìn về phía lộng lẫy thanh niên chậm rãi mở miệng. Ngữ khí đã tương đương chắc chắn. Bản vương liền nói một cái đỉnh tiêm thiên nhân thế nào có thể nhìn không ra như thế rõ ràng giám thị. Xem ra quá trình còn có đợi cải tiến. Thanh niên nghe được lão cổ, lộ ra một bộ suy nghĩ bộ dáng. Ta không ngoài suy đoán giới hỗn loạn, chỉ muốn ở chỗ này ẩn cư. Còn xin đạo hữu không nên làm khó. Lão cổ nghe được thanh niên tự xưng bản vương con người có chút co rụt lại. Nhớ tới nghe qua nghe đồn, vẫn là không khỏi nhiều đánh giá thanh niên vài lần. Nếu là một cái bình thường đỉnh tiêm thiên nhân, vậy bản vương thật đúng là có thể suy nghĩ một chút. Không nghĩ tới ở chỗ này duyên chi địa, còn có một vị đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong cao thủ ở đây. Đạo hữu hôm nay đến rời núi ngày, làm gì do dự không tiến đâu? Hạ Mặc cũng nhìn xem lão cổ. Từ bên cạnh thủy thành nhớ đến xem, trước mắt câu này là đời thứ 15 lão cổ. Nói cách khác người này ở chỗ này ẩn cư hơn 1000 năm. Đạo hữu muốn như thế nào? Lão cổ nhìn xem Hạ Mặc con mắt, biết hôm nay chỉ sợ không thể thiện. Sớm tại bên cạnh thủy thành xuất hiện trấn vũ vệ thời điểm hắn liền đã biết. Hắn đương nhiên không muốn đại hạ vương triều, chỉ phóng xuất ra một điểm khí tức muốn sợ quá chạy mất đối phương. Vốn cho là trấn vũ ti chính là như thế nào đi nữa, cũng hẳn là sẽ cho một vị đỉnh tiêm thiên nhân ba phần chút tình mọn. Không nghĩ tới như thế nhanh liền tìm tới cửa. Rất đơn giản, nếu ngươi có thể tiếp được bản vương một chiêu, kia trấn vũ ti không còn hỏi đến đạo hữu chuyện. Nếu là không tiếp nổi, liền thế gia nhập ngoan ngoãn gia nhập trấn vũ ti đi. Chương 562, dùng kiếm nói chuyện. 1/2, chương 562, dùng kiếm nói chuyện. 1/2, giống đạo hữu dạng này lai lịch trong sạch đỉnh tiêm thiên nhân, luôn luôn là chúng ta trấn vũ ti cần có. Hạ Mặc hài lòng nhìn xem lão cổ. Người này tại Đông Cực vực cận cư hơn 1000 năm. Hắn thân phận chân thật là 3000 năm trước Đông Cực vực một cái tiểu môn phái thiên tiêu. Mặc dù không biết nửa đường xảy ra cái gì, để người này lựa chọn tỷ thế, nhưng đối trấn vũ ti đến đều không quan trọng. Không nghĩ tới trấn vũ ti đối Đông Cực vực lực khống chế đã đến loại tình trạng này. Ngay cả như vậy xa xưa chuyện đều có thể tra được. Chỉ là một chiêu, ta biết có thể không phải đạo hữu đối thủ, nhưng đạo hữu không khỏi quá khinh thường đi. Lão cổ lúc nói lời này, một cỗ như là man hoang hung thú khí tức từ trên thân phát ra. Thành này không đủ chúng ta thi triển, vẫn là đổi chỗ khác đi. Không cần, rất nhanh liền có thể kết thúc, sẽ không phải dày đến đây thành bách tính mảy may. Hạ Mặc tùy ý thái độ làm cho lão cổ cao mày. Đã đạo hữu như thế khinh thường, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lão cổ hai con mắt bộc phát ra dọa người ánh sáng, một quyền chậm rãi đánh phía Hạ Mặc mặt, thật nặng nắm đấm. Hạ Mặc lên tiếng khen ngợi, một quyền này huyền diệu tự nhiên không gạt được ánh mắt của hắn. Vị này lão cổ tu vi cảnh giới cùng lúc trước Tiêu Diêu Thiên Quân đồng dạng, đều là đỉnh tiêm tiên nhân đỉnh phong, nhưng hai người tu luyện phương hướng hoàn toàn không giống. Lão cổ võ công hoàn toàn khuynh hướng lực lượng, mà lại tương đương biến nặng thành nhẹ nhàng, trong không khí bụi đều bị một quyền này tiến hành lại phân giải. Cái này nếu là đánh vào trên thân người, ngay tại lão cổ một quyền này sắp rơi vào Hạ Mặc trên mặt lúc, vạn vật đứng im. Đạo hữu cái này có chút quá mức. Bản vương đối gương mặt này vẫn là rất hài lòng. Lão cổ tư duy lần nữa chuyển động, trước mắt đã không có Hạ Mặc thân ảnh. Một đường hàn ý chống đỡ hắn sau cái cổ. Kia là Phong Vân kiếm mũi kiếm. Vừa rồi, xảy ra cái gì? Lão cổ thanh âm biến có chút sát ý, loại này tính mệnh thao tại hắn trong tay người mà cảm giác vô lực. Hắn đã rất lâu chưa từng có. Đạo hữu trong lòng như là đã có đáp án, cần gì phải lại truy vấn. 3 ngày sau, đạo hữu đến trấn Vũ Ti báo đến đi. Chống đỡ lão cổ sau cái cổ hàn ý biến mất. Hạ Mặc không có tiếp tục cùng lão cổ nhiều trò chuyện. Người đã rời đi biệt tử, thậm chí đã rời đi bên cạnh thủy thành. Hắn tự mình ra mặt mời, đã cho đối phương đủ mặt mũi. Nếu là còn không biết điều, lấy thực lực của hắn bây giờ, xóa đi đối phương dễ như trở bàn tay. Lão cổ xoay người lại, nhìn xem Dông Tuyết đỉnh biển ánh mắt phức tạp. Trầm mặc thật lâu mới chậm rãi phun ra một chữ: "Đế." "Dịch huynh." "Đắc tội." "Huyền Thiên kiếm tông." "Kiếm chủng." Dịch Sơn xếp bằng ở một cái bốn phía cắm đầy bảo kiếm trên bệ đá, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Hạ Mặc không khỏi lộ ra nghi hoặc. Ti chủ vừa rồi làm cái gì sao? Không có việc gì, không có việc gì. Dịch Minh không cần để ý. Hạ Mặc đuôi lông mày trao lên, khóe môi dương nhẹ, cũng không có thay Dịch Sơn giải hoặc. Rời đi bên cạnh thủy thành sau, hắn liền đi tới Huyền Thiên kiếm tông. 300 năm qua đi, huyền kiếm tử toàn hóa, Dịch Sơn một bước lên trời thành tiểu quy tắc thiên nhân. Vì để phòng bất nhất, hắn vừa rồi đứng im kiếm chủng thời không, tự mình ra tay dò xét một chút Dịch Sơn thần hồn. Chỉ là xác nhận một chút Dịch Sơn phải chăng còn là bản thân, cũng không có quá nhiều xâm nhập. Sự thật chứng minh người trước mắt đúng là Dịch Sơn không sai. Loại hành vi này ít nhiều có chút kiêng kỵ. Dịch Sơn không có phát giác hắn cũng không đáng nói ra. Bản vương trước đó không lâu xuất quan, tính cực tự động, cho nên mới nhìn xem Dịch huynh. Không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Dịch huynh vậy mà chạm đến đế cảnh quy tắc. Thật là làm bản vương kinh ngạc. Hạ Mặc lời này ngược lại là chân tâm thật ý, hắn đối Dịch Sơn mong muốn chỉ là tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân, thậm chí còn không đạt được lão cổ loại kia trình độ. Không nghĩ tới Dịch Sơn lại cho hắn như thế lớn một kinh hỉ. Hiện tại trấn Vũ Ti cuối cùng có một cái giữ thể diện cao thủ. Tiêu Diêu Thiên Quân tuy là trấn Vũ Ti khách khanh, nhưng khách khanh không phải thực tế chức vụ, trung quy là cách một tầng. Đà tạ vương gia. Kỳ thật năm đó Dịch Mỗ kém một chút liền thất bại. Cuối cùng nhất một khắc này, Huyền Kiếm Tử sư huynh trực diện mình kiếm tâm. Hắn biết coi như thành công đoạt xá, đời này cũng không có khả năng lại có tổn tiến, cho nên chần chờ một cái chớp mắt. Lúc này mới bị Dịch Mỗ nắm lấy cơ hội, nhất cử chuyển bại thành thắng. Huyền Kiếm Tử sư huynh tất cả kiếm ý cảm ngộ đều bị Dịch Mỗ tiếp thu. Đồng thời, Huyền Thiên kiếm tông hồn kiếm còn có lẫn nhau đồng hóa hiệu quả. Dịch Sơn đơn giản miêu tả một chút năm đó hắn cùng Huyền Kiếm Tử đoạt xá chi chiến. Cứ việc khẩu khí vô cùng bình thản, nhưng Hạ Mặc vẫn là nghe được trong đó hung hiểm chỗ. Trong thức hải thần hồn tranh đấu, đây chính là giết người không thấy máu chiến trường. Cho nên linh hồn quy tắc cũng danh xưng là giữa thiên địa thần bí nhất quy tắc. Vương gia, thành công. Hai người trò chuyện thật lâu, Dịch Sơn mới hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Vừa rồi có một cái mắt, hắn giống như cùng phiến thiên địa này tách rời. Có thể làm được loại chuyện như vậy, chỉ có trước mắt Hạ Mặc. Không tệ. Hạ Mặc sảng khoái thừa nhận, đều tiến giai đế cảnh thâm tàng bất lộ phong cách hành sự cũng cần làm ra thay đổi. Vì ti chủ chúc. Dịch Sơn trong lòng sớm có dự cảm. Dù vậy, vẫn là cung kính thi lễ một cái. Đế cảnh a, chớ nhìn hắn hiện tại cũng chạm đến đế cảnh quy tắc, nhưng cùng chân chính đế cảnh ở giữa, trên lệch đâu chỉ cách xa và dặm. Dịch huynh những năm này một mực tại Huyền Thiên kiếm tông bế quan, Thế nhưng là còn có cái gì chỗ bất tiện? Tí thử hướng hắn báo cáo qua, Dịch Sơn từ 200 năm trước đạp vào Huyền Thiên Kiếm Tông sau lại chưa xuống tới, hắn cũng không dám thúc giục. Đây cũng là Hạ Mặc đến đây dò xét Dịch Sơn thần hồn nguyên nhân. Kiếm đạo có vết. Dịch Sơn trả lời rất đơn giản. Hạ Mặc nghe rõ ý tứ, nghĩ đến là Huyền Kiếm Tử Di tặng rơi xuống ma bệnh. Tố Tâm Kiếm một khi có vết, Dịch Sơn liền không thể phát huy ra 100% thực lực. Nói cách khác hiện tại hắn vị này quy tắc thiên nhân, có lượng nước. Đã như vậy, vậy chỉ dùng kiếm đến nói chuyện đi. 12 đạo kiếm quang chợt hiện, Kiếm Linh tò mò nhìn Dịch Sơn. Hắn có thể cảm nhận được Dịch Sơn cường đại, đây là kiếm trực giác. Nhưng cường đại cũng không phải là rất ổn định. Đa tạ ti chủ. Dịch Sơn biết đây là Hạ Mặc cố ý trợ hắn. Hắn cũng biết Kiếm Linh thân phận. Chậm rãi rút ra trong tay Tố Tâm Kiếm. Siêu, siêu. Hai đạo ngút trời kiếm ý từ kiếm trùng mà lên, trực tiếp xuyên thấu Huyền Thiên Kiếm Tông hộ sơn đại trận. Hơn 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, chính là Huyền Thiên Kiếm Tông tiên nhân cường giả. Tông chủ, xảy ra cái gì chuyện? Chương 563, chỉ có một kiếm. 1/2, chương 563, chỉ có một kiếm. 1/2, kiếm trùng. Là Dịch sư thúc. Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ nói có địch nhân lặng lẽ tiềm nhập kiếm trùng bọn hắn cũng không biết. Nhìn kia cố kiếm ý, cũng hẳn là đỉnh tiêm tiên nhân cấp bậc kiếm khách. Đông cực vực khi nào có loại này cấp bậc kiếm khách xuất hiện? Đều thất thần làm cái gì, còn không mau đi trợ Dịch sư thúc một chút sức lực. Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ vẫy tay, Huyền Thiên Kiếm từ tổ sư trong đại điện bay ra, rơi vào trên tay của hắn. Có Huyền Thiên Kiếm nơi tay, lại thêm nơi này là Huyền Thiên Kiếm Tông, mượn lực trận pháp, hắn cũng có cùng đỉnh tiêm tiên nhân sức đánh một trận. Tất cả lui ra. Dịch Sơn thanh âm từ kiếm trùng bên trong truyền ra. Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ và Đông đạo trưởng lão bước chân vì đó mà ngừng lại. Lui ra. Huyền Thiên Kiếm Tông chần chờ mấy tức, hạ lệnh khiến người khác trở về. Dịch Sơn thanh âm nghe không có cái gì đại sự, chỉ là Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ vẫn là cầm Huyền Thiên Kiếm canh giữ ở kiếm trùng bên ngoài. Hắn có thể ngồi lên người tông chủ này chi vị toàn bộ nhờ Dịch Sơn nâng đỡ. Vô luận như thế nào cũng không muốn mất đi cái này chỗ dựa. Lên. Kiếm trùng bên trong, vô số cổ kiếm chập chờn, kiếm linh một tay hướng lên trời, một thanh thất thải cự kiếm treo lơ lửng giữa trời mà xuống. Hạ Mặc đã lui đến một bên quan chiến, mà lại đem kiếm trùng chuyển rời đến một mảnh khác không gian bên trong. Vô luận hai người ở chỗ này náo ra bao lớn động tĩnh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phía ngoài Huyền Thiên Kiếm Tông. Kiếm trận. Dịch Sơn nhìn về phía kiếm trùng trên không thất thải cự kiếm mặt lộ vẻ tò mò. Nếu là trước kia hắn còn nhìn không ra thất thải cự kiếm huyền diệu, nhưng bây giờ, Tố Tâm Kiếm hóa thành giữa thiên địa nhất thuần túy tấm lụa, kiếm khí gào thét, cùng thất thải cự kiếm chính diện va nhau. T. Không gian nứt ra một cái lỗ khe hở, thất thải cự kiếm thậm chí truyền đến vỡ vụn tiếng vang. Ngay sau đó thân kiếm bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Những này vết rách bên trong lộ ra màu trắng quang mang. Oeng. Thất thải cự kiếm vỡ thành vô số khối. Dịch Sơn chém ra kiếm khí biến mất không còn chút tung tích. A. Quan chiến Hạ Mặc nhìn xem còn chưa triệt để tiêu tán thất thải cự kiếm mảnh vỡ, lông mày nhíu lại. Kiếm linh thất thải cự kiếm mặc dù không phải hắn thủ đoạn mạnh nhất, nhưng đồng dạng đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong là rất khó chống lại. Dịch Sơn vừa rồi tuyệt đối thi triển hắn quy tắc lực lượng, mặc dù có 2-3 phần huyền kiếm tử xóa đi năng lực, nhưng bản chất cùng huyền kiếm tử giống như đi cũng không phải là một con đường. Khó trách Dịch Sơn những năm này ở tại Huyền Thiên Kiếm Tông kiếm trùng không đi ra. Hắn muốn hoàn toàn tiêu trừ sạch huyền kiếm tử đối với hắn ảnh hưởng. Nếu như kế thừa huyền kiếm tử tất cả, thực lực của hắn có thể lập tức tăng lên mấy lần. Mà lại Huyền Kiếm Tử xóa đi quy tắc tại kiếm đạo bên trong giống vậy được cho đỉnh tiêm. Nhưng đây không phải Dịch Sơn muốn đi đường, cho nên hắn ngay cả Huyền Thiên Kiếm cái này cực phẩm linh bảo đều tặng người, chính là không muốn có bất kỳ ngoại vật ảnh hưởng chính mình. Hiện tại Tố Tâm Kiếm phẩm chất đã siêu việt thượng phẩm linh bảo, nhưng là khoảng cách cực phẩm linh bảo còn có một đoạn chênh lệch. Đừng nhìn vừa rồi Dịch Sơn một kiếm chém vỡ thất thải cự kiếm rất dễ dàng, nhưng là kiếm linh thần sắc như thường, mà Dịch Sơn trên trán đã có một giọt đổ mồ hôi chảy ra. Kiếm linh cho hắn áp lực rất lớn. Cái này không đơn thuần là linh bảo đẳng cấp nguyên nhân. Nếu như không triệt để thoát khỏi Huyền Kiếm Tử đối với hắn ảnh hưởng, hắn tuyệt đối không phải là kiếm linh đối thủ. Dịch Sơn nhìn xem kiếm linh, trong lòng nổi lên ngộ ra. Người rất lợi hại. Kiếm linh thanh âm hiếm thấy có chút hưng phấn. Hai tay của hắn giao nhau, hai cánh tay ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời khép lại, đồng thời khỏe miệng dương nhẹ. Thất thải cự kiếm mảnh vỡ nhau nhau trên không trung biến hóa hình thái. Lít nha lít nhít tiểu kiếm treo ngược ở trên không, mà lại thân kiếm toàn bộ biến thành màu máu. Những này tiểu kiếm bộ dáng tựa như thu nhỏ của nghiệm đồng dạng. 300 năm qua đi, kiếm linh sớm đã đem món kia cực phẩm linh kiếm ăn hết. Thực lực bây giờ so với 300 năm trước mạnh hơn. Huyết kiếm rơi, màu máu tiểu kiếm giống hạt mưa giống như đánh xuống. Kiếm trùng chôn ở cổ kiếm nhao nhao phát ra gào thét. Bọn hắn kiếm thế hoàn toàn ngăn cản không được màu máu tiểu kiếm xâm nhập. Tại tiếp xúc một mấy mắt, những này kim thiết chi binh toàn bộ hóa thành huyết thủy. Dịch Sơn lần nữa chém ra trướng mắt một kiếm. Màu máu tiểu kiếm tại đạo kiếm khí này trước mặt căn bản chính là trầu trầu đa xe, chỉ có thể nghe được bùm bùm tiếng đánh đập chờ đến thấy rõ ràng thời điểm. Dịch Sơn chém ra kiếm khí đã hoành ngừng tại kiếm linh trước mặt. Đi. Kiếm linh khẽ quát một tiếng, kiếm khí siêu một tiếng đường cũ trở về. Dễ thần đầu đống nhiên lệnh một cái thân vị, một sợi sợi tóc rơi xuống từ trên không. Kiếm trùng chỗ sâu truyền đến một tiếng oanh minh. Kiếm của ngươi rất mạnh, bất quá ta phải dùng toàn lực. Kiếm linh nhìn xem Dịch Sơn nói nghiêm túc. Một đạo lại một đạo kiếm quang từ kiếm linh thân thể bay ra, thẳng đến 12 thanh kiếm ánh sáng ngang trời, kiếm linh đã biến mất. Mỗi một đạo kiếm quang đều là một thanh thượng phẩm phi kiếm. Không, luyện hóa của nghiệp sau, 12 phi kiếm phẩm chất lần nữa đạt được tăng lên. Cùng Dịch Sơn Tố Tâm siêu việt đồng dạng thượng phẩm linh bảo, nhưng không có đạt tới cực phẩm linh bảo cấp độ. 12 thanh phi kiếm riêng phần mình thi triển khác biệt kiếm pháp hướng Dịch Sơn đánh tới. Dịch Sơn mũi chân tại hư không điểm nhẹ, nhanh chóng phi thân lùi lại. Đáng tiếc vẫn là không có 12 thanh phi kiếm nhanh. 12 thanh phi kiếm cùng Dịch Sơn đồng thời biến mất trong không khí. Bình thường đỉnh tiêm tiên nhân thậm chí không cách nào bắt được thân ảnh của hai người. Đương nhiên không bao gồm Hạ Mặc ở bên trong. Ở trong mắt Hạ Mặc, 12 thanh phi kiếm cùng Dịch Sơn động tác bị thả chậm vô số lần. Một chiêu một thức nhìn rõ ràng. Tại 12 tên đỉnh tiêm kiếm khách vây công dưới, Dịch Sơn đã có chút thua chỉ kém em. Tiếp tục như vậy xuống dưới, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Dịch Sơn một kiếm chém ra, đem mấy đạo chạm mặt tới kiếm khí xóa đi. Thân pháp thi triển ở giữa, áo trắng phá vỡ mấy đầu lỗ hổng. Sát thực rất tốt, nhưng không phải đường của ta. Dịch Sơn nhìn trước mắt biến mất kiếm khí, khe khẽ lắc đầu. Một cỗ không hiểu khí tức từ trên người hắn xuất hiện. Chỉ có cùng kiếm linh loại này chạm đến kiếm đạo quy tắc cao thủ một trận sinh tử, hắn mới có thể chân chính thấy rõ ràng chính mình đạo. Dịch Sơn một ngụm máu tươi phun ra, xuất hiện trước mặt một thanh hư ảo kiếm. Chôi này hư ảo kiếm cùng Huyền Tiên kiếm bộ dáng không khác nhau chút nào. Hư ảo chi kiếm lây dính Dịch Sơn máu, phản chiếu ra Dịch Sơn nửa gương mặt. Chỉ có một kiếm. Có đôi khi người nghĩ thông suốt một việc sau, biết cảm giác cả người trạng thái cũng không giống nhau, thậm chí có dùng không hết lực lượng. Trong tu hành đem loại trạng thái này xưng là đốn ngộ. Dịch Sơn hoàn toàn bỏ qua xóa đi quy tắc sau, đối mặt khí thế hung hung phi kiếm, một kiếm lại một kiếm chém ra. Tuy ý những này phi kiếm kiếm chiêu thay đổi khôn lường, hắn đều chỉ có một kiếm. Tố tâm người, lấy tâm làm gốc, lấy khí vì dùng, lấy thần vì tông. Huyền kiếm tử quy tắc là xóa đi mà quy tắc của hắn là thuần túy, không có bất kỳ cái gì tạp chất, chỉ có một kiếm. Chương 564, cung nên. 1/2, chương 564, cung nên. 1/2, Dịch Sơn minh tâm kiến tính, thành công hoàn thiện mình quy tắc về sau, kiếm linh đã không chiếm được cái gì thượng phong. Nhưng là Dịch Sơn đối mặt tầng tầng lớp lớp kiếm trận cũng tương tự thúc thủ vô sách. Thuần túy kiếm ý hoàn toàn chính xác cử thế vô song, chỉ là cũng không đại biểu cực hạn cường giả. Phát giác được Dịch Sơn biến hóa sau, kiếm linh bày ra nhiều loại rườm rà kiếm trận. Những này kiếm trận ở giữa có càng thêm rườm rà liên hệ. Dịch Sơn kiếm tạm thời chạm không ra những này kiếm trận, mà kiếm trận cũng không đả thương được Dịch Sơn mảy may. Cuộc tỉ thí này cuối cùng lấy thế hòa chấm dứt. Đa tạ vương gia, đa tạ vị đạo hữu này. Tỉ thí kết thúc sau, Dịch Sơn hướng Hạ Mặc cùng kiếm linh chắp tay ôm quyền nói. Hắn biết đây là Hạ Mặc cố ý trợ hắn thoát khỏi mê mang. Nếu không tại hắn còn không có đem xóa đi quy tắc hoàn toàn chém dụng thời điểm, kiếm linh tuyệt đối có năng lực đả thương hắn. Ta chỉ là tuân theo chủ nhân mệnh lệnh mà thôi. Ngươi rất lợi hại, có cơ hội lại tỉ thí một chút. Kiếm linh nghiêng đầu qua nhìn một chút Dịch Sơn, trong mắt tò mò còn không có hoàn toàn tán đi. Người này thực lực cũng không có vượt qua lúc trước thấy qua Huyền kiếm tử lão đầu, mà kia một thân tinh thần phấn chấn xa không phải lão đầu kia có thể so sánh. Hắn còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kiếm linh vừa mới dâng lên ý nghĩ này liền bị Hạ Mặc thu về. Nếu không phải chính Dịch huynh nhìn thấu, bản vương chính là lại thế nào tương trợ cũng không làm nên chuyện gì. Như là đã triệt để không có hậu hoạn, như vậy tùy bản vương cùng một chỗ trở về đi. U Nguyệt ở xa vân trạch vực, ngươi vị này tả phó ti chủ lại lười biếng, chẳng lẽ muốn chuyện gì đều muốn bản vương tự mình không làm được? Rõ. Dịch Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại tất cả vấn đề đều đã giải quyết, hắn đương nhiên cũng muốn từ kiếm trùng bên trong đi ra. Dịch sư thúc. Một đường thăm dò thanh âm từ kiếm trùng bên ngoài nhẹ nhàng tiến đến. Huyền Thiên kiếm tông tông chủ gặp bên trong không có động tĩnh, cuối cùng vẫn là không nhịn được đến đây tìm đòi. Nếu là Dịch Sơn ra cái gì ngoài ý muốn, đừng nói Chấn Vũ Ti bên kia bọn hắn bản giao không được, Huyền Thiên kiếm tông cũng biết cùng năm đó Lý gia đồng dạng, từ thế lực lớn biến thành nhất lưu thế lực. Diêm Hiệu không phải Huyền kiếm tử mạch này người, trước kia tại Huyền Thiên kiếm tông cũng không thế nào được coi trọng, không khác tiên phú, tâm tính cũng còn không tệ, mà lại đối đại hạ vương triều không có cái gì ác cảm, cho nên ta đem hắn nâng đỡ lên Huyền Thiên kiếm tông tông chủ vị trí. Dịch Sơn vừa mới nói xong, Huyền Thiên kiếm tông tông chủ đã tiến đến. Huyền Thiên kiếm tông Diêm Hiệu tham kiến vương gia. Trông thấy Hạ Mặc lần đầu tiên, Diêm Hiệu liền nhận ra người trước mặt là ai, không nói hai lời cung kính làm một đại lễ. Đã Dịch huynh coi trọng ngươi, vậy bản vương cũng không có cái gì dễ nói, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân, không muốn bôi nhọ trôi này Huyền Thiên kiếm. Hạ Mặc nhìn thoáng qua Diêm Hiệu trong tay Huyền Thiên kiếm, nếu không phải Huyền Thiên kiếm tông hiện tại đã hoàn toàn thần phục đại hạ vương triều, trôi này Huyền Thiên kiếm Dịch Sơn không muốn, hắn nhất định sẽ đoạt đến uy nuôi kiếm linh. Chỉ cần có thể ăn rơi càng nhiều kiếm khí, kiếm linh thực lực còn có thể tăng cường. Chỉ là kiếm linh khẩu vị xảo trá vô cùng, ngoại trừ thượng phẩm linh bảo trở lên kiếm khí, cái khác căn bản không vào được miệng. Rõ. Tại hạ định không cô phụ vương gia ôn hòa sư thúc yêu ái. Diêm Hiệu lần nữa cung kính cúi đầu. Ngươi đi xuống trước đi. Dịch Sơn đột nhiên mở miệng. Diêm Hiệu cũng không có hỏi nhiều cái gì, duy trì cái tư thế này lùi lại mấy bước sau, lúc này mới nhanh chóng rời đi kiếm trùng. Sắp đi ra kiếm trùng thời điểm, Diêm Hiệu vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, trái tim đột nhiên nhảy một cái. Kiếm trùng bên trong giống tuyết, nơi nào còn có Hạ Mặc cùng Dịch Sơn thân ảnh. Như thế gần khoảng cách, hắn hoàn toàn không có phát giác được hai người là khi nào rời đi. Hoàng Lưu đại nhân những năm này qua thật tự tại a. Hạ Mặc cùng Dịch Sơn hai người vừa trở lại Trấn Vũ Ti, đã nhìn thấy trời xanh mây trắng xuống dưới nhàn nhã ăn cỏ Hoàng Lưu. Hai người không có gấp tiến vào Trấn Vũ Ti, ngược lại rơi xuống đám mây, đi vào Hoàng Lưu trước mặt. Ngươi thật thành công. Hạ Mặc xuất quan tin tức không có giống chống khua chiêng tuyên dương, bởi vậy người biết cũng không nhiều. Hoàng Nưu ngày bình thường không có việc gì căn bản không hướng Chấn Vũ Ti bên trong chạy, cho nên giống vậy không biết. Lúc này trừng mắt hai con thật to Nưu nhãn nhìn xem Hạ Mặc, ít nhiều có chút khó có thể tin. "Hừ, ngươi cứ nói đi." Hạ Mặc khẽ hừ một tiếng. "Đầu này lừa trâu, hắn không có ở đây thời điểm căn bản không đem Chấn Vũ Ti bất luận kẻ nào để vào mắt. Tí thử mấy lần muốn để Hoàng Nưu làm việc, đều bị hắn không nhìn. Bởi vì hắn là Hạ Mặc tọa kỵ, lại là một vị đỉnh tiêm yêu vương, cho nên tí thử cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy theo Hoàng Nưu đi. Cái nào bắt con cáo ta lão Nưu hát trạng? Toàn bộ Chấn Vũ Ti người nào không biết lão Nưu những năm này đem Chấn Vũ Ti an nguy một vai khiên chi?" Hoàng Nưu nghe vậy lô mũi thở ra bạch khí. "Tốt, bản vương cũng không muốn nghe ngươi nói nhảm. Chấn Vũ Ti sẽ phải đối Vân Trạch vực động thủ. Ngươi đã có tu vi như thế, vậy liền hảo hảo ở sau đó chiến đấu bên trong xuất lực đi. Ngay cả Dịch Sơn đều không có thấy rõ ràng Hạ Mặc là thế nào cưỡi đến Hoàng Nưu trên lưng đi. Chủ nhân yên tâm, liền nhìn ta lão Nưu a." Hoàng Nưu nhiệt tình mười phần đứng lên, dưới chân mây trắng dâng lên, không nhanh không chậm hướng phía Chấn Vũ Ti nha môn đi đến. Dịch Sơn cũng đi theo. "Cung nên ti chủ." Tí thử đã sớm mang theo Chấn Vũ Ti cao thủ tụ tập tại cửa chính nên đón. Mỗi người trong mắt loáng thoáng đều lộ ra ý động chi sắc, thậm chí có người muốn bụng trộm dò xét Hạ Mặc, chỉ là nhìn thoáng qua, lại lập tức chôn xuống đầu. "Đế cảnh, bọn hắn ti chủ, thật là được rồi. Đại Hạ Vương triều hiện tại cũng là một phương siêu cấp thế lực, hơn nữa còn là thống trị một vực siêu cấp thế lực. 300 năm thời gian, Thương Hải Tam Điển, chư vị đều vất vả." Hạ Mặc nhìn về phía tí thử phía sau từng cái cao thủ. Nơi này đương nhiên không thể nào là Chấn Vũ Ti toàn bộ cao thủ. Rất nhiều người lúc này đều không tại Chấn Vũ Ti toàn bộ. Bất quá hắn vẫn là nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Thì như Ngũ Hành lão tổ thân truyền đệ tử, Lâm Phàm, một thân tu vi nội liễm, đã bước vào Thiên Nhân hậu kỳ, không thua bởi năm đó Ngũ Hành lão tổ. Bên cạnh nằm sấp Vân Dực Kim Ngê giống vậy bước vào Yêu Vương hậu kỳ. Một cái khí vận chi tử, một cái chân linh hậu duệ. Hai người này cũng là đều tốt rồi. A, Hạ Mặc đang muốn đi vào, ở trước cửa thời điểm đột nhiên dừng bước. Chấn Vũ Ti trước cửa đông đảo cao thủ phía sau, một cái không đáng chú ý thanh niên đứng ở nơi đó. Hai con mắt rực rỡ và tươi sáng, liền như thế nhìn chằm chằm Hạ Mặc. Người thanh niên này mặc trên người thiên cấp Chấn Vũ vệ quan phục, tu vi cũng đạt tới Thiên Nhân hậu kỳ, chỉ là hẳn là còn tu luyện một loại nào đó ẩn giấu tu vi công pháp. Người ở chỗ này ngoại trừ Hạ Mặc, chỉ sợ ngay cả Dịch Sơn đều nhìn không ra. Đương nhiên đây không phải nói Dịch Sơn thật nhìn không ra, chỉ là không có tận lực cảm giác mà thôi. Thuận Hạ Mặc ánh mắt, Dịch Sơn cũng chú ý tới người thanh niên này. Chương 565, cá mẹ một lứa. 1/2, chương 565, cá mẹ một lứa. 1/2, ngươi gọi cái gì tên? Hạ Mặc nhìn xem thanh niên nhẹ giọng hỏi. Tí thử gặp Hạ Mặc đối một cái thiên nhân sơ kỳ thiên cấp Chấn Vũ vệ như thế cảm thấy hứng thú, không khỏi nhìn nhiều thanh niên vài lần. Người này là 100 năm trước gia nhập Chấn Vũ Ti, các phương diện cũng còn tính không tệ, nhưng là cũng không có cái gì bản tiêm biểu hiện. Hiện tại xem ra, hẳn là hắn nhìn lầm. Hồi ti chủ, thuộc hạ tên là Vân Hành. Hiện nay tại tí thử đại nhân dưới trướng. Vân Hành hai tay ôm quyền cung kính trả lời Hạ Mặc vấn đề. Người rất tốt. Hạ Mặc đi ra phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Hành bả vai. Bốn phía Chấn Vũ vệ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới ti chủ sẽ cho một cái bình thường thiên cấp Chấn Vũ vệ như thế vinh hạnh đặc biệt. Vân Hành thân thể chấn động, lần nữa nhìn về phía Hạ Mặc thời điểm, phát hiện đã hướng phía Chấn Vũ Ti cửa lớn đi đến. Ánh mắt hắn bên trong hiện lên một vòng vẻ kích động. "Đi thôi." Tí thử hoán Vân Hành một tiếng. Hắn biết mình cái này thuộc hạ hẳn là muốn tiến bộ. "Ti chủ, vừa rồi cái kia Chấn Vũ vệ." Dịch Sơn lạc hậu Hạ Mặc nửa cái thân bị, truyền âm hỏi. Hắn có ý dò xét phía dưới, Vân Hành tu vi tự nhiên không gạt được hắn, mà lại cái này Vân Hành còn cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Bản vương trước kia tại một cái tên là Ẩn Thôn địa phương, truyền thụ cho một đứa bé công pháp, vốn là vô tâm trồng liễu tiến hành, không nghĩ tới lại mở ra như thế to lớn trái cây. Ti chủ truyền chính là loại công pháp nào? Long thần công. Hạ Mặc thật không có cái gì kiêng kỵ, đơn giản đem năm đó ở Ẩn Thôn kinh lịch miêu tả một phen. Ti chủ thật đúng là mắt sáng như đuốc. Dịch Sơn cũng không khỏi không bội phục. Chỉ là mấy trăm năm thời gian, từ một đứa bé con tu luyện tới Thiên Nhân hậu kỳ, cái này cũng không đơn thuần là thiên phú có thể quyết định, cái này gọi Vân Hành Chấn Vũ vệ không đơn giản. Mà lại phương gia trăm phương ngàn kế muốn có được Long Thần công ty chủ liền như thế tùy tiện chuyển cho ngẫu nhiên gặp hài đồng. Thật sự là không biết để cho người ta nói cái gì tốt. Hạ Mặc chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời cái gì. Vừa rồi phát hiện trông thấy Vân Hành lần đầu tiên, hắn liền nhận ra đối phương. Đồng thời cũng cảm ứng được trên người đối phương Long Thần công đặc hữu chân nguyên. Chỉ là hắn truyền xuống Long Thần công chỉ là ban đầu phiên bản. Tu luyện tới cực hạn nhiều nhất chỉ có thể đạt tới Thiên Nhân trung kỳ. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Tí thử, truyền bản vương mệnh lệnh, triệu tập 12 Chấn Vũ sử. Rõ. Tí thử đi theo phía sau cung kính đáp. Vân Trạch vực, Chấn Vũ Ti một chỗ nơi trú quân bí mật. Hưu phó ti chủ, ti chủ xuất quan, truyền lệnh để tất cả 12 Chấn Vũ sử đều trở về. Một chỗ đình viện, hương hoa mai khí bốn phía. U Nguyệt ngồi tại cây mai dưới, nghe thứ 10 Chấn Vũ sử Hy Vũ báo cáo. Lấy Hy Vũ võ đạo thiên phú, kỳ thật những năm này đã dần dần có chút theo không kịp tiến độ. Cũng may U Nguyệt nhớ tới nàng xuất thân Thái Dương cung, truyền thụ cho nàng không ít võ công, thậm chí còn tốn hao lớn đại giới vì nàng thoát thai hoàn cốt. Nếu không Hy Vũ quả quyết không có hiện tại Thiên Nhân trung kỳ đỉnh phong tu vi, còn ổn thỏa lấy thứ 10 Chấn Vũ sử vị trí. Ồ, U Nguyệt nghe vậy thần sắc khẽ động. Ti chủ xuất quan, liền thế đại biểu. Thứ 6 Chấn Vũ sử cũng muốn trở về sao? Rõ. U Nguyệt ngẩng đầu nhìn một đóa rơi xuống hoa mai trầm tư. Nàng đến Vân Trạch vực chỉ dẫn theo hai cái trấn vũ sử, Dậu Kê cùng Ngọ Mã, lại thêm Tị Xà cái này nửa cái người địa phương. Vân Trạch vực trấn vũ sử đã có ba cái nhiều. Hiện tại chính là trấn vũ ti từng bước xâm chiếm Vân Trạch vực các đại môn phái thời khắc mấu chốt. Lúc này để tất cả trấn vũ sử toàn bộ trở về. Đã như vậy, liền thế thông chi Tị Xà cùng Ngọ Mã, các ngươi về trước Đông Cực vực một chuyến đi. Nếu như ta không có đoán sai, lần này 12 trấn vũ ti vị trí liền sẽ chân chính định ra tới. Ngươi cũng không nên mất mặt a. U Nguyệt vừa chuyển động ý nghĩ, đã mở ra đoán được Hạ Mặc ý nghĩ. Rõ. Khi Vũ trong mắt có nhỏ bé ngọn lửa nhảy vọt. Ngươi đã đến. Ta đến rồi. Trấn Vũ Ti lân cận một chỗ trong rừng rậm. Tất Huyền cùng Phùng Trinh hai người một thân giả dặn trấn vũ vệ quan phục. Ánh mắt của hai người đều trước nay chưa từng có ngưng trọng. 12 trấn vũ sử đã lần lượt trở về. Tí Thử, Dân Hổ, Tị Xà, Ngọ Mã còn có. Hợi Trư, đạt tới Thiên Nhân hậu kỳ chỉ có 5 người, còn chưa kịp một nửa, chúng ta còn có cơ hội. Phùng Trinh nhìn xem Tất Huyền, ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định. Giữa ngón tay một cây bốn phía như có như không tầm tuyến lại không ngừng cắt đứt lấy không gian. Không tệ. Lần này ti chủ triệu tập 12 trấn vũ sử trở về nhất định có đại động tác. Đây là chúng ta cuối cùng nhất cơ hội. Tất Huyền ngữ khí ngưng trọng nhẹ gật đầu. Một cỗ bao hàm toàn diện huyền diệu khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người không biết có cái gì dạng kỳ ngộ. Một thân tu vi đã đạt đến thiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Bọn hắn đã từng bởi vì tu vi không đủ mất đi trấn vũ sử vị trí mà biến thành trò cười. Lần này nhất định biết cầm lại thuộc về mình tất cả. Hiện tại thứ 9 trấn vũ sử nghe nói thế lực không tầm thường. Ngươi có nắm chắc không? Phùng Trinh phát giác được Tất Huyền hiện lộ một màn kia khí tức tò mò hỏi. Yên tâm đi, người kia cũng là trước đó không lâu vừa mới tu luyện tới thiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Ta sẽ không thua. Ngược lại là ngươi. Thứ 11 trấn vũ sử không chỉ có rất nhiều năm trước chính là yêu vương trung kỳ đỉnh phong tồn tại, mà lại bản thể vẫn là một loại nào đó dị chủng. Thực lực thế nhưng là không tầm thường. Ngươi không có vấn đề sao? Tất Huyền nét miệng cười một tiếng, giống vậy đối với mình cực kỳ tự tin. Hừ, ngươi cho rằng ta vì bây giờ chuẩn bị bao lâu? Phùng Trinh bốn phía tơ tằm trong nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Người quay người rời đi phiến rừng rậm này. Tất Huyền tại nguyên chỗ chờ đợi một hồi. Giống vậy quay người hướng phía một phương hướng khác rời đi. Hôm sau, dốc đứng sân phong, một cái chí ít có thể dung nạp trên vạn người sân khấu chẳng biết lúc nào chế tạo. Lấy võ giả lực lượng cường đại, những này xây dựng cơ bản phương diện chuyện vô cùng đơn giản. Hạ Mặc, Dịch Sơn, Ngũ Hành lão tổ, 12 trấn vũ sử còn có một số thiên nhân khách hành. Tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở nơi xa mấy trăm tên tiên cực trấn vũ vệ trên thân. Có thể đến nơi đây đều là thiên cấp trấn vũ vệ bên trong người nổi bật. Trong đó không thiếu thiên nhân cảnh giới cao thủ. Ti chủ triệu tập 12 trấn vũ ti thương nghị đại sự. Tất cả mọi người có thể cảm giác được lần này cùng dĩ vãng khác biệt. Nếu là không nắm chặt cơ hội, sau này 12 trấn vũ sử vị trí chỉ sợ lại khó dung chuyển. Rất nhiều người đều muốn đem nắm chặt cái này cuối cùng nhất cơ hội. Đương nhiên ở chỗ này thiên cấp trấn vũ vệ bên trong, thật có tư cách điều chỉnh trấn vũ sử. Cũng chỉ có kia một số nhỏ người, đại đa số đều là đến xem náo nhiệt. Cùng thiên cực trấn vũ vệ khác biệt. 12 trấn vũ sử bên trong, ngoại trừ 5 cái đã đạt tới thiên nhân hậu kỳ trấn vũ sử mang trên mặt nụ cười, cái khác đều một mặt nghiêm túc. Hôm nay nếu là bại, ảnh hưởng hoạn lộ a. Chương 566, thất bại. 1/2, chương 566, thất bại. 1/2, vị Dương đại nhân. Đắc tội. Một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trong sân khấu ở giữa. Cái này sân khấu bị Hạ Mặc dùng không gian chi lực phong tỏa. Chiến đấu ba động tuyệt đối sẽ không tràn ra đi, những này trấn vũ vệ nhóm có thể không giữ lại chút nào chiến đấu. Tiên kỳ, hắn quả nhiên xuất thủ. Không nghĩ tới cái thứ nhất nhận khiêu chiến lại là vị Dương đại nhân. Hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn. Trấn vũ vệ nhóm nghị luận ở Mỹ, chỉ là đều là truyền âm nhập mật. Ti chủ cùng chư vị đại nhân đều đang nhìn, bọn hắn cũng không lộ vẻ giống chợ bán thức ăn như thế không có tiêu chuẩn. Tất Huyền cùng Phùng Trinh đều nhìn về cái kia tên là Yến Kỳ trấn vũ vệ. Hai người bọn họ cũng chuẩn bị ra ngoài, không nghĩ tới bị người này vượt lên trước. Người này danh xưng song tuyệt đao thiên nhân trung kỳ đỉnh phong tu vi, trăm năm trước bị mời chào tiến đến. Hiện tại hẳn là thiên cực trấn vũ vệ bên trong mạnh nhất mấy người một trong. Bởi vì Tí Thử cũng là tiếp nhận khiêu chiến nhân chi một, cho nên giờ phút này cũng không tại Hạ Mặc bên cạnh. Dịch Sơn những năm này một mực tại Huyền Thiên Kiếm Tông, đối với trấn vũ ti nhân sự an bài cũng chưa quen thuộc, vẫn là Ngũ Hành lão tổ vì mọi người giải hoặc. Song đao a, cũng không biết có thể tiếp được vị Dương mấy đao. Hạ Mặc nhìn xem cái kia gọi Yến Kỳ trấn vũ vệ Di Ngôn lắc đầu. Cơ sơ tuyết nếu là không có tu luyện thiên ý lục kiếp đao cái này Yến Kỳ vẫn còn có chút cơ hội. Thử, không biết tự lượng sức mình. Cơ sơ tuyết cầm nàng trước kia đoạn đao đi ra 12 trấn vũ sử hàng ngũ. Không có trở thành đỉnh tiêm thiên nhân trước đó, nàng còn không cách nào sử dụng trôi này thiên ý lục kiếp đao. Có phải hay không không biết tự lượng sức mình, một hồi liền biết. Yến Kỳ hai tay riêng phần mình xuất hiện một thanh tạo hình cổ quái đao. Xuất đao đi. Cơ sơ tuyết thanh âm băng lãnh, hoàn toàn không có đem Yến Kỳ để vào mắt. Vị Dương đại nhân như thế khinh thường, thua cũng không nên hối hận. Yến Kỳ thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận. Dựa theo đại hạ vương triều chức quan hắn xưng hô một tiếng đại nhân. Nhưng hai người đều là thiên nhân trung kỳ đỉnh phong, khó tránh khỏi có chút oa cuồng đi. Bạch. Song đao ra khỏi vỏ. Tiễn Kỳ toàn thân đao ý nhảy lên tới cực hạn. Tiễn Kỳ tu luyện võ công tên là Lưỡng Nghi Sinh Tử Đao. Lấy song đao vì âm dương lưỡng cực, trái đao bao hàm thuần dương cương khí, phải đao giấu chi âm sắc khí. Trái đao dơ cao, thuần dương đao cương như mặt trời chói chang trên không, đao quang lướt qua không khí vặn mèo. Phải đao cơ nhẹ, chí âm đao khí như hàn đàm nước sâu, đao quang đi tới huyền băng ngưng kết. Song đao giao thoa chém ra, thôn vệ hết thể trước mắt. Lộng xoạt. Phần lớn người đều không thấy rõ Cơ Sơ Tuyết là khi nào ra chiêu, chỉ nhìn thấy trước mắt hình tượng bị một vết nứt chia làm hai nửa. Cơ Sơ Tuyết tại tu luyện Thiên Ý Lục Kiếp Đao trước đó đi chính là khuynh hướng tốc độ một mạch con đường. Tu luyện môn này đao pháp sau này vẫn là dung hợp phong cách của mình. Cùng năm đó độc nhãn nam tử khác nhau rất lớn. Thế nào có thể? Nhìn xem công kích của mình dễ dàng như thế bị Cơ Sơ Tuyết phá mất. Tiến kỷ con ngươi không ngừng thu nhỏ. Tu vi của hai người rõ ràng, thế nhưng là tại đao đạo bên trên chênh lệch thế nào sẽ như thế chi lớn. Ngay tại Cơ Sơ Tuyết đao phải rơi vào Yến Kỳ trên thân lúc, hắn cuối cùng kịp phản ứng. Toàn thân bộc phát ra uy thế kinh người, song đao hung hăng chém về phía bốn phía. Đã theo không kịp Cơ Sơ Tuyết tốc độ, liền thế không vi tắc công kích chung quanh hắn tất cả phương hướng. Đao cùng đao va chạm, không ngừng kích động ra hỏa hoa. Đám người nhìn hoa mắt. Nếu không phải giao chiến hai người hiện tại cùng bọn hắn không tại cùng một cái trong không gian, toàn này sân khấu sớm đã bị hai người đao khí hủy đi. Cơ Sơ Tuyết đao càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Tiễn kỳ trên thân đã thêm ra không ít vết thương. Trái lại Cơ Sơ Tuyết trên người quan phục nhìn xem vẫn là mới tinh bộ dáng. Đáng tiếc. Dịch Sơn nhìn xem chiến đấu hai người, khe khẽ lắc đầu. Là có chút đáng tiếc. Hạ Mặc tiếp lấy Dịch Sơn nói. Hắn biết Dịch Sơn đang đáng tiếc cái gì. Cái trước tu luyện Thiên Ý Lục Kiếp Đao người còn tại thời điểm, tu vi của hắn không đủ. Hiện tại là Cơ Sơ Tuyết tu vi không đủ. Nếu không, hắn đã sớm nghĩ linh giáo một chút này danh xưng Đông Cực Vực Đao thứ nhất pháp Thiên Ý Lục Kiếp Đao. Người thua. Cơ Sơ Tuyết đao đã đặt ở Yến Kỳ trên cổ. Ta thua. Đa tạ vị Dương đại nhân thủ hạ lưu tình. Tiễn Kỳ thở dài một hơi. Tại Cơ Sơ Tuyết để đao xuống đồng thời, ôm quyền không người nói. Cùng là thiên nhân trung kỳ đỉnh phong, hắn tại Cơ Sơ Tuyết dưới đao vẹn vẹn giữ vững được thập tam đao. Thật sự là làm cho người xấu hổ. Đao pháp của ngươi cũng không tệ. Cơ Sơ Tuyết nhẹ giọng tán thưởng Yến Kỳ một tiếng. Dưới chân xuất hiện một vòng quang ảnh, về tới 12 chấn vũ sử trong đội ngũ. Nếu như nàng không có tu luyện Thiên Ý Lục Kiếp Đao chỉ dựa vào trước kia đao pháp đánh với Yến Kỳ một trận, hôm nay ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Khó trách thế nhân đối thần công bí tịch như thế luôn tới. Ta đến, ta cũng tới. Tiễn Kỳ lui ra sau, lại có hai cái thiên cấp chấn vũ vệ khiêu chiến 12 chấn dùng. Một cái thiên nhân trung kỳ, một cái thiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Hai người chọn tới Sửu Nhu cùng Hợi Trư. 12 chấn vũ ti ngoại trừ đã tiến giai thiên nhân hậu kỳ 5 người. Những người còn lại toàn bộ đều là thiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Sửu Nhu không cần nhiều lời. Vị này Hợi Trư đã là đời thứ 3, dáng người nhìn qua mập như cái đại nhục cầu. Hợi Trư tu luyện võ công tên là Thôn Tính Vô Lượng Chân Kinh. Hán Hải Vô Nhai Thôn Nhật Nguyệt, một mạch đục nguyên nạp đại thiên. Nghe nói là đến từ thượng cổ thời kỳ cái nào đó cường hành môn phái truyền thừa. Ba chiêu, lặng lặng ra ba chiêu, liền đem cùng là thiên nhân trùng kỳ đỉnh phong tên kia trấn vũ vệ đánh bại. Mà Sửu Nưu giải quyết đối thủ tổng cộng ra 18 chiêu. Tên này trấn vũ vệ tu vi không đủ còn dám tới cửa khiêu chiến, quả thật có chút thủ đoạn. Đáng tiếc vẫn là không thành công. Sửu Nưu nhìn một chút đã trở về Hợi Trư, thần sắc có chút buồn bực. Bây giờ bị khiêu chiến ba tên trấn vũ sử, là thuộc hắn tốn hao thời gian dài nhất. Cái này chẳng phải là biểu thị thực lực của hắn tại trấn vũ ti bên trong xếp hạng dựa vào sau. Liên tục 3 trận khiêu chiến thất bại. Trấn vũ vệ nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không có người lại đứng ra. Muốn khiêu chiến 12 chấn vũ sử quả nhiên không có như vậy dễ dàng. Còn có người muốn khiêu chiến sao? Nếu như không có, như vậy hôm nay đến đây chấm dứt. Dịch Sơn nhìn về phía trung chấn vũ vệ cất cao giọng nói. Hắn biết Hạ Mặc tiếp xuống an bài. Lần này tuyệt đối là những này chấn vũ vệ cuối cùng nhất cơ hội. Hữu phó ti chủ. Thuộc hạ muốn khiêu chiến tuất cầu đại nhân. Mọi người ở đây coi là không có người khiêu chiến thời điểm. Phùng Trinh thả người nhảy lên, đi tới sân khấu ở giữa, cung kính thi lễ một cái. Ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào 12 chấn vũ sử bên trong một thân ảnh. Vị trí kia vốn là hắn, hiện tại hẳn là vật quy nguyên chủ. Phùng Trinh a. Hạ Mặc nhiều hứng thú nhìn xem trong sân Phùng Trinh. Chương 567, Thiên Tầm Cửu Tử. 1/3, chương 567, Thiên Tầm Cửu Tử. 1/3, Đại Hạ Vương Triều Nguyên Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sử, cũng là đời thứ nhất chấn vũ sử. Quả thực nở mày nở mặt một khoảng thời gian. Thế nhưng là từ khi Đại Hạ Vương Triều đi ra Cửu Châu đi vào Đông Cực vực sau, Phùng Trinh bởi vì thực lực theo không kịp, bị người dồn xuống chấn vũ sử đến vị trí. Những năm này không biết có cái gì kỳ ngộ, không chỉ tu vì cùng đại bộ phận chấn vũ sử ngang hàng, mà lại ở trong mắt Hạ Mặc, Phùng Trinh phía sau hiện ra một con màu trắng. Ve, Thiên Tầm Trăm Huyễn Thần Công. Đây là Phùng Trinh báo lên mình bây giờ tu luyện võ học tên. Chấn Vũ Ti đem thiên nhân võ giả đăng ký tạo sách, tự nhiên cũng bao quát chấn vũ ti nội bộ nhân viên. Chấn vũ sách bên trên sẽ chỉ kỹ càng ghi chép tu vi của người cảnh giới, cùng chủ tu võ học tên. Còn như môn võ học này lai lịch cùng chi tiết, nếu như không nguyện ý nói, chấn vũ ti cũng sẽ không hỏi nhiều. Phùng Trinh bị một con chó lãnh đạo như vậy nhiều năm, đối với đương nhiệm tuất cầu thực lực biết đến rất rõ ràng, nhìn hắn hiện tại tự tin bộ dáng. Hừ, bất quá là đạt được Đông Cực vực năm đó Thiên Tầm Vương lột xác, may mắn tu luyện đến tình trạng này, chỉ sợ đã là ngươi đời này mức cực hạn, cũng dám khiêu chiến bản xứ, lá gan không nhỏ. Tuất cầu dậm chân mà ra, dưới chân không ngừng dẫm ra ngọn lửa màu vàng, từng bước một đi đến trên sân khấu. Hừ, ngươi cũng chỉ là so ta nhiều tu luyện mấy trăm năm mà thôi, hôm nay liền để ngươi biết, ta Phùng Trinh mới là triều đình yên quyền. Phùng Trinh nhìn xem dần dần hiện ra hắc quyển bản thể tuất cầu sắc mặt rất khó coi. Đầu này Hắc Quyển ngay từ đầu đảm nhiệm trấn vũ sử thời điểm, bởi vì không hiểu quan trường náo loạn không ít chuyện cười. Nhưng theo thời gian trôi qua, đang dần dần thân quen về sau, quả quyết đem hắn vị này tiền nhiệm trấn vũ sử biên giới hóa. Nếu không phải hắn một mực không hề từ bỏ, cựu tử nhất sinh chiếm được yêu tộc trước đây thật lâu một vị thiên tầm vương lột xác, kết hợp với mình một thân sở học, sáng chế cái này thiên tầm cựu tử thần công tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ đời này cũng khó khăn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nói đến có một chút ngược lại là muốn cảm tạ đối phương. Nếu không phải đối phương yêu tộc thân phận, bọn hắn cái này một chi trấn vũ vệ cũng sẽ không cùng yêu tộc như vậy tấp nập liên hệ, hắn cũng sẽ không có cơ hội tìm được thiên tầm vương lột xác. Chuyện này Tuất Cầu biết được sau vô cùng hối hận. Hắn biết Phùng Trinh một mực không hề từ bỏ đoạt lại trấn vũ sử vị trí, nhưng chuyện đã thành kết cục đã định, hắn cũng không dám âm thầm làm cái gì thủ đoạn. Trấn vũ ti đối với gà nhà bôi mặt đá nhau xử phạt kia là phi thường nghiêm khắc. Chỉ có hôm nay tại trước mắt bao người, đem Phùng Trinh triệt để đánh bại, mới có thể đánh dụng đối phương ý nghĩ sang vậy. Một khi thua, hắn nhưng là đến tại đối phương dưới tay làm việc. Bớt nói nhiều lời, Tuất Cầu xuất thủ trước, thần tuấn thân thể du lên, trên sân khấu xuất hiện trên trăm con hắc quyển. Go go, tiếng chó sủa dần vào giai cảnh. Ở trong mắt Phùng Trinh, những này hắc quyển số lượng càng ngày càng nhiều, rất nhanh hội tụ thành một dòng lũ lớn. Mỗi một lần hắc quyển đều lộ ra hỏa diễm răng nanh hướng phía hắn đánh tới. Cái này tiếng chó sủa còn có gây ảo ảnh chi năng. Phùng Trinh phát giác được điểm này sau, phía sau thiên tầm hư ảnh chậm rãi mở mắt. Cái này thiên tầm hư ảnh cũng không rõ ràng, ngoại trừ tu luyện có con mắt phương diện bí thuật người, người bình thường căn bản nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy Phùng Trinh hai mắt thần quang đại thịnh, hai tay mười ngón nhanh chóng kích thích. Trên trăm con chó trắng xuất hiện ở trung quanh hắn, hướng phía gào thét hắc quyển đối diện mà đi. Những này chó trắng bộ dáng cùng hắc quyển cực kỳ tương tự, chỉ còn yên tĩnh vô cùng, không có giống như hắc quyển phát ra gọi tiếng. Thiên tầm cựu tử, trăm biến thiên biến, hư thực vô định, phá kén lên trời. Phùng Trinh môn này thiên tầm cựu tử thần công có thể để người tu luyện mà nếu tầm giống như thủy biến, huyễn hóa, tái sinh, thậm chí mô phỏng vật vật, hóa thân ngàn vạn, ngụy biến vô tận. Tu luyện này này công, trong cơ thể chân nguyên sẽ từ từ thăng hoa, biến thành đặc hữu thiên tầm trăm huyết khí. Chó trắng ngăn trở hắc quyển sau, Phùng Trinh hai tay nhắm ngay Tuất Cầu. Vô số trong suốt tơ tầm hướng phía Tuất Cầu đâm tới. Còn chưa tới người, Tuất Cầu cũng có thể cảm giác được làn da ẩn ẩn nhói nhói. Tuyệt đối không thể bị những này tơ tầm trò cuốn lên. Tuất Cầu há mồm phun ra một viên to lớn màu vàng hỏa cầu, ẩn chứa trong đó kinh khủng nhiệt độ cao thậm chí không thua bởi đồng dạng long hỏa. T. Những cái kia tơ tầm đâm vào màu vàng hỏa cầu, tựa như thoát hơi, màu vàng hỏa cầu nhanh chóng khô cát, cuối cùng nhất hoàn toàn tiêu tán. Tơ tầm hấp thu màu vàng hỏa cầu năng lượng, cũng dần dần nhiễm lên một vòng ánh sáng màu vàng. Tốc độ không giảm hướng phía Tuất Cầu đâm tới. Cái gì? Tuất Cầu giật nảy cả mình, cái này màu vàng hỏa cầu mặc dù không phải hắn cuối cùng nhất át chủ bài, nhưng cũng là hắn cường đại nhất mấy loại thủ đoạn một trong. Tại Thiên Khốc Nhai cùng Bát Tộc Minh chiến đấu bên trong đều phi thường chói sáng, không nghĩ tới bị Phùng Trinh dễ dàng như thế phá mất. Trên sân khấu khắp nơi đều xuất hiện Tuất Cầu tàn ảnh. Hắn bao nhiêu nhìn ra những này tơ tầm huyền bí, những này tơ tầm tựa hồ có thể đem đại bộ phận tự nhiên thuộc tính công kích phân giải thành nguyên thủy nhất nguyên khí, sau đó đem những nguyên khí này nhanh chóng hấp thu tăng cường tự thân. Xé rách chảo, Tuất Cầu không ngừng né tránh đồng thời nắm lấy cơ hội tiếp cận Phùng Trinh. Một cái móng vuốt cao cao nâng lên, phía trên khí lưu mắt trần có thể thấy, hư không xuất hiện năm đạo rõ ràng chi tiết vết cào, vây quanh tơ tầm toàn bộ đứt gãy. Phùng Trinh nói thầm một tiếng đáng tiếc, những này đặc thù bê tiên là thiên tầm trăm huyễn thần công sát chiêu một trong, không chỉ có thể phân giải tất cả không vượt ra ngoài nó cực hạn chịu đựng tự nhiên năng lượng, mà lại có thể chui vào địch nhân trong cơ thể, như từng bước xâm chiếm tang diệp giống như gặm nuốt hắn chân nguyên, tinh huyết. Chúng chiêu người như vạn trùng phệ thân, đau đến không muốn sống. Vừa rồi nếu là có một cây có thể tiến vào Tuất Cầu trong cơ thể, trận chiến đấu này thắng bại liền đã định. Đáng tiếc Tuất Cầu chiến đấu trực giác rất mạnh, căn bản không có cho hắn cơ hội này, mà lại nhanh chóng phát giác những này đặc thù bê tiên nhược điểm. Đó chính là tại vật lý phương diện cực kỳ yếu ớt. Siêu, Tuất Cầu xé nát tơ tầm sau, trong nháy mắt xuất hiện tại Phùng Trinh bên cạnh thân. Lộ ra sâm bạch như dao răng, đuôi như roi thép, trong cổ gầm nhẹ như buồn bực lôi cuộn động. Mơ tưởng, Phùng Trinh lập tức phát hiện Tuất Cầu ý đồ. Vô số tơ tầm trống rông xuất hiện, đem hắn bao khỏa một cái nghiêm nghiêm thật thật động. Cấu thành cái này động ve tia rõ ràng cùng lúc trước những cái kia khác biệt. Quan chiến tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được kia kinh người lực phòng ngự. Ngây thơ, Tuất Cầu khinh thường nói một câu, thân hình như bóng đen dây lắt tránh. Trên hàm răng tựa hồ quấn quanh lấy đặc thù nào đó yêu lực, cắn một cái tại ve kén phía trên. Ầm. Nhộng trong nháy mắt nổ tung, vô số nhất định tia tản mát. Bên trong đã không có Phùng Trinh thân ảnh. Tuất Cầu sắc mặt đại biến, thần thức nhanh chóng tản ra, nhưng tìm khắp cả sân khấu đều không có Phùng Trinh tung tích. Rời đi tòa này sân khấu coi như nhận thua. Phùng Trinh không có khả năng như thế không công đoàn. Chẳng lẽ nói, Tuất Cầu trong đầu lập tức trở về nhớ tới bọn hắn yêu tộc liên quan với vị kia Thiên Tầm Vương nghe đồn. A. Hét thảm một tiếng, Tuất Cầu thân thể trực tiếp từ không trung ngã xuống. Một con so Tuất Cầu bản thể còn lớn hơn Thiên Tầm hư ảnh đem hắn gắt gao ngăn chặn. Ta thắng. Phùng Trinh thanh âm vang lên lần nữa. Tuất Cầu mi tâm một cái màu trắng điểm nhỏ bong ra từng màng, rõ ràng là một con thể tích cực nhỏ tạm. Cái này tầm dần dần hóa thành hình người, biến thành Phùng Trinh bộ dáng. Chương 568, nghịch tập hai người. 1/2, chương 568, nghịch tập hai người. 1/2, thắng. Mấy trăm tên thiên cực trấn vũ vệ lặng ngắt như tờ. Mặc dù Tuất Cầu còn tại khó khăn giãy giụa, nhưng tất cả mọi người nhìn ra, trận chiến đấu này thắng bại đã phân. Kia dần dần làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy Thiên Tầm hư ảnh gắt gao đem Tuất Cầu ngăn chặn. Thiên Tầm Cựu Tử thần công người tu luyện có thành tựu nhưng ngắn ngủi hóa tầm đào đất bỏ chạy, hoặc giấu với người khác áo bào bên trong, quỷ quyệt khó phòng. Vừa rồi Phùng Trinh hóa tầm bám vào tại tuất cầu mi tâm, sớm đã đem ban đầu loại kia đặc thù tơ tầm đâm vào tuất cầu trong cơ thể. Chờ tuất cầu kịp phản ứng thời điểm, đã sớm chậm. Mà ngăn chặn tuất cầu Thiên Tầm hư ảnh là Thiên Tầm Cựu Tử thần công bên trong ghi lại một loại đặc thù pháp tướng. Thiên Tầm tuy nhỏ, không thua núi cao. Tuất cầu hiện tại phải gọi Hắc Quyền Vương. Bị Phùng Trinh đánh bại, như vậy Trấn Vũ sử vị trí tự nhiên giữ không được. Hắc Quyền Vương ngày sau tại Trấn Vũ Ti cũng chỉ là một cái thiên cấp Trấn Vũ vệ, bởi vì hắn đã gia nhập Trấn Vũ vệ hệ thống, cho nên cũng không thể trở thành tự do một điểm khách hành. Ôi ôi, 12 Trấn Vũ sử có mấy người phát ra cười khẽ, bọn hắn đều nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, nhất là đời thứ nhất Trấn Vũ sử nhóm. Không nghĩ tới Phùng Trinh gia hỏa này còn có hàm ngư phiên thân một ngày. Chư vị đồng liêu, bản sứ lại trở về. Phùng Trinh nhanh chân đi hướng 12 Trấn Vũ sử, cuối cùng nhất tại tuất cầu vị trí bên trên đứng vững, đồng thời hướng cái khác Trấn Vũ sử chắp tay, nhìn ra tâm tình tương đương vui vẻ. Mà Hắc Quyền Vương chỉ có thể ảm đạm rút lui. Hắn lúc trước đánh bại Phùng Trinh nhiều đến Trấn Vũ sử vị trí thời điểm cũng là như thế, chỉ có thể nói phong thủy luân chuyển. Hắc hắc, đã Phùng huynh mở đầu xong, vậy ta cũng muốn cầm lại thuộc về đồ vật của mình. Tất Huyền từ trong đám người bay ra, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm một cái nhìn so với hắn tuổi trẻ thanh niên. Thứ 9 Trấn Vũ sử thân hậu, hiện tại vị này đã là đời thứ 4. Ngoại trừ Tất Huyền cái này đời thứ nhất còn sống, đời thứ 2 cùng đời thứ 3 thân hậu đều vẫn lạc. Trong đó bao quát năm đó vị kia cùng Tất Huyền nhất lên bị quỷ tộc chộp tới thân hậu. Những năm này Tất Huyền rút kinh nghiệm xương máu, ngoại trừ có nhiệm vụ mang theo, thời gian còn lại toàn bộ ở tại Trấn Vũ Ti võ các bên trong. Tốt xấu là đời thứ nhất Trấn Vũ sử, chỉ cần không chạm đến võ các bên trong một chút đỉnh tiêm truyền thừa. Thủ các nhân tại đem việc này bẩm báo đi lên sau, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Tên lốc này thiên phú kỳ thật không tệ, chỉ là một thân sở học quá tạm, dẫn đến sau đó sẽ nhiều tinh ít. Mấy trăm năm thời gian, cuối cùng để Tất Huyền dung hợp suốt đời sở học, sáng tạo một môn đã dẫn phát thiên địa dị tượng võ học. Có thể dẫn phát thiên địa dị tượng võ học, đại biểu môn võ học này tiềm lực chí ít đạt đến đỉnh tiêm thiên nhân cấp độ này. Môn võ học này tên là Bách Nạp Công. Nạp Thiên phái tinh hoa như biển hợp thành trăm sông, hóa mọi loại chiêu thức giống như đầu bếp dốc thịt trâu. Người không có cơ hội. Thân hầu hướng phía sân khấu trung tâm đi tới, dưới chân xuất hiện từng cái hố sâu. Cái này đời thứ 4 thân hầu đi là cương mãnh một đường con đường. Hợi Chư nhìn xem kia liên tiếp hố sâu nhếch miệng, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, nhưng là ánh mắt rơi vào Tất Huyền trên thân lúc, biểu lộ rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Thử. Tất Huyền nhìn xem thân hầu làm ra thanh thế cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, trong nháy mắt đổi bảy loại thân pháp. Nhìn như phía bên trái kỳ thực phía bên phải, phản phất đồng thời có vài chục cái huyễn ảnh đang di động. Có hoa không quả. Thân hầu nhìn xem bốn phía huyễn ảnh trong tay xuất hiện một thanh búa lớn, phủ quang 365 độ quét ngang. Tất cả rất huyễn ảnh tựa như cục đá rơi vào mặt nước. Ba động một phen sau, huyễn ảnh vẫn là duy trì nguyên dạng. Thân hầu nhướng mày. Thứ hai búa lần nữa bổ ra, một đường hình khuyên vết nứt không gian lấy hắn vì trung tâm nhanh chóng quyết tán. Tất cả huyễn ảnh đều bị vết nứt không gian thôn vệ. Chỉ có một đường toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng thân ảnh cứ thế mà khiên phủ quang giết tới thân hầu trước mặt. Tên lúc này thời điểm nào đem bản vương bất hủ kim thân học rồi. Trấn Vũ Ti từ khi có được võ các đến nay, Hạ Mặc cũng đem bộ phận từ hệ thống nơi đó đánh dấu võ học bỏ vào. Bất hủ kim thân làm kim cương bất phôi thần công tiến giai bản. Tại thiên nhân trung kỳ cấp độ này, lực phòng ngự tuyệt đối số 1. Mà lại Tất Huyền thi triển ra bất hủ kim thân còn gia nhập một điểm vật gì khác. Không chỉ có không có kéo thấp bất hủ kim thân cấp độ, mà lại phòng ngự trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có chừng hắn năm đó bất hủ kim thân điệp ra vậy rồng lực phòng ngự. Đây chính là Bách Nạp Công tăng thêm sao? Ghê tởm. Trông thấy Tất Huyền xem mình phụ quang như là không có gì, thân hầu ánh mắt dần dần âm trầm. Trong tay hắn búa lớn là một kiện trung phẩm linh bảo, dạng này đều không phá được đối phương phòng ngự. Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tất Huyền tiếp cận thân hầu sau, trong nháy mắt thi triển ra 7-8 loại khác biệt trường pháp, mỗi một trường đều đem thân hầu búa lớn đánh phanh phanh rung động, to lớn lực đạo đem thân hầu đánh liên tục bại lui. Không có khả năng, ngươi đem linh bảo dung nhập thân thể. Hai người cận thân giao thủ không đến 10 chiêu, thân hầu đã chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Hào nhát lực, Tất Huyền càng đánh càng hứng khởi. Hắn đã rất lâu không có như thế tùy tâm sử dụng, thậm chí hoài niệm lên năm đó bị người trong giang hồ xưng là võ tôn thời gian. Bách Nạp Công không chỉ có thể đem hàng trăm võ học nạp làm một thể, thậm chí có thể đem linh bảo đặt vào thân thể. Chỉ là thiên nhân trung kỳ nhiều nhất là có thể đem hai kiện linh bảo hòa tan vào thân thể. Hắn tại sáng tạo Bách Nạp Công môn võ học này chính là thời điểm. Vô ý thức nhớ tới Ti chủ phi kiếm, không nghĩ tới cuối cùng nhất ra đời loại năng lực này. Những này linh bảo dung hợp tiến thân thể sau, không chỉ có thể để hắn hoàn mỹ phát huy linh bảo uy năng, mà lại hắn hiện tại trong cơ thể chân nguyên muốn vượt xa cùng cảnh giới người. Những này linh bảo tại liên tục không ngừng cho hắn cung cấp năng lượng. Tất Huyền tay phải nhắm ngay thân hầu, vô số kiếm khí chống rông chém ra. Cho dù thân hầu đem búa lớn múa kín không kẽ hở, nhưng vẫn là ngăn không được nhiều như vậy kiếm khí. Trên thân đã bắt đầu xuất hiện vết thương. Ghê tởm. Thân hầu không ngừng gầm thét, nhưng lại không có biện pháp. Tất Huyền không ngừng dùng tứ lạng bạt thiên cân kỹ xảo đem búa lớn phủ quang chuyển rời đến nơi khác, đồng thời dùng dung hợp tiến thân thể linh bảo công kích thân hầu. Ầm. Vẫn còn chưa qua trăm chiêu, thân hầu bị Tất Huyền nhất chân đá vào ngực, trực tiếp bay ngược ra ngoài, lại thắng. Quan chiến Trấn Vũ vệ sững sờ nhìn trước mắt một màn này, chấn kinh chi dư hảo giống lại có chút có thể tiếp nhận. Dù sao hai vị này thế nhưng là đời thứ nhất trấn vũ sử, bây giờ cũng coi là bình định lập lại trật tự. Chúc mừng Tất huynh. Đợi Tất Huyền đi đến 12 trấn vũ sử hàng ngũ thời điểm, Phùng Trinh cười lên tiếng chào. Hai bọn họ trước kia quan hệ cũng không khá lắm, nhưng những năm này đồng bệnh tương liên ngược lại là có mấy phần cùng chung chí hướng. Lần này nghịch tập thật sự là không dễ dàng. Chương 569, Ứng Long. 1/2, chương 569, Ứng Long. 1/2, liên tục hai lần khiêu chiến thành công, cái này khiến một chút hành quân lặng lẽ trấn vũ vệ tâm tư lại phập phù lên. Sau đó lại có ba cái thiên nhân trung kỳ đỉnh phong trấn vũ vệ lần lượt khiêu chiến. Mấy cái thiên nhân hậu kỳ trấn vũ ti lã vọng đâu cần. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem trong sân chiến đấu. Trấn vũ vệ cũng không phải đồ đần, sẽ không như thế không biết lượng sức. Khi vũ, bá cỏ, xỉu nghiêu. Ba cái người khiêu chiến nhau nhau thua trận. Trấn vũ sử lại một lần nữa đã chứng minh mình hàm kim lượng. Bọn hắn đều là cùng cảnh bên trong người nổi bật. Lần này trấn vũ sử thay đổi đã dần dần chuẩn bị kết thúc. Ngay tại tất cả mọi người coi là sắp lúc kết thúc, Vân Hành một mặt nụ cười tự tin đi ra. Vân Hành, Vân huynh đệ, chỉ là thiên nhân sơ kỳ, hắn thế nào dám? Hừ, loẻ người hàng người. Nhìn xem Vân Hành đi đến sân khấu, trấn vũ vệ còn đưa tới một trận nho nhỏ bạo động. Bởi vì Vân Hành từ khi gia nhập trấn vũ ti đến nay, nhiệm vụ hoàn thành suất một mực là 100%, mà lại đồng liêu ở giữa luật bản, hắn đều là nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Bí mật tất cả mọi người cho rằng vị này cũng là cùng giai vô địch yêu nghiệt, là ở dưới tay ngươi người. Dân hồ nhìn xem Vân Hành, lại hỏi hướng bên cạnh tí thử. Không biết vì sao, hắn nhìn xem cái này trấn vũ vệ, lại bất chi bất giác dâng lên một cỗ chiến ý một cái thiên nhân sơ kỳ. Cái này sao có thể? Tí thử cũng nhìn chằm chằm Vân Hành, nghe được dần hồ vấn đề, khẽ gật đầu một cái. Đối với cái này Vân Hành hắn dĩ vãng cũng chỉ là làm đối phương là khối vật liệu. Hiện tại xem ra hẳn là nhìn lầm. Có thể gây nên ti chủ hứng thú, người này tuyệt đối không có nhìn như vậy đơn giản. Thuộc hạ muốn khiêu chiến Thần Long đại nhân. Vân Hành hướng 12 trấn vũ sử chắp tay, nhìn về phía một cái khí thế uy nghiêm trung nhân. Đây cũng là đời thứ ba Thần Long, lá gan không nhỏ. Thần Long bước ra một bước, người đã xuất hiện tại sân khấu, không khí lúc này mới phát ra âm bạc thanh. Thuộc hạ chỉ là cho là ta đại hạ trấn vũ sử, hẳn là năng giả cư chi. Đối mặt Thần Long tán phát uy áp, Vân Hành mỉm cười, chỉ cảm thấy gió mát quất vào mặt. Cuồng vọng, Thần Long sắc mặt trầm xuống, một quyền đánh phía Vân Hành, cường đại uy áp để trên sân khấu cho bụi bay lên. Quyền phong ngưng tụ thành đầu rồng hư ảnh, mặt đất rạn nứt, đá vụn như vảy rồng tung bay. Tốt quyền pháp. Vân Hành nhìn xem một quyền này không khỏi tán thán nói. Nghe nói vị này Thần Long đại nhân tu luyện quyền pháp tên là Thương Long Nát Nhạc Kình. Cương mãnh cực kỳ, thế như chân long liệt địa, quyền trưởng chô đến, núi cao đổ nát. Tại Thiên Nhân trung kỳ đỉnh phong trấn vũ sử bên trong, vị này thực lực tuyệt đối không tính yếu. Chí ít hắn thấy chí ít không thể so với lúc trước hai vị kia khiêu chiến thành công trấn vũ sử yếu. Đáng tiếc, gặp được hắn. Vân Hành rũi ra một cái tay, ố vàng vảy rồng hiện đầy cánh tay, năm ngón tay biến thành đuôi rồng. Long thần công. Không ít nhận biết môn võ công này, người đều vô ý thức nhìn hạ mặt một chút. Chẳng lẽ lại cái này gọi Vân Hành trấn vũ vệ cùng ti chủ có cái gì quan hệ? Ầm. Một chiêu, chỉ một chiêu, Thần Long cánh tay liền bị Vân Hành xé rách, mà lại thân thể bay ngược ra ngoài. Trời, thiên nhân hậu kỳ. Thần Long khó có thể tin nhìn xem Vân Hành. Lúc trước mấy trận khiêu chiến đều là cùng cảnh giới ở giữa chiến đấu, thế nào đến hắn đột nhiên toát ra cái thiên nhân hậu kỳ? Có cái này tu vi, vì sao còn muốn đi làm một cái bình thường trấn vũ vệ? Thừa nhận, Vân Hành hướng phía Thần Long ôm quyền nói, từ giờ trở đi, cái danh hiệu này chính là hắn. Có ý tứ. Hạ Mặc nhìn xem Vân Hành trên cánh tay dần dần biến mất màu vàng sẫm vảy rồng khẽ miệng mỉm cười. Lập tức không nói hai lời quay người rời đi. Phía sau cũng không còn muốn khiêu chiến trấn vũ vệ. Thuộc hạ bái kiến ti chủ. Một tòa hiểm trở sân phong. Vân Hành mặc trấn vũ sử quan phục một gối quy xuống. 12 trấn vũ sử bên trong cũng chỉ có Thần Long quan phủ cùng hoàng tộc tương tự. Đây là Hạ Mặc đặc cách. 12 trấn vũ sử liền muốn có 12 trấn vũ sử dáng vẻ. Đứng lên đi. Bản vương năm đó tùy tính mà vì, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể đi đến tình trạng này. Hạ Mặc nhẹ nhàng nâng tay. Vân Hành bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên. Dịch Sơn cùng Ngũ Hành lão tử còn có cái khác đều bận bịu chuyện của mình. Hiện tại nơi này chỉ có Hạ Mặc cùng 12 trấn vũ sử. Các ngươi hẳn là cũng đã biết trấn vũ ti mục tiêu tiếp theo. Nói thực ra, các ngươi tu vi cảnh giới hiện tại bản vương cũng không phải là rất hài lòng. Thiên nhân trung kỳ, tại thế lực lớn bên trong đều có chút không đáng chú ý, chớ đừng nói chi là tại siêu cấp thế lực đảm nhiệm cao tầng. Hạ Mặc nhìn về phía mỗi người, bao quát mấy cái thiên nhân hậu kỳ trấn vũ sử đều cúi đầu xuống. Mặc kệ bọn hắn ở giữa giao tình như thế nào, đối ngoại đều là trấn vũ ti 12 trấn vũ sử. Hiện tại 12 trấn vũ sử tổng thể thực lực xác thực không lấy ra được. Đây cũng là không thể cãi lại chuyện. Nhất là ti chủ hiện tại đã là đế cảnh cường giả. Chỉ cần vung cánh tay hô lên, nhân tộc 14 đại vực khẳng định có số lượng lớn cao thủ đến đây đầu nhập vào. Thậm chí có thể có đỉnh tiêm thiên nhân mộ danh mà tới. Các ngươi hẳn là đều nhìn qua thần khuyết tổ chức này tình báo. Tổ chức này thành viên chính thức chí ít thiên nhân hậu kỳ tồn tại. Ta trấn vũ ti trấn vũ sử tự nhiên cũng phải có tiêu chuẩn này. Cho nên lần này bản vương sẽ dành cho các ngươi một cái trời lớn tạo hóa. Hạ Mặc không có thi triển cái gì khinh công thân pháp, chỉ là từng bước một hướng phía đỉnh núi đi đến. Cổ đại sơn phong hiểm trở, đường xá gập ghềnh, nhưng đối bọn hắn tới nói như dẫm trên đất bằng. 12 trấn vũ sử theo sát hắn sau. Không bao lâu mọi người đi tới từ biển mây bên trong thò đầu ra đỉnh núi. Trước lúc này, ngọn núi hiểm trở chi đỉnh có một chỗ chật hẹp đất bằng, xung quanh đều là sườn đồi. Thần Long, Dân Hổ. Hạ Mặc nhẹ giọng hô, có thuộc hạ. Vân Hành cùng Dân Hổ đồng thời ra khỏi hàng, cung kính trở lấy Hạ Mặc phân phó. Hai người các ngươi toàn lực một trận chiến, không cho phép có bất kỳ giữ lại. Rõ. Mặc dù không biết ti chủ tại sao để bọn hắn giao thủ, nhưng ti chủ mệnh lệnh tự nhiên không thể vi phạm. Thần Long. Vậy liền đắc tội. Dân Hổ hơi lung lay cổ. Lúc trước tại sân khấu thời điểm, hắn liền đã muốn cùng Vân Hành giao thủ. Mời đi. Vân Hành nhìn Dân Hổ một chút, dưới chân tỏa ra mây mù, bay ra ngọn núi này. Dân Hổ giống vậy hóa thành một đường điện quang kích xạ. Cái khác chấn vũ sử nhao nhao tò mò nhìn về phía hai người. Bọn hắn đoán không ra Hạ Mặc thâm ý, nhưng trận chiến đấu này rõ ràng không phải vừa rồi những cái kia khiêu chiến có thể so sánh. Hạ Mặc tới vách đá, giống vậy tò mò nhìn biển mây bên trong hai người. Hắn ngược lại không có cái gì thâm ý, chỉ là muốn nhìn một chút Vân Hành Long Thần Công đến cùng sinh ra cái gì dạng dị biến. Giống. Giống. Hai cỗ tiếng gầm giữa không trung chạm vào nhau, đánh bao tác biến sắc. Dân Hổ đã ngưng tụ ra Lôi Hổ pháp tướng, hơn nữa còn là có một đôi cánh phi thiên lôi hổ. Mà đổi thành một bên, Vân Hành cũng đã hóa long, một đầu màu vàng sẫm rồng cùng phi thiên lôi hổ tranh phong tương đối. Đồng thời con rồng này cũng có được một đôi cánh khổng lồ. Đây là Ứng Long. Chương 570, Long tranh hổ đấu. 1/2, chương 570, Long tranh hổ đấu. 1/2, màu vàng bảy rồng, cánh sắc vũ thải, là vì Ứng Long. Ứng Long là chân long bên trong một loại, cũng là đời thứ nhất chân long một trong. Vô luận là chân long vẫn là phượng hoàng đều có không giống nhau chủng loại, cũng không phải là một loại nào đó chân linh xưng hô. Trước mắt Chấn Vũ Ti tại phương gia nội ứng, trong cơ thể liền có được hoàng long huyết mạch, chỉ là không có cánh, cũng không phải là ứng long, mà lại Vân Hành hóa thân đầu này ứng long tựa hồ cùng bình thường ứng long không giống. Đồng dạng ứng long trên người bảy màu vàng nhan sắc phổ biến tương đối tươi sáng, tuyệt đối sẽ không giống Vân Hành dạng này ám trầm. Tiểu tử này ngoại trừ Long Thần Công bên ngoài, tựa hồ còn tu luyện một loại công pháp khác. Hiện tại cái dạng này liền nhận một loại công pháp khác ảnh hưởng. Chấn Vũ sách bên trên thần long ghi lại công pháp là cái gì? Hạ Mặc hướng Tí Thử truyền âm hỏi. Ti chủ, tựa như là gọi là Thái Âm Quyết. Tí Thử trần chờ một cái chớp mắt, vẫn là nghĩ tới. Hạ Mặc nghe xong không còn gì để nói, đây là cái gì nát đường cái tên. Đừng nói Đông Cực Cực, chính là tại Cửu Châu, chúng tên trùng họ cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng là Vân Hành khẳng định không dám lung tung điền. Chấn Vũ sách bên trên, chủ tu võ học cho phép ngươi ít lấp, nhưng nhất định phải lấp chủ tu. Nói cách khác Vân Hành sát thực tu luyện một môn gọi là Thái Âm Quyết võ công. Mà lại môn võ công này phi thường cường đại, thậm chí ngay cả Long Thần Công đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Ứng Long Thuần Dương, nhưng trước mắt này đầu kia một thân tinh túy âm khí thật là khiến người kinh hãi. Sơn Phong phụ cận Mây Hải Đô nhận lấy ảnh hưởng, từng mảnh dạng đông băng tinh đem ánh nắng chiết sạng, vung xuống vạn đạo ánh sáng màu vàng. Lại đến, Ứng Long cùng Phi Thiên Lôi Hổ cận thân vật lộn trong chốc lát. Về mặt sức mạnh khó phân trên dưới, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cả hai kéo dài khoảng cách, Dân Hổ đứng tại Phi Thiên Lôi Hổ trên đầu hưng phấn hô. Giống. Phi Thiên Lôi Hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Vô số lớn nhỏ không đều lôi cầu từ tầng mây bên trong hiện hiện. Đi. Dân Hổ tay trái bắt lấy cổ tay phải. Nhìn ra được cho dù là hắn cũng muốn thận trọng thao túng những này lôi cầu. Lôi cầu cùng lôi cầu ở giữa, không ngừng toát ra tư tư rung động hồ quang điện. Phương viên trăm dặm tạo thành một cái mịt mở lôi vực. Ứng Long trừng to mắt nhìn xem bốn phía lôi cầu. Màu vàng sẫm bảy rồng bắt đầu nổi lên điểm điểm kim ánh sáng. Tất Huyền mở to hai mắt nhìn. Thần Long cũng tu luyện bất hủ kim thân. Lôi cầu phô thiên cái địa hướng phía Ứng Long đập tới. Loại này phạm vi lại thêm Ứng Long hình thể căn bản là không có cách tránh đi. Trừ phi, một đường chói mắt ánh sáng trắng như lợi kiếm bổ ra lờ mờ. Tia chớp hình cầu bành trướng trong ngay mắt, vô số hồ quang điện giống mạch máu giống như tại mặt ngoài nổi lên. Ngay sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba. Toàn bộ tầng mây phảng phất bị nhen lửa. Dân Hổ hoàn toàn không có dừng tay ý tứ. Ti chủ nói phải dùng toàn lực, hắn đương nhiên không có giữ lại. Dưới chân Phi Thiên Lôi Hổ pháp tướng cũng dần dần tiêu tán, hóa thành một cái cực lớn lôi nguyên chịu được một chiêu này. Lôi cầu càng nổ càng mật, mới đầu còn có thể đếm rõ số lượng, sau đó lại như mưa to chút xuống. Bầu trời đều thành sôi trào lôi chỉ. Mấy cái tiên nhân hậu kỳ trấn vũ sử vẻ mặt nghiêm túc. Âm thầm suy nghĩ mình nếu là đối đầu Dân Hổ chiêu này có thể hay không phá giải, hoặc là nói, chạy thoát. Lôi cầu giữa không trung chạm vào nhau, nổ ra vặn bèo tia chớp cây. Có chìm vào biển mây chỗ sâu mới nổ tung, trầm đục như cự thú gầm nhẹ. Còn có chưa nổ tung liền bị mới bạo tạc nuốt hết, hóa thành một đoàn tán loạn điện xà. Tầng mây bị tạc đến thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra phía sau lúc sáng lúc tối bầu trời, nhưng đảo mắt lại bị tân sinh lôi quang lấp đầy. Đã hoàn toàn không thấy Ứng Long bóng dáng, thậm chí không cảm ứng được Ứng Long khí tức. Sẽ không bị tiêu diệt a? Trấn Vũ sử tất cả đều ngưng thần mín hơi, mắt không chấp nhìn chằm chằm chiến trường, không dám buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Thật sự là lợi hại. Nếu không phải ta gần nhất mới học được năng lực này, chỉ sợ đã đổ vào một chiêu này phía dưới. Ứng Long thanh âm vang lên lần nữa, thế nhưng lại chậm chạp không thấy Ứng Long bóng dáng. Ở nơi nào? Mao thỏ một đôi hồng bảo thạch giống như con mắt khác thường mang lấp lóe, chỉ gặp Dân Hổ phía sau một cái chấm đen nhỏ nhanh chóng phóng đại, dần dần biến thành bình thường nhân loại lớn nhỏ, chính là còn duy trì lấy Ứng Long hình thái vân hành. Trên thân mặc dù có một ít tia chớp càn quấy vết tích, nhưng là cũng không có bị thương nhiều lần. Đại tiểu như ý, Dân Hổ cũng đã nhận ra phía sau Ứng Long. Hắn thế nào quên, đây chính là Long tộc giữ nhà bản sự. Thật vất vả sờ đến Dân Hổ phía sau, Ứng Long đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cơ hội này. Đôi rồng quét ngang, đồng thời há mồm phun ra một đoàn chí âm hàn khí. Dân Hổ lúc đầu muốn hóa thành hồ quang điện bỏ chạy, nhưng nhận chí âm hàn khí ảnh hưởng không thể không đến dừng lại đối mặt một chiêu này. Một quyền đón lấy Long Uy, đáng tiếc lúc trước đại chiêu tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Lại thêm lục thân cường độ khối này, hắn còn kém rất rất xa Ứng Long, thân thể phanh một tiếng rơi xuống tầng mây. Ứng Long trong nháy mắt bắn ra, hai cánh ngũ thải vầng sáng lấp lóe, tốc độ của hắn so lúc trước nhanh hơn 3 phần. Đáng tiếc dần hổ rất nhanh điều chỉnh tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể vẫn là hóa thành một đạo tiệm điện tránh đi công kích. Không có kia cố chí âm hàn khí ảnh hưởng, tốc độ của hắn liền có thể hoàn toàn bại ra. Từ Ứng Long vừa rồi thủ đoạn đến xem, kia cố chí âm hàn khí cũng không phải có thể tùy tiện thi triển. Hai người chiến đấu thanh thế to lớn, kéo dài suốt nửa ngày. Cuối cùng nhất tại riêng phần mình thủ đoạn cuối cùng hạ. Trọng thương từ biển mây rơi xuống. Hạ Mặc ra tay đem hai người nhiếp trở về sân phòng. Đưa tay vung lên, một cỗ nồng đậm sinh cơ đem hai người bao khỏa. Trên thân hai người thương thế trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Tất cả trấn vũ sử kinh ngạc nhìn một màn này. Đây chính là đế cảnh sao? Đơn giản chính là thần tiên thủ đoạn. Cũng không tệ. Hai người này thực lực trước mắt tại 12 trấn vũ thi bên trong hẳn là trước 4 trình độ. Còn như trước 4 cụ thể xếp hạng, hiện tại còn khó nói. Chỉ ít hai người này trừ phi sinh tử tương bác, nếu không rất khó phân ra thắng bại. Tốt. Bản vương nói qua muốn đưa các ngươi một trận đại tạo hóa, đều không cần chống cự. Hạ Mặc đem thôn linh hồ tế ra, nhìn xem nổi đồng bền giữa không trung thôn linh hồ. Trấn vũ sử nhóm hai mặt nhìn nhau, không biết ti chủ yếu làm cái gì. Bất quá vẫn là đều dựa theo Hạ Mặc phân phó, từ bỏ chống cự mặc cho thôn linh hồ đem bọn hắn đều hấp thu đi vào. Nơi này là cảm nhận được thôn linh hồ không gian tinh thuần nguyên khí. 12 trấn vũ sử nhao nhao tò mò dò xét bốn phía. Ti chủ, thằng đến Hạ Mặc tiến đến sau, mới nhao nhao hành lễ nói. Ba. Hạ Mặc nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, thôn linh hồ trong không gian xuất hiện một mảnh to lớn rừng rậm. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Tiếp xuống các ngươi tất cả mọi người ở chỗ này tu luyện. Tại cái này một sợi thời gian bản nguyên hoàn toàn tiêu hao ở giữa, không có đạt tới thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới người, đều cho bản vương cởi trấn vũ sử quan phục. Chương 571, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. 1/2, chương 571, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. 1/2, theo Hạ Mặc nói xong, một cây màu vàng hương tại hư không nhóm lửa. 12 trấn vũ sử chấn động trong lòng, khó có thể tin nhìn xem trong hư không kim hương, nhất là hương chậm chạp thiêu đốt bộ phận. Ở trong đó là thời gian, các ngươi có 1000 năm thời gian. Hạ Mặc thanh âm vang lên lần nữa. 12 trấn vũ sử cuối cùng lấy lại tinh thần, hiện tại mới hiểu được ti chủ lúc trước nói tới đại tạo hóa là cái gì. Đây thật là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trời đại tạo hóa. Tất cả mọi người hướng Hạ Mặc thi lễ một cái, rồi sau đó nhao nhao tại thôn linh hồ trong không gian tìm một nơi bắt đầu tu luyện. Thời gian ngàn năm chí ít tu luyện tới thiên nhân hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm đến. Nếu không lấy thiên nhân dài dằng dặc thọ nguyên, ngoại giới thiên nhân hậu kỳ cũng sẽ không như vậy thưa thớt. Nhưng bây giờ thôn linh hồ trong không gian không chỉ có nhiều hơn 1000 năm thời gian, còn có như thế bàng bạc nguyên khí cùng sinh cơ, lại thêm một vị đế cảnh cường giả tự mình chỉ đạo. Cái này nếu là còn không thể đột phá, nói rõ bọn hắn tiềm lực là thật hao hết, nhất là những cái kia còn chưa đột phá thiên nhân hậu kỳ trấn vũ sử, bọn hắn khó khăn phải lớn hơn nhiều. Tất cả mọi người hiểu rõ, nếu như 1000 năm sau không có đạt tới ti chủ yêu cầu, thời trấn vũ sử quan phục cũng không phải nói một chút mà thôi. Đợi đến 12 trấn vũ sử đều tìm tốt chính mình vị trí sau, thường biên khác biệt đan dược trôi hướng mỗi người vị trí. Nay 1000 năm, bọn hắn trừ tu luyện ra, không cần quan tâm bất cứ chuyện gì. Hạ Mặc đứng tại thôn linh hồ không gian trung tâm. Loại này thời gian gia tốc thủ đoạn là hắn trở thành đế cảnh sau khống chế năng lực. Chỉ tiếc loại năng lực này biết tiêu hao hắn thời gian bản nguyên, nhất là mức tiêu hao này là không thể tái sinh. Nếu như phạm vi lớn sử dụng loại năng lực này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Bản nguyên chi lực là giữa thiên địa quy tắc cụ tượng hóa bản chất. Một khi hoàn toàn đánh mất bản nguyên, như vậy thậm chí có khả năng từ đế cảnh rơi xuống. Nếu không, ngược lại là có thể đem đại hạ vương triều chỉnh thể thế lực tăng lên 1-2 cái cấp bậc. Còn như chỉ yêu cầu 12 trấn vũ sử đạt tới thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong, đó là bởi vì đỉnh tiêm thiên nhân sinh mệnh cấp độ đã phát sinh biến hóa, chỉ dựa vào khổ tu là không đạt được cấp độ này. Trước mắt thôn linh hồ không gian cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua là 100:1. Nói cách khác trong này ngàn năm thời gian, bên ngoài vẹn vẹn đi qua 10 năm. 10 năm. Trên thần vũ đại lục chân chân chính chính được xưng tụng một cái búng tay. Vân Trạch vực, Sơn Thủy các khống chế một tòa thành trì. Cùng hắn nói một tòa thành trì, không bằng nói là một cái cực lớn đảo giữa hồ. Những năm này Sơn Thủy các mặc dù từ siêu cấp thế lực biến thành thế lực lớn, nhưng tại Vân Trạch vực vẫn là có hết sức quan trọng phân lượng. Vâng. Tiếng vang ầm ầm ở trên đảo, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Không khí nổi lên từng vòng gợn sóng, thậm chí có thể trông thấy rõ ràng vết nứt không gian. Có người tại công kích hộ đảo đại trận. Tất cả mọi người trong đầu trước tiên lóe lên ý nghĩ này. Cái gì người lớn mật như thế? Trên trăm đạo thân ảnh từ ở trên đảo bay ra. Cầm đầu là một cái nhìn qua có chút tiên phong đạo cốt lão giả. Mấy sợi tơ bạc rũ xuống khe danh tung hoành khuôn mặt, đục ngầu hai mắt lúc này lóe ra hàn quang. Từ hiện thân bắt đầu, tay phải một mực đạp ở bên hông ngọc hồ lô phía trên. Sơn Thủy các huyền thủy trưởng lão, nghe nói đạo hữu huyền thủy chân công có thể câu thông thiên địa thủy mạch, có thể đem núi cao hóa thành biển hồ, chỉ một ngũ hành chi lực có thể làm được tình trạng như thế, lão phu hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo 1-2. Đảo giữa hồ bốn phía lít nha lít nhít thân ảnh lặng yên không một tiếng động đã đem nơi này vây quanh. Sơn Thủy các có thể có được xưng hảo trưởng lão đều là đỉnh tiêm thiên nhân. Vị này huyền thủy trưởng lão sắc mặt lập tức biến có chút khó coi. Đại hạ vương triều, các ngươi muốn làm cái gì? vị này vây quanh đảo giữa hồ người không có bất kỳ che giấu nào thân phận ý tứ, thuần một sắc chấn vũ vệ quan phục. Chỉ có một số nhỏ người mặc thường phục, bọn hắn đều là triều đình khách khanh cùng đông cực vực một chút môn phái cao thủ. Sơn thủy các những năm này đối với đại hạ vương triều chấn vũ ti tổ chức này hiểu rõ có thể nói là ngày càng làm sâu sắc, mà lại bọn hắn cẩn thận nghiên cứu đại hạ vương triều tại đông cực vực vật khởi lịch sử, đầy đủ giải được cái thế lực này lòng lang dạ thú. Vân Trạch vực những năm này khắp nơi đều có đại hạ vương triều chấn vũ ti hoạt động vết tích, thật sự cho rằng có thể giấu giếm được bọn hắn sơn thủy các. Gần đoạn thời gian, sơn thủy các đang âm thầm liên hệ mấy nhà thế lực lớn, chuẩn bị thanh trừ hết đại hạ vương triều tại Vân Trạch vực tay chân. Không nghĩ tới đối phương ngược lại là trước tìm tới cửa. Lão phu không phải đã nói qua, hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo một chút đạo hữu huyền thủy chân công, còn như mục đích khác đi. Vũ Hành lão tổ đi tại mọi người phía trước, năm ai vòng đồng vây quanh hắn tùy ý bay múa. Sơn thủy các tài đức nông cạn, đã không thích hợp lãnh đạo nhân tộc một phương đại vực. Lão phu phục mệnh đến đây tiếp thu đạo này, mong rằng đạo hữu tạo thuận lợi. Huyền thủy trưởng lão cùng sơn thủy các cao thủ nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Hừ, quả nhiên là lòng lang dạ thú. Sớm biết năm đó ở phát hiện các ngươi âm thầm tiến vào Vân Trạch vực thời điểm, liền nên lấy thế xét đánh lôi đình đem các ngươi diệt trừ. Cũng may hôm nay cũng không muộn, muốn cầm xuống tòa đảo này, liền thế nhìn các ngươi có bản lĩnh hay không. Hộ đảo. Huyền thủy trưởng lão vung tay lên, vô số sơn thủy các cao thủ từ ở trên đảo bay ra. Hộ đảo đại trận bị triệt để kích hoạt, một đường màn nước quang hoa đem đảo giữa hồ bao phủ ở bên trong. Vừa mới nhận công kích bộ vị xuất hiện vết rách, cũng dần dần bắt đầu khép lại. Huyền thủy trưởng lão cũng không đốc, đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, hiện tại kéo dài thời gian chờ cứu viện tay mới là đúng lý. Vân Trạch vực dù sao cũng là bọn hắn sân nhà, hắn không đáng vì nhất thời khí phách cùng đối phương liều mạng. Lộng xoạt. Tại Huyền thủy trưởng lão cùng sơn thủy các cao thủ ánh mắt khiếp sợ bên trong, bao phủ hòn đảo màn nước quang hoa liền như thế không có dấu hiệu nào nát. Phá trận truy. Trong đảo duy trì trận pháp vận chuyển mấy tên trận pháp sư cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Một người trong đó kinh hãi lên tiếng, khó có thể tin nhìn về phía trên không một viên màu đen cái rủi. Tại hòn đảo trận pháp vỡ vụn đồng thời, cái này mai màu đen cái rủi giống vậy che kín vết rách. Cuối cùng nhất phanh một tiếng hóa thành đầy trời bột phấn. Ghê tởm. Nguyên trưởng lão bên kia thế nào nói? Huyền thủy trưởng lão lập tức hướng phía bên cạnh một cái cầm trong tay la bàn sơn thủy các thiên nhân dò hỏi. Huyền thủy trưởng lão, không xong. Đoạn Lăng Ngai, Thiên Loa lĩnh, Bất Giả Tân, làng Sương Mù, ta sơn thủy các phạm vi vạn dặm trụ sở toàn bộ nhận lấy công kích. Đại hạ vương triều bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. La bàn còn tại ông tác hưởng, cái kia sơn thủy các thiên nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái gì? Huyền thủy trưởng lão giống vậy giật nảy cả mình. Đạo hữu, đừng hy vọng người khác, vẫn là nghĩ một chút biện pháp tự cứu đi. Vũ Hành lão tổ nâng tay phải lên, hai ngón khép lại nhắm ngay Huyền thủy trưởng lão. Chương 572, dị tượng. 1/2, chương 572, dị tượng. 1/2, thử. Đừng tưởng rằng các ngươi thống nhất đông cực vực liền thật sự có bao nhiêu lợi hại. Nơi đó chẳng qua là nhân tộc xuống dốc chi vực, khóa vực phát động chiến tranh. Các ngươi là mình muốn chết. Huyền thủy trưởng lão một thân một mình bay đến đảo giữa hồ trên không chỗ cao nhất. Lão phu cũng muốn nhìn xem, chỉ bằng các ngươi những người này, đến cùng có thể hay không cầm xuống lão phu. Vâng. Một mảnh như thật như ảo mênh mông thủy vực phủ xuống, không có một gợn sóng, chiếu rọi không ra bất kỳ cái bóng. Đây là Huyền thủy trưởng lão biển cả vô tướng tại sơn thủy các dị tượng xếp hạng bên trong, thế nhưng là cùng một loại khác đại hải vô lượng đặt song song thứ ba a. Thật là lợi hại. Cái này đại hạ vương triều thật đúng là cuồng vọng. Vậy mà cái thứ nhất tìm tới sơn thủy các, coi như Lam đế tại 300 năm trước vẫn lạc, đó cũng là một phương vừa mới lui ra tới siêu cấp thế lực a. Tòa đảo này mặc dù là sơn thủy các trụ sở, nhưng ở trên đảo lui tới rất nhiều người. Trông thấy Huyền thủy trưởng lão thi triển kinh người dị tượng, nhao nhao phát ra tán thưởng thanh âm. Cũng có người cho rằng đại hạ vương triều thật sự là đầu não ngất đi, muốn động vào Vân Trạch vực rõ ràng có thể chầm chậm lưu toan. Nếu như lựa chọn những nhà khác thế lực lớn động thủ, thành công khả năng không phải càng lớn sao? Võ giả một khi đạt tới thiên nhân cảnh giới, thủ đoạn có thể so với thế tục trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Mà lục địa thần tiên có hai loại đại biểu tính thủ đoạn, nhất viết pháp tướng, nhị viết dị tượng. Cái gọi là pháp tướng, tức là thông qua công pháp hoặc linh hồn cảnh giới ngưng tụ thực thể hóa lực lượng hình chiếu, bình thường biểu hiện là thần linh, thần thú hoặc cụ tượng hóa năng lượng hình thái. Tựa như Tiêu Diêu Thiên Quân ba đầu sáu tay lôi thần pháp tướng cùng năm đó ở một giới sơn bên ngoài, Mục Yêu lão tổ ngưng tụ thanh đế pháp tướng cùng Phong Mộ Ngộ ngưng tụ phong hậu pháp tướng. Cái này ba loại pháp tướng đều là thế gian đỉnh cấp pháp tướng, thực lực mạnh yếu thường thường cùng người tu luyện tu vi cảnh giới cùng đối pháp tướng có trưởng khống lấy quan hệ trực tiếp. Mặc kệ thế nào nói, chỉ cần có thể ngưng tụ ra pháp tướng, liền tương đương với nhiều một cái thực lực cường đại giúp đỡ. Hạ Mặc dùng chân linh tinh huyết ngưng tụ ra thần long cùng thanh loan nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng là một loại pháp tướng, mà dị tượng lại là khác biệt, phần lớn là từ thể chất đặc thù, công pháp hoặc thiên kiếp đưa tới hiện tượng tự nhiên, thậm chí không đến tiên nhân cảnh giới võ giả, có đôi khi cũng có thể bị động phát động. Dị tượng tác dụng phạm vi càng rộng, thường hình thành lĩnh vực hoặc hoàn cảnh áp chế. Muốn tu luyện dị tượng cuối cùng hoàn thành công chế, trong đó độ khó thường thường so pháp tướng muốn khó. Cho nên thần vũ đại lục bên trên ngưng tụ pháp tướng nhiều lắm, tu luyện dị tượng ít. Không nghĩ tới ở chỗ này ngược lại là gặp gỡ một cái. To lớn ngón tay hư ảnh điểm hướng Huyền thủy trưởng lão. Pháp tướng cũng tốt, dị tượng cũng được. Có hai loại thủ đoạn cũng chưa chắc cùng giai vô địch. Theo lớn năm đi chỉ rơi xuống, Huyền thủy trưởng lão dị tượng hải vực bắt đầu sôi trào, thậm chí xuất hiện bất ổn xu thế. Ngón tay hư ảnh đầu ngón tay ngũ thải quang hoa phi thường lóa mắt. không phải thiên nhân nói thậm chí ngay cả con mắt đều không mở ra được. Tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân sau, ngũ hành lao tổ thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Lớn năm đi chỉ uy lực càng là không thể so sánh nổi. Nước không ổn định hình, có thể vô tướng, ngươi ngũ hành mặc dù toàn bộ, lại chấp nhất với diện mạo bên ngoài, không có khả năng phá mất lao phu dị tượng. Huyền thủy trưởng lão bàn tay nhẹ nhàng đè xuống, nguyên bản sôi trào thủy vực lần nữa bình tĩnh. Cự chỉ hư ảnh lâm vào trong đó, nguyên bản cân bằng ngũ hành chi lực lập tức mất cân bằng. Ầm. Cự chỉ hư ảnh trực tiếp tán loạn. Ngũ hành lao tổ nhìn về phía Huyền thủy trưởng lão ánh mắt biến có chút không hiểu. Đạo hữu cũng dám phạm ta sơn thủy cát, vậy lao phu liền tự mình đưa đạo hữu quy hư, cũng không tính bôi nhỏ đạo hữu. Huyền thủy trưởng lão trong mắt tinh quang tăng gọn, kia phiến hư ảo thủy vực đột nhiên co bảo, hóa thành từng đạo xanh đậm lôi đỉnh bổ về phía ngũ hành lao tổ. Tiền bối cẩn thận, kia là huyền thủy chân lôi. Ngũ hành lao tổ phía sau một người thư sinh khí chất thanh niên lên tiếng nhắc nhở. Không phải thứ tam chấn võ làm dần hổ lại là người nào? Ngoại giới 10 năm, thôn linh hồ bên trong đã hơn ngàn năm. 12 chấn vũ sử không phụ kỳ vọng, mỗi người đều đột phá đến tiên nhân hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. Nhất là tí thử cùng tĩnh su, càng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tại ngàn năm tuế nguyệt cuối cùng nhất thời gian bên trong, một trước một sau tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân. Tĩnh su còn dễ nói, bị Bạch Thu Linh đưa đến Vân Trạch vực sau, vốn là giành chức cái khác chấn vũ sử một bước dài. Nhưng tí thử thật sự là không nghĩ tới. Nguyên bản trong lòng mọi người, dân hổ người thứ hai tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân xác suất tương đối lớn. Dù sao tí thử luôn luôn không có tại vũ lực phương diện có cái gì biểu hiện xuất sắc, mà lại tiến vào thôn linh hồ không gian trước đó, hắn mới vừa bạn đột phá thiên nhân hậu kỳ không lâu. Lại thêm tí thử một mực khống chế chấn vũ đi ngành tình báo, trên thân khiêm như thế nhiều gánh, tu luyện còn không có chậm trễ, thật là khiến người kinh ngạc. Lần này đối sơn thủy các đạo thủ, 12 chấn vũ sử một cái không rơi, tất cả đều tiến vào Vân Trạch vực. Không cần phải để ý đến lão phu, một hồi lão phu sẽ ra tay phá vỡ hắn dị tượng. Trên tòa đảo này người một cái cũng không thể thả đi, hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là liền chết. Ngũ hành lao tổ nhìn xem chạm mặt tới huyền thủy chân lôi lập tức thôi động ngũ hành hoàn. Năm mai vòng đồng nhanh chóng trung điệp, biến thành một cái cực lớn vầng sáng năm màu. Cái này huyền thủy chân lôi ngũ hành lao tổ cũng đã được nghe nói. Tại thủy thuộc tính lôi đình bên trong uy lực xem như gần phía trước. Huyền thủy chân lôi không ngừng không có vào vầng sáng năm màu bên trong. Ngoại trừ nhất điểm không gian gợn sóng, không có bất kỳ cái gì về sau. Ngũ hành lao tổ ngũ hành hoàn cùng dịch sơn tố tâm kiếm đồng dạng, chính là tính mệnh tương giao chi bảo. Tại hắn tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân sau, cũng siêu việt thượng phẩm linh bảo, chỉ là còn không có đạt tới cực phẩm linh bảo cấp độ. Ngươi cái này biển cả vô tướng dị tượng sắc thực không tầm thường, nếu là ngươi từ đầu đến cuối như một kiên trì tu luyện dị tượng này, lão phu chỉ sợ còn cần phí chút tay chân. Bất quá bây giờ đi, ngươi gia nhập tạp chất đã chú định hôm nay bại vong. Ngũ hành lao tử nhìn xem còn tại không ngừng đập tới huyền thủy chân lôi lộ ra ý cười. Có lẽ theo dần hổ, huyền thủy chân lôi uy lực thậm chí so biển cả vô tướng còn mạnh hơn. Nhưng hắn cảm thấy biển cả vô tướng dị tượng ngược lại càng thêm khó giải quyết. Những này lôi đình là từ biển cả vô tướng diễn sinh mà đến, bây giờ bị ngũ hành hoàn ngăn trở. Thời khắc này biển cả vô tướng không thể nghi ngờ là suy yếu nhất thời điểm. Huyền thủy trưởng lão nghe được ngũ hành lão tổ nói trong lòng báo động đại tác. Đại địa quy hư. Ngũ hành lão tổ quát lên một tiếng lớn. Hư ảo thủy vực bắt đầu chấn động kịch liệt, vô tận cắt chạy từ trong vết nứt không gian xuất hiện. Thủy vực nơi nào đó lại xuất hiện mất tự nhiên và mèo. Thổ bảng các nước, lão phu hôm nay liền lấy cái này gánh chịu bộ phận vô tận hải đại địa quy hư, phá ngươi vô tướng chi hải. Chương 573, tối say. Chương 573, tối say. Ngũ hành lão tổ toàn lực ra tay, đem ngũ hành chi lực hóa thành chỉ một thổ hành chi lực. Cái này đại địa quy khư mặc dù không phải dị tượng, nhưng uy lực mạnh, không thể so với dị tượng kém. Huyền thủy trưởng lão đại hải vô tướng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt không gian. Mỗi một chỗ khe hở một bên khác, chính là đảo giữa hồ. Dị tượng đang tại suy bại, biến mất chỉ là vấn đề thời gian. Lên. Dân hồ xung phong đi đầu, một đạo thiểm điện thoáng qua liền mất, sau một khắc tiến vào vết nứt không gian. Phía sau một đạo lại một đạo thân ảnh bay lên, đại hạ vương triều cao thủ toàn bộ xâm nhập đảo giữa hồ. Ngăn trở bọn hắn. Một đường mang theo cảm giác gáp bách thanh âm vang lên. Đảo giữa hồ giống vậy có cao thủ giết ra, đại bộ phận đều là sơn thủy các người, còn có một số cùng sơn thủy ca giao hảo cao thủ. Đại hải vô tướng dị tượng bị phá, nhưng huyền thủy trưởng lão cũng không có là bại. Đại hạ vương triều tới cao thủ tuy nhiều, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận. Hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được. Thiên sơn tuyệt ảnh. Thẩm Thanh Ngai. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy sơn thủy các thiên sơn một mạch thủ tọa. Thật đúng là bản xứ vinh hạnh. Ngươi tại chúng ta trấn vũ ti nội bộ đánh giá rất cao, là sơn thủy các trước mắt mấy cái khả năng nhất tiến giai đỉnh tiêm tiên nhân nhân chi một. Dân hồ ngừng lại, cho dù thực chiến lôi ảnh độn không cũng không cách nào đột phá trước mắt một nữ nhân ngăn cản. Một bộ xanh biết sắc trang phục, bên hông treo một thanh không tuệ trường kiếm. Kiếm thế lên lúc như dãy núi trùng điệp, một chiêu chưa hết, hai chiêu đã tới, địch nhân như hãm nặng phong áp đỉnh. Sơn thủy các bên trong có rất nhiều núi, chỉ cần đã từng đi ra một vị đỉnh tiêm tiên nhân, ngọn núi này liền sẽ trở thành sơn thủy các chủ phong một trong. Cái gọi là thiên sơn chỉ là một ngọn núi tên, cũng không phải là có 1000 ngọn núi. Hiện tại thiên sơn một mạch cũng không đỉnh tiêm tiên nhân tồn thế. Cái này gọi là Thẩm Thanh Nhai nữ nhân trước mắt chính là thiên sơn một mạch người mạnh nhất. Thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong. Đi chết. Thẩm Thanh Nhai ánh mắt lạnh lẽo, trong con mắt phản chiếu ra dần hổ bộ dáng, sát ý không che giấu chút nào. Nàng không có đại đa số người như vậy lạc quan. Từ khi Lam Đế vẫn lạc, trong các rất nhiều người đều không nguyện ý tin tưởng, thậm chí còn đắm chìm trong siêu cấp thế lực vinh quang bên trong. Cái này hơn 300 năm, sơn thủy các thoạt nhìn vẫn là một cái quái vật khổng lồ. nhưng rõ ràng đã tại đi xuống dốc. Rõ ràng nhất chính là giống độc tông, Thanh Minh các những này thế lực lớn đã không có gì vãng như vậy tôn kính sơn thủy cát. Phạm vi vạn dặm trụ sở đồng thời nhận công kích. Đối phương tuyệt đối không phải nhỏ từ nhỏ gái. Đây là một trận toàn lực ứng phó khóa vực chinh chiến. Nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết hết người trước mắt. Thẩm Thanh Ngai nhanh chóng tiếp cận dân hổ, bộ pháp của nàng giống như đang thiên hê, tốc độ cực nhanh. Một bước đạp chí cao không, trường kiếm lăng không chém xuống, mượn rơi thế dẫn động dòng thác kiếm khí. Vừa rồi nhìn người này thi triển hẳn là trong truyền thuyết lôi độ thuật. Không thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi, kiếm chưa đến, không gian đã lom xuống hình mạng nhện vết rách. Hừ, bản sứ chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Mắt thấy Thẩm Thanh Ngai không nói gì ý tứ, dân hổ sắc mặt trầm xuống, đồng thời đánh lên 12 phần tinh thần. Hai tay khép lại, hai cây ngón trỏ hợp lại cùng nhau, đầu ngón tay lôi quang dần dần thô. Vâng. Dung Ti chủ nói tới nói, hắn chiêu này lôi sát chỉ đổi tên là lôi giết pháo càng thêm phù hợp. Hai người uy lực của chiêu thức tương xứng, trong không khí xuất hiện vô số tàn ảnh. Dân hổ lôi độn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tương tự không dám tùy tiện tiếp cận Thẩm Thanh Ngai. Nữ nhân này kiếm pháp cực kỳ nặng nề, không cẩn thận liền sẽ bị mũi kiếm làm bị thương. Hai người giao thủ đồng thời, hai bên cao thủ cũng nhao nhao tiếp xúc. Thỉnh thoảng có người từ không trung rơi xuống, mặt nước phù phù không ngừng. Cho đến bây giờ, còn không có một người có thể chạy ra đảo giữa hồ. Hành động của các ngươi tuyệt đối không thể gạt được Vân Trạch vực các đại thế lực. Chẳng lẽ liền không sợ gây nên hai vực tử chiến sao? Kể từ đó, nhất định sẽ kinh động cái khác đại vực, đến lúc đó các ngươi đại hạ vương triều chỉ sợ đảm đương không nổi hậu quả. Huyền thủy trưởng lão nhìn chằm chằm một viên to lớn thủy cầu. Thủy cầu không ngừng biến lớn, thẳng đến che cản bầu trời, hướng phía ngũ hành lao tổ đập tới. Ẩn chứa trong đó trọng lượng, viễn siêu núi cao. Huyền thủy trưởng lão nhìn chằm chằm ngũ hành lao tổ muốn xem mặc mục đích của đối phương. Đông cực vực yếu hơn nữa cũng là một phương đại vực. Đối phương nếu là dốc hết một vực chi lực mà đến, sơn thủy các có thể thật đúng là không phải là đối thủ. Nhưng là muốn cầm xuống sơn thủy các cũng không phải như vậy dễ dàng. Một khi tình thế đến loại trình độ kia, Vân Trạch vực các đại thế lực chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ ít cái khác mấy cái thế lực lớn nhất định sẽ ra tay. Đến lúc đó gây nên sinh linh đồ thán, nghiêm trọng suy yếu nhân tộc thực lực, cái khác đại vực siêu cấp thế lực tham gia vào. Làm chiến tranh khởi sướng phương, đại hạ vương triều tuyệt đối đảm đương không nổi cái này hậu quả. Đạo hữu thật đúng là buồn lo vô cớ. Cùng hắn quan tâm những cái kia còn chưa có xảy ra chuyện. Không bằng nghĩ thêm đến như thế nào từ lao phu dưới tay đào thoát đi. Ngũ hành lao tổ ngón tay đánh ra một đạo ấn quyết. Ngũ hành hoàn biến thành ngũ thải vòng sáng dần dần mở rộng. Mãi cho đến cùng kia to lớn thủy cầu ngang hàng trình độ. Thủy cầu to lớn vừa tiếp cận ngũ thải vòng sáng từ trường phạm vi. Thư không lập tức nổ tung vô số huyền thủy chân lôi. Ngũ thải vòng sáng run không ngừng, nhưng vẫn là chậm rãi đem thủy cầu to lớn hấp thu đi vào. Xem ở đạo hữu sắp vẫn lạc phân thượng, nói cho đạo hữu cũng không sao. Bao quát sơn thủy các ở bên trong, Vân Trạch vực hiện có 5 cái thế lực lớn, đều là mục tiêu của ta. Chỉ cần giải quyết các ngươi, đến lúc đó rắn mất đầu, môn phái khác liền tốt giải quyết nhiều. Lão phu biết đạo hữu cùng Kim Linh phủ một vị nào đó thái thượng trưởng lão giao hảo. Vừa rồi cũng đã vụng trộm đem tình báo truyền ra ngoài a. Bất quá vẫn là đừng có quá lớn trông cậy vào tương đối tốt. Hiện tại toàn lực ứng phó, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ngũ thải vòng sáng đã hoàn toàn đem thủy cầu to lớn hấp thu đi vào. Không biết là nguyên nhân này vẫn là nghe ngũ hành lão tổ. Huyền thủy trưởng lão mặt thượng thương trận nhìn không ít. Ông, một cái cực lớn tối say xuất hiện tại ngũ hành lão tổ phía sau. Lão phu những năm này gặp phải tu luyện chỉ một thuộc tính công pháp đạo hữu không ít. Mỗi người đều đối với mình cực kỳ tự tin, hôm nay lão phu liền để đạo hữu kiến thức một chút. Cái gì gọi là ngũ hành chi tông? Ngũ hành lão tổ đưa tay lăng không ấn xuống, phía sau cối xay bộc phát ra trước nay chưa từng có uy năng. Huyền thủy trưởng lão mặt lộ vẻ hoảng sợ, lập tức hóa thành một đường sóng gợn lăn tăn dòng nước kích xạ. Đáng tiếc tốc độ không có cối xay tăng trưởng tốc độ nhanh. Không dám như thế chạy trốn, một mực ở vào cối xay bóng ma bên trong. Không. Huyền thủy trưởng lão bộc phát ra dọa người lực lượng. Đáng tiếc tại cối xay trước mặt, giống như châu chấu đá xe. Ầm. Nhục thân nổ tung, một đường hư ảo thân ảnh trốn bán sống bán chết, chính là Huyền thủy trưởng lão nguyên thần. Đáng tiếc cối xay giờ phút này bộc phát ra kinh khủng hấp lực, đem Huyền thủy trưởng lão nguyên thần hấp thu đi vào. Cối xay chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa tốt thuần thủy hệ nguyên thần. Nếu là có thể tập hợp đủ 5 loại, ngược lại là có thể tu luyện môn kia thủ đoạn. Đại tranh chi thế tiến đến, lão phu cũng không thể bảo thủ. Chương 574, Kim Linh phủ hủy diệt. Chương 574, Kim Linh phủ hủy diệt. Không được, trưởng lão vẫn lạc. Đi mau. Huyền thủy trưởng lão vẫn lạc, hộ tâm ở trên đảo bất kể có phải hay không là sơn thủy các người, đều có chút thất kinh. Không ít người đột nhiên trở nên mạnh mẽ, an ý hướng phía bốn phương tám hướng đảo tẩu. Bọn hắn đều rõ ràng đại hạ vương triều cái kia đỉnh tiêm thiên nhân giành tay. Hướng một cái phương hướng đảo tẩu chỉ có thể là bị cá trong chậu. Bốn phía phân tán chạy trốn mới có một chút hy vọng sống. Thẩm Thanh Ngai một kiếm chém ra kiếm ảnh thiên sơn. Nàng cung dần hổ thực lực tại sàn sàn với nhau, thời gian ngắn đều không thể cầm xuống đối phương. Đừng suy nghĩ, những cái kia tôm tép có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ngươi dạng này cá lớn chúng ta là tuyệt đối sẽ không buông tha. Dân hổ đứng tại phi thiên lôi hổ pháp tướng đỉnh đầu. Lít nha lít nhít tia chớp xiển xích đem phiến khu vực này hoàn toàn phong tỏa. Thẩm Thanh Ngai kiếm ảnh thiên sơn bị dừng lại giữa không trung. Thậm chí ngay cả nàng người cũng giống vậy, chỉ cần có chút dị động, liền sẽ lọt vào các loại trên ý nghĩa lôi đỉnh đặc kích. Các ngươi căn bản không có dự định đem trên tòa đảo này người chém tận giết tuyệt. Chẳng lẽ lại các ngươi thật đồng thời đối tất cả thế lực lớn động thủ? Thẩm Thanh Ngai nhìn xem đã xuất hiện tại dần hổ bên cạnh ngũ hành lão tổ, thức thời đem kiếm thu vào. ngay cả có được đại hải vô tướng Huyền Thủy trưởng lão đều không phải là đối thủ của người này. Nàng điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Thẩm Thanh Ngai nhìn kỹ Ngũ Hành lão tổ cùng Dần Hổ con mắt, hai người thần sắc như thường, có lẽ hiện tại đã có thế lực lớn hủy diệt đi. Ngũ Hành lão tổ nói để Thẩm Thanh Ngai sắc mặt biến đổi. Kim Linh phủ chiếm cứ tại dãy núi Chi Đỉnh, phủ đệ bao phủ tại hoàn toàn mông lung màu vàng sương mù bên trong. Xa xa nhìn lại, tựa như một tòa lơ lửng ở đám mây to lớn thành lũy. Lam Vân Trạch vực thế lực lớn một trong, Kim Linh phủ từ trước đến nay uy nghiêm đoan trang, liền xem như những thế lực lớn khác người phía trước bái phỏng, cũng cần tại chỗ rất xa đi bộ lên núi. Nhưng hôm nay Kim Linh phủ, tiếng la giết chấn thiên, đao quang kiếm ảnh bên trong, rất nhiều Kim Linh phủ đệ tử đều ngã vào trong vũng máu. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà thật sự có người dám giết bên trên Kim Linh phủ. Đây rốt cuộc là cái gì? Không có khả năng. Lão phu năm đó tận mắt nhìn thấy Vệ Tâm Đằng tổ vẫn lạc tại mấy vị đế cảnh trong tay cường giả. Một cái toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng lão giả phất tay đem bốn phương tám hướng đánh tới dây leo chém thành vài khúc. Trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Một gốc to lớn dây leo giống như ba sơn hổ bám vào tại Kim Linh phủ chỗ sân phong. Kim Linh chém. Một thanh màu vàng cự kiếm treo ở giữa không trung. Cách thật xa đều có thể cảm nhận được phía trên kia phong duệ chi khí. Theo Kim Linh phủ phủ chủ hét lớn một tiếng, màu vàng cự kiếm hung hăng hướng phía một chỗ khác sơn phong chém xuống. Ngay tại màu vàng cự kiếm sắp rơi vào trên đỉnh núi lúc, một cái lô đen tựa như vực sâu miệng lớn, màu vàng cự kiếm chống rông tiêu tán. Thôn vệ quy tắc. Không nghĩ tới vẫn lạc như vậy nhiều đạo hữu, cuối cùng nhất lại là vì ngươi làm áo cưới. Thân ngoại hóa thân. Hừ. Kim Linh phủ phủ chủ nhìn chòng chọc vào chỗ kia đỉnh núi. Dây leo hóa thân chậm rãi từ trên đỉnh núi bay ra, đi vào cùng Kim Linh phủ phủ chủ giống nhau độ cao. Bản vương vốn cho là phủ chủ chạm đến đế cảnh quy tắc chính là kiếm đạo một loại. Không nghĩ tới lại là kim chi quy tắc. Nếu là có thể lại chạm đến kiếm đạo quy tắc vừa rồi một kiếm kia bản vương có lẽ không có như vậy dễ dàng đón lấy. Dây leo hóa thân một bộ áo xanh có chút tiêu sái. Các ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Kim Linh phủ phủ chủ xem một chút không ngừng vẫn là Kim Linh phủ đệ tử. Ánh mắt âm trầm sắp chảy ra nước. Phủ chủ cái này còn không nhìn ra được sao? Đương nhiên là diệt các ngươi đã tới. Dây leo hóa thân mở ra hai tay ra vẻ kinh ngạc nói. Ha ha. Ta Kim Linh phủ sừng sững vân trạch vực trên vạn năm. Còn chưa từng có người nào dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Bản tọa hiểu qua các ngươi đại hạ vương triều. Lòng lang dạ thú hạng người. Kim Linh phủ phủ chủ lần nữa một kiếm đánh xuống, kiếm quang như mặt trời chói mắt. Tu vi không đủ người xa xa nhìn thấy liền đã mù. Đừng giống như vậy lớn tiếng, bản vương lỗ tai không biết. Đại hạ vương triều muốn lấy cái giá thấp nhất thu phục vân trạch vực. Lựa chọn một phương thế lực lớn dùng để giết gà dọa khỉ không có gì thích hợp bằng. Ai bảo các ngươi Kim Linh phủ yếu nhất đâu? Dây leo hóa thân nâng lên hai tay, hai đoàn lỗ đen nhanh chóng dung hợp. Kiếm khí chạm tại lỗ đen bên trên bị ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng trực tiếp nghiền nát. Siêu, siêu, siêu. Vô số dây leo đã phóng lên tận trời, lít nha lít nhít che đậy cả tòa bầu trời. Lần này cầm xuống vân trạch vực kế hoạch bên trong, Kim Linh phủ hủy diệt là nhất là quan trọng một vòng. Tin tức này biết bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp toàn bộ vân trạch vực. Dùng cái này đến kinh sợ một chút ngao ngoe muốn động môn phái. Vẫn là câu nói kia, đại hạ vương triều mục đích là thống trị mà không phải giết chóc. Mà lại, dây leo hóa thân trong tay xuất hiện một loại quái dị màu xanh lá sương mù. Cỗ này thanh đẳng mẫu hóa thân còn không có đột phá đế cảnh, cũng không biết cái này thanh tủy độc đối đồng cấp cường giả đến cùng có hữu dụng hay không. Dù sao hắn chỉ là đời thứ hai Vệ Tâm Đằng tổ. Siêu, dây leo hóa thân trong nháy mắt xuất hiện tại Kim Linh phủ phủ chủ trước mắt. Muốn chết. Kim Linh phủ phủ chủ chém xuống một kiếm, lấy cực phẩm linh kiếm sắc bén, dây leo hóa thân không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bị chém thành hai nửa. Cái này hai nửa thân thể lập tức một hóa trong nháy mắt biến thành hai cái dây leo hóa thân. Mục chi quy tắc. Kim Linh phủ phủ chủ trong lòng trầm xuống. Một giới sơn Vệ Tâm Đằng tổ cũng chính là thôi. Không nghĩ tới đối phương cố này hóa thân cũng đồng thời chạm đến hai loại quy tắc. Hai cái dây leo hóa thân đồng thời xuất trưởng. Kim Linh phủ phủ chủ giơ kiếm đón đỡ. Trong tay cực phẩm linh kiếm phát ra từng vòng màu vàng gợn sóng. Bay rất ra ngoài chính là hai cái dây leo hóa thân. Mà lại hai cái dây leo hóa thân trên thân toàn bộ đều là nhỏ bé kim sắc kiếm khí. Xem ra hai người chúng ta đánh chính là cùng một cái chủ ý. Hai cái dây leo hóa thân đồng thời mở miệng. Chất gỗ thân thể không ngừng bị kim sắc kiếm khí nghiền nát. Liền ngay cả thanh đằng mẫu tự lành thiên phú cũng theo không kịp loại này vỡ vụn tốc độ. Cũng may hắn thôn vệ lực lượng có thể thôn vệ thứ nhất bộ phận uy năng. Nếu không lần này thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đây là một tùy độc. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ gây nên chúng nộ sao? Nhân tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ một cái có thể bài tiết một tùy độc thanh đằng mẫu tồn thế. Kim Linh phủ phủ chủ hiện tại toàn thân bị dây leo bao trùm, đồng thời toàn thân bất lực, liền trong tay cực phẩm linh kiếm đều cầm không vững. Hắn vốn cho là đối phương chỉ là dùng thanh đằng mẫu tàn nhánh luyện chế ra một bộ hóa thân. Không nghĩ tới, đúng là chân linh bản tôn. Cái này không cần đạo hữu quan tâm. An tâm đi đi. Chương 575, giết người. Đoạt quyền. Chương 575, giết người. Đoạt quyền. Ti chủ. Kim Linh phủ hai cái quy tắc thiên nhân cùng ba cái đỉnh tiêm thiên nhân một cái đều không có đi thoát. Còn có hơn 10 vị thiên nhân cường giả, mặc dù gương ngạnh chống cự, nhưng đại bộ phận vẫn là bị chúng ta bắt. Dịch Sơn cùng Tí Thử từ đằng xa bay tới. Lần này hủy diệt Kim Linh phủ hành động chính là dây leo hóa thân cùng bọn hắn hai cái dẫn đội. Kim Linh phủ tại Vân Trạch vực thế lực lớn bên trong, biểu hiện ra thực lực gần so với Họa Cốt môn mạnh lên một điểm. Không nghĩ tới ngoại trừ phủ chủ bên ngoài, còn ẩn tàng một vị quy tắc thiên nhân. Bản Vương đối với người này có chút ấn tượng, là năm đó vây quét Phệ Tâm Đằng tổ quy tắc thiên nhân một trong. Chẳng qua là lúc đó người này không cùng Kim Linh phủ phủ chủ đứng chung một chỗ, mà lại cũng không có bại lộ Kim Linh phủ thủ đoạn. Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Hạ Mặc nhìn xem Dịch Sơn sách tại tay trái lão giả, con mắt chớp chớp, đưa tay chộp một cái, đem lão giả nhiếp đi qua. "Ngươi?" Lão giả còn có ý thức, trừng mắt, còn chưa nói ra miệng, liền bị rót vào một tỷ độc. Tu vi càng cao võ giả, một tỷ độc ký sinh càng chậm. Muốn đem Kim Linh phủ phủ chủ cùng lão giả này hoàn toàn chuyển hóa thành đằng nô, chỉ sợ cần tương đối dài một đoạn thời gian. Ngược lại là Kim Linh phủ mấy cái kia thiên nhân hậu kỳ, dây leo hóa thân khỏe miệng phát họa ra một vòng không có hảo ý nụ cười, đem chọn ngọn núi bao khỏa dây leo bắt đầu giống rắn giống như bốn lượn và mèo. Nguyên bản ánh sáng màu vàng sáng chói Kim Linh phủ rất nhanh bị một mảnh sương mù màu lục bao phủ. Thanh đẳng mẫu một tùy độc là có hạn, mà lại hắn cố này hóa thân còn không có đột phá đế cảnh, cho nên đẳng nô danh ngạch vẫn là rất quý giá. Thiên nhân hậu kỳ phía dưới võ giả không có chuyển hóa thành đẳng nô giá trị. Hiện tại Kim Linh phủ còn sống thiên nhân hậu kỳ còn có 7 người, lại thêm Kim Linh phủ phụ chủ cùng lão giả cùng 3 cái đỉnh tiêm thiên nhân, 12 cái đẳng nô danh ngạch miễn cưỡng đạt đến yêu cầu của hắn. Đem Kim Linh phủ hủy diệt tin tức truyền đi đi, dạng này hẳn là có thể kinh sợ những cái kia ngao ngoe muốn động môn phái một phen. Chỉ cần chúng ta đem Vân Trạch vực thế lực lớn đều giải quyết, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, thức thời vụ tuấn kiệt không phải ít. Rõ. Tí thử chắp tay lĩnh mệnh. Trở thành đỉnh tiêm thiên nhân sau, tí thử thực lực liền ngay cả Hạ Mặc nhiều không rõ ràng lắm, chỉ biết là bàn về năng lực bảo vệ tính mạng, tí thử tại hắn thấy qua đỉnh tiêm thiên nhân bên trong xếp hạng nhất định gần phía trước. Hiện tại chính là bình thường đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong cũng chưa chắc có thể cầm xuống tí thử. Ti chủ, giống Kim Linh phủ dạng này thế lực lớn cũng còn có một vị ẩn tàng quy tắc thiên nhân. Độc Tông cùng Thanh Minh các bên kia bố trí, đưa mắt nhìn tí thử đi xa, Dịch Sơn trở lại ánh mắt nhìn về phía dây leo hóa thân. Bọn hắn đối Vân Trạch vực thế lực lớn động thủ có trước sau trình tự, nhưng thời gian không sai biệt lắm, bây giờ căn bản không kịp tiến đến trợ giúp. Vương gia bản thể còn chưa đến, cho dù bằng vào toàn bộ Đông Cực vực lực lượng có thể áp đảo Vân Trạch vực mấy nhà thế lực lớn, nhưng nếu là tổn thất nặng nề, thực sự cùng bọn hắn dự tính ban đầu không hợp. Trấn Vũ thiên hạ, sao có thể không có một chút hy sinh? Mà lại Độc Tông cùng Thanh Minh các chống cự chưa chắc có Kim Linh phủ như thế mãnh liệt. Dù sao chúng ta bản thân cũng không có ý định triệt để diệt đi hai nhà này thế lực lớn. Yên tâm đi, bản tôn ít ngày nữa liền sẽ đến Vân Trạch vực. Bọn hắn là không nổi cái gì sóng gió, ngược lại là Sơn Thủy Các. Chuyên môn bọn hắn còn có thể đối kháng đế cảnh cường giả nội tình. Tra được là cái gì sao? Dây leo hóa thân cùng Dịch Sơn rơi xuống đã bị Trấn Vũ Ti hoàn toàn cầm xuống Kim Linh phủ. Mỗi cái nhìn thấy bọn hắn Trấn Vũ vệ đều không mình hành lễ. Không có. U Nguyệt tại Vân Trạch vực kinh doanh 300 năm, ngoại trừ biết có tin tức này bên ngoài, không có một chút cụ thể tình báo. Ta cũng nắm năm đó ở Vân Trạch vực bằng hữu nghe ngóng, giống vậy không biết cái này nội tình đến cùng là cái gì. Tại Kim Linh các một chút cao tầng trong trí nhớ giống vậy không có phát hiện. Chỉ sợ cái này nội tình tại Sơn Thủy các nội bộ đều là tuyệt đối cơ mật. Đương nhiên cũng có thể là Sơn Thủy các vì giữ gìn trước siêu cấp thế lực mặt mũi, cố ý tuyên dương ra. Dù sao Lam Đế khi còn sống, cũng không có nghe nói qua bọn hắn còn có loại này nội tình. Dịch Sơn vừa đi vừa lắc đầu. Không sao cả. Chỉ cần bản tôn đến Vân Trạch vực đừng nói cái gì có thể đối kháng đế cảnh cường giả. Chính là Lam Đế còn sống, cũng không ảnh hưởng được cái gì đại cục. Dây leo hóa thân cực kỳ tự tin. Cứ việc bản tôn còn chưa chân chính cùng đế cảnh cường giả động thủ một lần, nhưng là có thể tham khảo ở trước mặt tôn này Phệ Tâm Đằng tổ. Lấy bản tôn thực lực chính là đơn độc ứng đối cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Tiếp xuống bản vương muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem Kim Linh phủ cái này 12 cái thiên nhân hóa thành chiến lực. Trong lúc này muốn bất bại ngươi. Đi đến một nửa, dây leo hóa thân đột nhiên nói với Dịch Sơn. Kim Linh phủ hủy diệt tin tức truyền ra, nhất định có thế lực khắp nơi đến đây dò xét. Nhất định phải có một tôn quy tắc thiên nhân tọa trấn mới có thể kinh sợ đạo trích. Độc Tông, tông chủ đại điện. Cả tòa đại điện vô cùng trống trải, một thân ảnh liền như thế lặng lặng xếp bằng ở trong đại điện. Đã tới, liền thế hiện thân đi. Nơi này là Độc Tông, chẳng lẽ lại còn có thể giấu giếm được bản tông hay sao? Một đường vắng lặng thấu xương thanh âm vang vọng đại điện, đạo thân ảnh kia cũng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Không nghĩ tới tại Vân Trạch vực có thể dừng tiểu nhi khóc đêm, Độc Tông tông chủ lại là một nữ nhân. Ba đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại đại điện. Bên trái áo tím công tử trong tay quạt xếp nhất truyện, kinh ngạc nhìn xem xếp bằng ngồi dưới đất thân ảnh. Tóc xanh như mực, mắt phượng ngầm xương, da trắng nõn nà, lại lộ ra một cấu ngọc sứ giống như tái nhợt. Ngoại trừ khí chất có chút yêu dị bên ngoài, vị này đại danh đỉnh đỉnh Độc Tông tông chủ còn là một vị đại mỹ nhân. Tiêu đạo hữu cũng không nên bị cái này thí sư gian tặc bề ngoài lừa gạt. Nàng trở thành nữ nhân cũng liền này 1000 năm chuyện. Ở trước đó nàng cũng không phải hiện tại cái dạng này. Ngươi nói đúng không? Đại sư Minh. Nghe được cao tím công tử. Ở giữa một vị giống vậy mặc màu tím cung trang nữ tử nhìn về phía Độc Tông tông chủ không khỏi cười lạnh nói. Cũng không phải là nam sinh nữ tướng, không phải là công pháp đặc thù dẫn đến. Ba đạo thân ảnh bên trong bên phải người kia một bộ xanh trắng áo bào giống vậy tò mò nhìn Độc Tông tông chủ. Cũng không phải là công pháp bố trí, mà là cái thằng này dùng qua một loại độc dược cho nên mới biến thành hôm nay cái dạng này. Bởi vì chuyện này, hắn này 1000 năm chưa hề lấy chân diện mục gặp người. Màu tím cung trang nữ tử không chút khách khí bóc lấy Độc Tông tông chủ ngắn. Bạch sư muội, không có bản tông mệnh lệnh, liền xem như ngươi cũng không thể tự tiện xông vào tông chủ đại điện. Như thế nhiều năm qua đi, vẫn là trước sau như một không có quy củ. Độc Tông tông chủ duy trì ngồi xếp bằng tư thế chậm rãi treo lơ lửng giữa trời. Còn có hai vị đạo hữu này, bộ dáng nhìn xem lạ mặt, chắc hẳn đến từ cái khác đại vực. không biết hôm nay tự tiện xông vào ta Độc Tông ý muốn như thế nào. Độc Tông tông chủ bèn bèn nhìn Bạch Thu Linh một chút liền rời đi chỗ khác ánh mắt, lại không ngừng đánh giá Tiêu Diêu Thiên Quân cùng Băng Thiên Quân. Giết người, đoạt quyền. Tiêu Diêu Thiên Quân cùng Băng Thiên Quân đồng thời mở miệng. Chương 576, Thất Tình Độc Diễm Đăng. Chương 576, Thất Tình Độc Diễm Đăng. Đại điện bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Độc Tông tông chủ sắc mặt hơi trầm xuống. Bạch Thu Linh thì cũng thôi đi, vừa mới chạm đến đế cảnh quy tắc, tu luyện lại là Độc Tông thủ đoạn. Nàng còn không để vào mắt. Thế nhưng là hai người khác, hai cái quy tắc thiên nhân, thật sự là thủ bút thật lớn. Tiêu Diêu Thiên Quân cùng Băng Thiên Quân ăn ý hướng đi hai bên. Ba người hiện lên tam tại chi vị đem Độc Tông tông chủ vây quanh ở giữa. Một cái chạm đến đế cảnh quy tắc nhiều năm độc sư, cho dù bọn hắn nhân số chiếm ưu, cũng không dám có chút chủ quan. Không biết ta vị sư muội này hứa hẹn hai vị đạo hữu cái gì chỗ tốt, bản tông đều có thể gấp đôi. Đạo hữu không cần phải nói những này vô dụng chi ngôn, ta hai người phục mệnh đến đây trợ Bạch đạo hữu một chút sức lực. Đạo hữu hôm nay tuyệt đối đi không ra tòa đại điện này. Tiêu Diêu Thiên Quân đánh gãy Độc Tông tông chủ. Vị này Độc Tông tông chủ lâu dài bế quan, ngày bình thường cũng chỉ là để một bộ hóa thân xử lý trong tông công việc. Năm đó Bạch Thu Linh mang đi Tĩnh Xu lúc nói tới quan trọng việc, chính là điều tra nàng cùng Độc Tông tông chủ sư phụ, cũng chính là bên trên một vị Độc Tông tông chủ nguyên nhân cái chết. Không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là họa từ trong nhà. Hung thủ liền trước mắt vị này Độc Tông tông chủ. Bạch Thu Linh cũng không đủ nắm chắc thanh lý môn hộ, mới một mực cẩn nhận đến nay. Đại Hạ Vương triều muốn đối Vân Trạch vực độc thủ, đó là cái cơ hội tuyệt hảo. Từ Tĩnh Xu dẫn đầu, Đại Hạ Vương triều giúp Bạch Thu Linh giết chết Độc Tông tông chủ, lại nâng đỡ Bạch Thu Linh làm đến vị trí tông chủ, đến lúc đó Độc Tông đón lấy trấn vũ sách. Cứ như vậy không chỉ có thể không đánh mà thắng cầm xuống Độc Tông, còn có thể đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này biến thành của mình. Cho nên Đại Hạ Vương triều trực tiếp xuất động hai vị quy tắc thiên nhân. Tiêu Diêu Thiên Quân liên thủ với Băng Thiên Quân, lại thêm Bạch Thu Linh vị này tân tấn quy tắc thiên nhân. Độc Tông tông chủ tâm dần dần chìm xuống dưới. Thái thượng trưởng lão cũng chấp nhận việc này. Độc Tông tông chủ nhìn về phía Bạch Thu Linh. Lấy thái thượng trưởng lão cứng nhắc tính cách, cũng không quá có thể tùy ý Bạch Thu Linh cấu kết người ngoài làm ẩu mới lạ. Thái thượng trưởng lão như biết ngươi thí sư sợ rằng sẽ tự mình ra tay thanh lý môn hộ. Hai vị đạo hữu, không muốn cùng người này nói nhảm, ra tay giết nàng. Băng Thiên Quân người đầu tiên động thủ, không thấy hắn có bất kỳ động tác, đại điện trong nháy mắt biến thành một mảnh thế giới băng tuyết. Trong không khí nổi lơ lửng mười mấy khối bất quy tắc khối băng. Những này khối băng thanh tịnh như gương, bên trong không có bất kỳ vật gì. Thế nhưng là khối băng thể tích lại lấy chậm rãi tốc độ thu nhỏ. Độc thật là lợi hại. Băng Thiên Quân lông mày sắc bẩy một cái, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng là lần thứ nhất cùng quy tắc tiên nhân cấp bậc độc sư giao thủ. Vừa rồi cũng không có phát hiện bất luận cái gì không đúng, chỉ là nhất thời lòng có cảm giác. Nếu là ra tay chậm một chút, sợ là đã trúng độc mà không biết. Những này độc vô sắc vô vị, còn có thể ăn mòn hắn huyền băng. Quả thực là vô cùng lợi hại. Cẩn thận một chút. Hắn quy tắc có thể ảnh hưởng hoàn cảnh bốn phía. Bất kỳ cái gì sự vật đều có thể bị nàng chuyển hóa thành kịch độc. Bạch Thu Linh lên tiếng nhắc nhở. Đại điện bên trong không ngừng có không khí bị đông cứng thành huyền băng. Băng Thiên Quân băng chi quy tắc giống vậy có thể ảnh hưởng hoàn cảnh bốn phía. Ngược lại là có thể ngăn được Độc Tông tông chủ lĩnh vực. Nhận lấy cái chết. Bạch Thu Linh trưởng ra vô tức, lòng bàn tay ẩn hiện xương trắng, sở vật tức tán, khó mà phát giác. Huyền âm thực hồn trưởng. Bạch sư muội, ngươi môn công phu này sao dám đang vi huynh trước mặt đều xấu? Một vị mỹ nhân tuyệt sắc nói ra vi huynh hai chữ, thế nào đều để người cảm thấy quá dị. Độc Tông tông chủ giống vậy đánh ra một trường. Trong lòng bàn tay xương trắng so với Bạch Thu Linh càng thêm nhạt. Huyền âm thực hồn trưởng, trưởng ra vô tức, người chúng như rơi cựu lũ hai trường tương đối. Bạch Thu Linh cùng Độc Tông tông chủ đồng thời lộ ra nụ cười. Hiển nhiên các nàng đều đối với mình một trường này phi thường tự tin. Ầm. Trong không khí vang lên một đường yếu ớt tiếng vang. Độc Tinh tiểu nhân hoàn toàn không giống hai vị quy tắc thiên nhân tại giao thủ. Cái gì? Độc Tông tông chủ kinh ngạc thanh âm vang lên, thân thể rất nhỏ lung lay, quả quyết rút lui trường, đồng thời phi thân lùi lại. Đợi cho nàng rơi xuống đất về sau, nhẹ thở ra một hơi, thở ra đúng là nồng đậm khói đen. Đây là huyền âm thực hồn trưởng kèm theo cựu lũ độc, tộc tính theo khí huyết du tẩu, cuối cùng tập trung tâm mạch. Nếu không phải Độc Tông tông chủ độc công giống vậy kinh người, vừa rồi một trường này nàng đã bị thiệt lớn. Thì ra là thế. Ngươi chạm đến hẳn là một loại nào đó có thể tăng phúc tộc tính quy tắc. Độc Tông tông chủ ngữ khí ngưng trọng. Loại này tăng phúc quy tắc đối với độc sư tới nói ý nghĩa không cần nói cũng biết. Soạt. Một đạo thiểm điện không có dấu hiệu nào đánh xuống. Độc Tông tông chủ thi triển ra một loại phi thường thân pháp quỷ dị. Trong thời gian ngắn bộc phát ra so tia chớp còn nhanh tốc độ. Không. Không đúng, là tốc độ tia chớp trở nên chậm. Tiêu Diêu Thiên Quân triển khai thiên lôi phiến phía trên tia chớp đường vân di chuyển nhanh chóng. Độc Tông tông chủ sắc mặt biến đổi lớn. Vậy đem cây quạt rõ ràng là một kiện cực phẩm linh bảo, hơn nữa còn là lấy sát phạt nghe tiếng lôi hệ linh bảo. Trước mắt bầy địch vây quanh, hắn không có khả năng vẫn là ba người này đối thủ, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi. Lớn như vậy Độc Tông không có khả năng không có người phát hiện nơi này dị thường, chắc là bị che đậy. Bạch Thu Linh thân là Độc Tông đại trưởng lão, lại là đời trước tông chủ thân truyền đệ tử, tại Độc Tông quyền lực giống vậy không nhỏ. Ba người này như thế muốn đem hắn lưu tại tòa đại điện này, đủ để chứng minh suy đoán của hắn không có sai. Độc Tông tông chủ suy tư thời khắc, thiên lôi phiến bổ sung năng lượng đã kết thúc. Kinh khủng tia chớp tại Độc Tông tông chủ bên người nổ tung. Bên trong tòa đại điện này bộ có cực mạnh cấm chế có thể tiếp nhận đồng dạng quy tắc thiên nhân công kích. Giờ phút này nội bộ không gian cũng không khỏi bắt đầu sợ sệt. Độc Tông tông chủ không dám chần chờ, trong tay ngăn chặn một chiếc đèn. Đèn diễm chiếu rọi tứ phương, ba đạo thân ảnh đột nhiên ngăn tại Độc Tông tông chủ trước mặt, đem tất cả tia chớp toàn bộ hấp dẫn tới. Oanh! Ba đạo thân ảnh bị tia chớp vành phá thành mảnh nhỏ. Độc Tông tông chủ nhân cơ hội này thoát ly thiên lôi phiến phạm vi công kích. Cẩn thận, kia là Độc Tông chí bảo, Thất Tình Độc Diễm Đăng. Chính là lấy trong truyền thuyết có thể cùng chân linh chém giết hung thú, Thất Tình Tâm Chu lộ sắc luyện chế mà ra. Đen diễm biến ảo bảy sắc, đối ứng mừng, giận, buồn, vui, thích, ác, muốn thất tình. Chúng độc người sẽ bị đèn chủ điều khiển cảm xúc, hóa thành điên cuồng khôi lỗi, địch ta không phân. Bạch Thu Linh nói để chuẩn bị tiến lên tiêu diêu thiên quân bước chân dừng lại. Thất Tình Độc Diễm Đăng hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy, cuối cùng một con thân thể hơi mở nện hư ảnh từ đó xuất hiện. Cái này trong cơ thể có thể thấy được thất thải nọc độc lưu động, đầu sinh ra bảy đôi mắt ép. Xem ra hẳn là Thất Tình Tâm Chu nguyên thần. Chương 577, thanh lý. Chương 577, thanh lý. Kia là Thất Tình Tâm Chu nguyên thần, một mực bị phong ấn ở chiếc đèn này bên trong. Đương nhiên đã sớm đã mất đi thần trí. Trông thấy đèn diễm bên trong Thất Tình Tâm Chu hư ảnh, Bạch Thu Linh ánh mắt nghiêm trọng. Thì ra là thế. Không nghĩ tới các ngươi Độc Tông còn có như thế bảo vật. Vừa rồi ba cái kia thiên nhân hậu kỳ hẳn là bị Thất Tình Tâm Chu điều khiển khôi lỗi a. Thần trí rối loạn, chỉ dựa vào bản năng làm việc, hoàn toàn không phát huy ra vốn có thực lực. Tiêu Diêu Thiên Quân nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung Thất Tình Độc Diễm Đăng, ánh mắt lóe lên một vòng dị sắc. Độc Tông tông chủ bên người lại nhiều bốn đạo thân ảnh, ba nam một nữ. Ngoại trừ cái kia nữ chính là một vị đỉnh tiêm thiên nhân, cái khác ba cái đều là thiên nhân hậu kỳ. Vận lực với mắt, có thể trông thấy bốn người này trên thân khó mà phát giác tơ nện. Tơ nện bên kia chính là đèn diễm bên trong Thất Tình Tâm Chu hư ảnh. Nếu không phải bị Thất Tình Tâm Chu nắm những này, đã điên cuồng khôi lỗi đã sớm nhào lên. Những khôi lỗi này đều là việc nhỏ, chân chính phiền phức chính là kia ngọn đèn. Thất Tình chi độc, chính là chúng ta chúng, cũng biết bỏ phí một phen tay chân. Cái này cực phẩm linh bảo xem ra không cần nhân chủ động điều khiển. Băng Thiên Quân rất nhanh phát hiện Thất Tình Độc Diễm Đăng cùng bình thường cực phẩm linh bảo khác biệt. Cùng đã chạy tới bên rìa đại điện Độc Tông tông chủ. Vị này ngược lại là phi thường quả quyết, biết rõ không phải đối thủ của ba người. Dứt khoát bỏ qua rơi Thất Tình Độc Diễm Đăng đem đổi lấy cơ hội chạy trốn. Hai vị đạo hữu, chiếc đèn này giao cho thiếp thân tới đối phó, tuyệt đối không thể để người kia đào tẩu. Độc Tông còn có một số người này tử trung, nếu là quấy bắt đầu cũng có chút phiền phức. Bạch Thu Linh hướng phía Thất Tình Độc Diễm Đăng, tay của nàng ngày thường cực đẹp, nhỏ nhắn mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một tòa cao ba tấc lạ lướt tiểu tháp, toàn thân trắng đoán. Huyền Hồn Chấn Tâm Tháp. Chẳng lẽ bản tông một mực tìm không thấy bảo vật này tung tích, thì ra hắn sớm chuyển cho ngươi. Lao tặc quả nhiên bất công. Độc Tông tông chủ trông thấy Bạch Thu Linh trong tay tháp lập tức cắn răng nghiến lợi nói: "Linh." Lạ lướt tiểu tháp phát ra trận trận thanh tâm định hồn linh âm. Vô hình sóng âm lấy thân tháp làm một điểm, nhanh chóng hướng phía đại điện tứ phương quyết tán. Bị Thất Tình Tâm Chu trói buộc bốn cái khôi lỗi phanh bạo thể mà chết. Đèn diễm ngưng tụ Thất Tình Tâm Chu hư ảnh tám con bước đủ lộ vẻ có chút do dự bất an. "Hừ, sư phụ lão nhân gia ông ta đối ngươi luôn luôn rất tốt, chỉ là ngươi lòng tham không đáy, vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Chuyện cho tới bây giờ không có cái gì dễ nói, hai vị đạo hữu, nhanh chóng giải quyết kẻ này." Bạch Thu Linh đem Huyền Hồn Chấn Tâm Tháp tế ra. Huyền Hồn Chấn Tâm Tháp trong nháy mắt xuất hiện tại Thất Tình Độc Diễm Đăng trên không. Thân tháp buộc phát ra một cỗ kinh người uy áp, đem Thất Tình Độc Diễm Đăng chấn tại nguyên chỗ. Con kia Thất Tình Tâm Chu thân thể không ngừng toát ra khói đen, nhìn phi thường thống khổ. Nhưng vô luận thế nào giãy giụa, đều chạy không thoát Huyền Hồn Chấn Tâm Tháp uy áp phạm vi. Thất Tình Độc Diễm Đăng chấn động kịch liệt, rõ ràng tại chống cự Huyền Hồn Chấn Tâm Tháp lực lượng. Đáng tiếc cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Tiêu Diêu Thiên Quân cùng Băng Thiên Quân một trước một sau ngăn lại Độc Tông Tông chủ đường đi. Bọn hắn đều nhìn ra Huyền Hồn Chấn Tâm Tháp không giống bình thường. Cái này cực phẩm linh bảo tựa hồ là Phật môn bảo vật. Thất Tình chi độc nói trắng ra chính là tinh thần độc tố một loại. Phật môn thủ đoạn am hiểu nhất đối phó loại này hình. Huyền Hồn Chấn Tâm Tháp phẩm cấp cũng không cao bằng Thất Tình Độc Diễm Đăng, chỉ là đối hắn có tự nhiên khắc chế. Cho bản tông lan đi. Độc Tông Tông chủ cũng nhìn ra hai người không phải dùng ngôn ngữ liền có thể dung chuyện. Dứt khoát cũng không nói thêm lời, đột nhiên hướng Tiêu Diêu Thiên Quân lao đi, một chỉ điểm ra, hư không xuất hiện một mảnh độc trạch. Hừ. Tiêu Diêu Thiên Quân khép lại thiên lôi phiến, đầu ngón tay màu tím lôi quang lóa mắt vô cùng, thiên lôi tôi chỉ, phá tà chu ma. Hai người chỉ lực giao phong bức cái lực lượng ngang nhau. Tiêu Diêu Thiên Quân chạm đến đế cảnh quy tắc dù sao mới 300 năm, chân nguyên hùng hậu trình độ so với Độc Tông Tông chủ vẫn là kém một đoạn. Thế nhưng là võ công của hắn giống vậy tương đối khắc chế Độc Tông Tông chủ. Tuy ý Độc Tông Tông chủ thi triển nhiều loại uy lực mạnh mẽ độc công, tất cả đều bị Tiêu Diêu Thiên Quân cản lại. Toàn này tông chủ đại điện rõ ràng có cực mạnh cấm chế tồn tại. Trong không khí tia chớp cùng hắc khí không ngừng tán loạn, nhưng từ đầu đến cuối thoát ly không được tòa đại điện này. Tốc chiến tốc thắng, Băng Thiên Quân bước ra một bước, hàn khí bộc phát, thân hình tuấn di đến Độc Tông Tông chủ phía sau. Chắp tay trước ngực đồng thời dần dần kéo ra, trong tay xuất hiện một thanh băng kiếm. Một kiếm chém xuống, trong đại điện duy gặp một tuyến hàn quang. Xương Thiên Kiếm Quyết, kiếm ra mù sương, chặt đứt sinh cơ, đây là phong thiên môn duy nhất lên được mặt bản kiếm pháp. Môn này kiếm pháp tại Băng Thiên Quân trong tay thi triển, có thể dẫn động cửu thiên sương lạnh, đông kết tất cả. Vâng. Độc Tông Tông chủ thân thể bộc phát ra một đoàn trong suốt hỏa diễm, tạm thời ngăn cách hàn khí, khôi phục năng lực hành động. Thế nhưng là lít nha lít nhít tia chớp đã đón đầu bổ xuống. Độc Tông Tông chủ bị Băng Thiên Quân cùng Tiêu Diêu Thiên Quân liên thủ đẩy vào tuyệt cảnh. Thân ở trong đại điện, bốn chu lôi đỉnh ngành mình, kiếm khí tung hành. Độc Tông Tông chủ khỏe miệng chảy máu, áo bào vỡ vụn, lộ ra mảng lớn da thịt. Mắt thấy đường lui bị phong, Độc Tông Tông chủ trong mắt lóe lên một tia ngoan tuyệt, cười gần nói, đã các ngươi từng bước ép sát, vậy liền cùng một chỗ nếm thử. Vạn độc phệ tiên tư vị. Nay thuật chính là độc tông cấm thuật, có thể trong nháy mắt đem trong cơ thể góp nhặt vạn loại kịch độc duy nhất một lần bộc phát, hình thành độc vực. Trong thời gian ngắn ăn mòn tất cả, thậm chí liền thi thuật giả tự thân cũng biết gặp phản vệ. Chuyện cho tới bây giờ, độc tông tông chủ cũng không lo được như vậy nhiều. Độc tông tông chủ toàn thân mạch máu nổi lên, đại điện bên trong không khí trong nháy mắt bị nhuộm thành màu xanh thẫm. Sàn nhà, cột đá, thậm chí tia sáng đều bị độc tố ăn mòn, phát ra từ từ tiếng hủ thực. Độc tông tông chủ đột nhiên hai tay lập địa, quát tầm lên, mở. Trong chốc lát, lấy nàng vì trung tâm, đại điện hóa thành một mảnh độc triều. Mặt đất mềm hóa như thịt thối, nọc độc như vật sống giống như núc đích, nhanh chóng hướng phía băng thiên quân cùng tiêu diêu thiên quân leo lên. Trong làn khói độc huyễn hóa ra ngàn vạn độc trùng hư ảnh, hết, con giết, gián độc, huyết điện. Ung đun kéo đến hướng hai người cắn xe mà đi. Tên điên, lại dùng loại này tự hủy chiêu số. Tiêu diêu thiên quân triển khai thiên lôi phiến từng đạo tia chớp đem đánh tới độc trùng hư ảnh toàn bộ đánh tan. Một tôn so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu ba đầu sáu tay lôi thần pháp tướng đã ngưng tụ thành hình. Cái này cũng nói rõ hắn hiện tại là nọ mạnh hết đà. Băng thiên quân hai tay triển khai, dưới chân sàn nhà hóa thành băng hà, không khí xuất hiện hạt tuyết. Trên không giống vậy ngưng tụ ra một tôn pháp tướng. Pháp tướng bộ dáng cùng băng thiên quân giống nhau đến 7-8 phần. Náo sau lơ lửng một vòng to lớn lạnh khung mặt trăng băng luân xoay chậm chậm. Vạn cổ băng thần pháp tướng, lại là một tôn đỉnh cấp pháp tướng. Tại cái này tuyệt đối linh độ lĩnh vực, phàm bị mặt trăng băng luân chiếu rọi người, sinh cơ dần mất. Không, tại băng thiên quân cùng tiêu diêu thiên quân cùng hai tôn thế gian đỉnh cấp pháp tướng vây công hạ, độc tông tông chủ tùy ý muôn vàn thủ đoạn, vẫn lạc tại hai trong tay người. Không, hẳn là vẫn lạc tại bà trong tay người. Không có Bạch Thu Linh kiềm chế thất tình độc diễm đăng, bọn hắn muốn bắt lại độc tông tông chủ cũng không có như thế dễ dàng. Tiếp xuống chỉ cần thanh lý mất người này tại trong tông tử trung, cái này độc tông tông chủ chi vị tự nhiên là rơi vào Bạch đạo hữu trong tay. Chương 578, Minh Trúc Hiết. Chương 578, Minh Trúc Hiết. Lần này có thể giết chết tên gian tặc này, may mắn mà có hai vị đạo hữu hết sức giúp đỡ. Mời hai vị đạo hữu cứ việc yên tâm, thiếp thân cam kết chuyện đương nhiên sẽ không nói ngoa. Đợi trấn áp trong tông thanh âm phản đối sau, độc tông đón lấy trấn vũ sách, gia nhập Đại Hạ Vương triều không có cái gì lo lắng. Thất tình độc diễm đang chậm rãi rơi xuống Bạch Thu Linh trong tay. Cái này cực phẩm linh bảo vốn là độc tông bảo vật, tại mất đi chủ nhân sau, phản kháng cũng không có bao nhiêu kịch liệt. Lại thêm bị huyền hồn trấn tâm tháp thiên khắc, coi như phản kháng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chúng ta đương nhiên sẽ không hoài nghi Bạch đạo hữu thành ý. Bạch đạo hữu chính là Vương phi sư phụ, tại Đại Hạ Vương triều thân phận giống vậy tôn quý. Chỉ là vì Quý tông thái thượng trưởng lão nhất thời có cái gì nghĩ không ra địa phương. Ta hai người vẫn là bồi Bạch đạo hữu đi tới một lần đi. Băng Thiên quân cùng Tiêu Diêu Thiên quân cùng Bạch Thu Linh hội hợp. Hai người lấy thế xét đánh lôi đình diện sát độc tông tông chủ sau, cũng không có cảm giác được đắc ý bọn hắn lần này xuất động ba vị quy tắc thiên nhân. Cầm xuống độc tông tông chủ là chuyện hợp tình hợp lý, cũng tốt. Bạch Thu Linh đem hai kiện cực phẩm linh bảo đều thu vào. Có hai món bảo vật này nơi tay, nàng tại quy tắc thiên nhân bên trong cũng có thể được cho cường giả. Nàng mặc dù không cho rằng thái thượng trưởng lão sẽ vì một người người chết đại độc làm qua, nhưng là để phòng vạn nhất, Băng Thiên quân cùng Tiêu Diêu Thiên quân cùng đi càng có sức thuyết phục. Ba người đem đại điện vết tích đơn giản dọn dẹp một phen, lập tức rời đi tông chủ đại điện. Độc tông sơn môn giấu ở Vân Trạch vực một chỗ quanh năm bị trướng khí bao phủ trong dãy núi. Nơi này có tam trọng thiên nhưng bình trướng, xương độc, độc thực cùng độc trùng. Năm đó Hạ Mặc cùng Tĩnh Xu gặp nhau vạn độc lĩnh, ở chỗ này chỉ có thể coi là một đỉnh núi nhỏ thôi. Năm đó sáng lập độc tông tổ sư chính là nhìn chúng nơi này đặc thù hoàn cảnh mới lựa chọn ở đây khai sơn lập phái, cấu kết người ngoài mưu hại tông chủ. Dựa theo độc tông quy củ, hẳn là đưa ngươi lên vạn chu thực tiên đài. Trong u cốc một mảnh rừng trúc, một cái thanh đồng tóc trắng lão phụ nhìn xem giống như là tại đạo thuốc. Bạch Thu Linh, Băng Thiên Quân, Tiêu Diêu Thiên Quân ba người cũng không ẩn tàng thân hình, đồng thời nên ngang đi vào mảnh này rừng trúc. Băng Thiên Quân cùng Tiêu Diêu Thiên Quân đồng thời bị lão phụ dưới chân một con ngẽ lớn nhỏ bỏ cảm hấp dẫn. Tím đen huyết thân, đuôi câu chi tiết, đỉnh tiêm yêu vương. Khó trách nói độc tông tại Vân Trạch vực thực lực gần thứ với Sơn Thủy Các. Trong tông thiên nhân cấp bậc độc sư tạm thời không nói, bọn hắn một đường đi tới, yêu vương cấp bậc độc vật ngược lại là đã nhìn thấy không ít. Chỉ bằng vào những độc vật này, độc tông liền đã có thể ổn thỏa thế lực lớn vị trí. Một cái thí sư đoạt vị gia tộc, thiếp thân chỉ là thanh lý môn hộ mà thôi. Thái thượng trưởng lão Minh Trúc Hiết có thể cảm ứng được người chết hồn niệm, chắc hẳn đã biết kia gian tặc hạ chẳng đi. Bạch Thu Linh nhìn kia màu tím đen bọ cạp một chút, cái này Minh Trúc Hiết sớm đã đạt đến đỉnh điểm yêu vương đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chạm đến đế cảnh quy tắc. Nếu là không có huyền hồn chấn tâm tháp nơi tay, nàng đều chưa hẳn bắt được độc này vật. Loại này thời đại trung cổ lưu lại tới dị trùng, ngay cả Tĩnh Xu huyết ngọc linh hiết cũng không sánh nổi. Lao thân mảnh này rừng trúc mặc dù không phải trong tông cấm địa, nhưng cũng không phải cái gì người đều có thể đặt chân. Ngươi mang theo hai cái vị này đạo hữu tới đây, không phải là muốn đem lão thân cùng một chỗ thanh lý mất? Lão phụ dừng lại đào thuốc động tác, xoay người lại nhìn về phía đã đến gần ba người. Dưới chân Minh Trúc Hiết đã cao cao giơ lên cái đuôi, thân thể thấp nằm, phát ra một loại cảnh cáo quái âm. Thái thượng trưởng lão nhiều năm qua vì độc tông lo lắng hết lòng, thiếp thân đương nhiên sẽ không làm như thế. Chẳng qua hiện nay Vân Trạch vực báo tác biến hóa, Đại Hạ Vương triều sắp quân lâm Vân Trạch vực, Kim Linh phủ, Hoa Quốc môn, Thanh Minh tông bao quát sơn thủy các ở bên trong, như không thần phục, chỉ có diệt vong một đường. Thái thượng trưởng lão có thể đối kia gian tặc việc quanh tay đứng nhìn, chắc hẳn sẽ không làm không khôn ngoan tiến hành. Bạch Thu Linh hướng phía lão phụ có chút ổn quyền. Bà lão này bản về bối phận là sư phụ nàng kia một đời nhân vật. Sơn Thủy Các mặc dù đã mất đi Lam Đế, nhưng nhiều năm siêu cấp thế lực nội tình liền xem như chúng ta bốn nhà thế lực lớn chung vào một chỗ cũng có chỗ không kịp. Ngươi liền như thế khẳng định Đại Hạ Vương triều cuối cùng có thể chiến thắng. Đây chính là tại Độc Tông sinh tử tồn vong tiến hành đánh cược. Lão phụ cũng không có nhìn nhiều Tiêu Diêu Thiên Quân cùng Băng Thiên Quân một chút. Hai người này vừa mới chui vào Độc Tông, nàng liền đã phát hiện. Bạch Thu Linh nói không sai, nếu không phải nàng mở một con mắt nhắm một con mắt, ba cái quy tắc thiên nhân cứ việc khó có thể đối phó, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng như thế tùy tiện tại Độc Tông nội địa giết chết tông chủ của bọn hắn. Thái thượng trưởng lão, Bạch Thu Linh môi đỏ khẽ nhúc đích, không có phát ra một điểm thanh âm. Thật chứ? Lão phụ con mắt trợ to, đảo dược sử rơi trên mặt đất đều không có để ý nàng nhìn chòng chọc vào Bạch Thu Linh. Liền ngay cả Độc Tông tông chủ vẫn lạc đều không thể nhấc lên gợn sóng tâm cảnh bị Bạch Thu Linh vừa rồi truyền âm nhấc lên sóng gió độc trời. Nếu không phải như thế, cho dù tiếp thân hung ác kia gian tặc tận xương, cũng sẽ không dễ dàng như thế đem Độc Tông cột lên Đại Hạ Vương triều chiến xa. Thái thượng trưởng lão hiện tại nhưng có quyết đoán. Tiêu Diêu Thiên Quân cùng Băng Thiên Quân liếc nhau. Bọn hắn đại khái đoán được vừa rồi Bạch Thu Linh truyền âm nội dung, hẳn là đem Đông Cực vực xuất hiện đế cảnh cường giả tin tức cáo chi vị này thái thượng trưởng lão. Đã như vậy, kia lão thân cũng không nhiều lời cái gì. Tông chủ có việc cứ việc phân phó lão thân là được. Lão thân mặc dù già, nhưng tự kiềm chế vẫn là có mấy phần thủ đoạn. Lão phụ thái độ chuyển biến rất nhanh, lúc này đã mở miệng xưng Bạch Thu Linh vì tông chủ, thỉnh cầu thái thượng trưởng lão cùng tiếp thân cùng một chỗ đem trong tông bất an xóa đi. Dù sao đều là đồng môn, tiếp thân ban đầu trưởng môn phái, cũng không muốn đại khai sát giới. Rõ. Lão phụ cúi người hành lễ. Dưới chân minh trúc hiết trong nháy mắt biến lớn, lão phụ nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy lên. Bạch Thu Linh đối cái này bỏ cạp cũng không lạ lắm, giống vậy nhảy thường câu. Hai vị đạo hữu, tiếp thân cùng thái thượng trưởng lão đi xử lý một chút nội vụ. Còn xin hai vị đạo hữu ở đây nghỉ ngơi một lát, hẳn là không dùng đến bao nhiêu thời gian, sẽ không chậm trễ đại sự. Đứng tại minh trúc hiết trên đầu, Bạch Thu Linh hướng phía Băng Thiên Quân cùng Tiêu Diêu Thiên Quân nói, Bạch đạo hữu tự đi là được. Chương 579, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chương 579, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đại Hạ Vương triều lớn như thế quy mô hành động, ngay từ đầu thời điểm còn có thể giấu giếm được, nhưng theo thời gian trôi qua, đừng nói lấy Sơn Thủy Các cầm đầu thế lực lớn, liền ngay cả Vân Trạch vực nhất lưu tông môn thế lực nhau nhau đã nhận ra việc này. Lại thêm Kim Linh phủ hủy diệt tin tức truyền ra, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ Vân Trạch vực. Sơn Thủy Các trước tiên đứng ra. Hiện tại Sơn Thủy Các các chủ chính là Lam Đế thân truyền đệ tử, một vị đồng thời chạm đến hai loại đế cảnh quy tắc cường giả. Sơn Thủy Các lập tức đem tất cả bên ngoài môn nhân đệ tử triệu hồi, đồng thời phái ra sứ giả liên hệ những nhà khác thế lực lớn cùng Vân Trạch vực một chút thực lực mạnh mẽ nhất lưu môn phái. Đối mặt khí thế hung hung đại hạ vương triều, liền ngay cả Sơn Thủy Các đều cảm nhận được áp lực. Nhưng những sứ giả này ở trên đường đều tao ngộ mãnh liệt truy sát, cuối cùng có thể đạt tới mục đích 10 không còn một. Thanh Minh Các, quanh năm bị gào thét thiên phong vần quanh. Hai tòa đỉnh cô đơn như đao gọt giống như rằng co, ở giữa vượt ngang một tòa xám bạch thạch cầu. Sơn môn chủ thể chính là một khối tự nhiên mà thành nghe gió ngọc. Cái này nghe gió ngọc có một loại năng lực đặc thù, có thể đem tàn phá bừa bãi cương phong thuần phục hóa thành từng sợi linh vụ. Cho nên ở chỗ này tu luyện gió thuật có thể làm ít công to. Các chủ, lão các chủ, chúng ta đã tra được tin tức xác thực. Kim Linh phủ hoàn toàn chính xác đã hết rồi. Một đoàn hắc gió rơi vào vách núi, hóa thành một cái người trung niên áo đen. Người trung niên áo đen cung kính hướng phía bên vách núi hai người hành lễ. Đứng tại bên vách núi hai người xoay người lại. Một cái mặt mũi hiền lành lão đầu râu bạc cùng một cái khí chất phiêu dật thiếu niên. Hai người phía sau là vạn trượng biển mây cuồn cuộn, trước người lại là gió rừng âm thanh tịch, phạm vi trong vòng 10 trượng không gây một tia loạn lưu. Lão phu năm đó liền nhìn ra vị kia võ vương điện hạ dã tâm không nhỏ, chưa từng nghĩ mới ngắn ngủi 300 năm, liền đã. Lão đầu râu bạc chính là năm đó cùng Hạ Mặc đồng hành phong lão đầu, thanh minh các đời trước các chủ. Vậy cái này thiếu niên thân phận cũng liền không cần nói cũng biết, phong lão đầu duy nhất thân truyền đệ tử, hiện tại thanh minh các chủ. Sư phụ, Đại Hạ Vương triều mang theo thế xét đánh lôi đỉnh cán quét Sơn Thủy các nơi trụ sở, không biết hắn ỷ vào như thế nào. Thanh Minh các chủ trầm tư một lát, ngẩng đầu lên, nhìn xem Phong lão đầu. Bọn hắn đối với Sơn Thủy các thực lực có hiểu biết, nhưng cũng không rõ ràng cái này Đại Hạ Vương triều thực lực đến cùng như thế nào. Cái khác vi sư cũng không rõ ràng, chỉ là vị kia Đại Hạ võ vương. Nói thật, coi như vi sư cùng ngươi liên thủ, đối đầu người này sợ cũng là thua nhiều thắng ít. Phong lão đầu bên cạnh lắc đầu bên cạnh cảm thán. Năm đó vị kia Đại Hạ võ vương cường thế diệt sát hai tộc quy tắc tiên nhân cấp bậc lôi thú, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, mà lại sau đó tại một giới sơn thời điểm, vị này võ vương điện hạ nhất định làm cái gì? Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy người này lúc ấy hướng phía mấy vị đế cảnh cường giả chỗ một giới sơn mà đi. Người này có như thế mạnh sao? Thanh Minh các chủ có chút không quá tin tưởng, lần nữa xác nhận nói. Chỉ ít tại đỉnh tiêm thiên nhân bên trong, vi sư chưa từng gặp qua so đại hạ võ vương mạnh hơn người. Phong lão đầu khẳng định nhẹ gật đầu. Vừa đến đã diệt Kim Linh phủ. Đây là muốn giết gà dọa khỉ, kinh sợ môn phái khác không nên khinh cử vọng động. Mà đại quy mô công kích Sơn Thủy các trụ sở, nói rõ đại hạ vương triều cũng không muốn cùng toàn bộ Vân Trạch vực là địch, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không buông tha môn phái khác. Nếu là Sơn Thủy các bại bởi Đại Hạ Vương triều, vậy chúng ta Thanh Minh các tự nhiên cũng biết bị để mắt tới. Sư phụ, chúng ta, các chủ. Ngay tại Thanh Minh các chủ chuẩn bị nói chút cái gì thời điểm, nơi xa lần nữa truyền đến một thanh âm. Một đoàn bạch phong rơi xuống từ trên không, hóa thành một cái sử lấy quải trượng lão giả áo bào trắng. Các chủ, lão các chủ, Sơn Thủy các cùng Đại Hạ Vương triều phân biệt có sứ giả đến. lão giả áo bào trắng cung kính hướng Phong lão đầu cùng Thanh Minh các chủ thi lễ một cái. Nói ra, để ở đây ba người thần sắc không hiểu, đều phái sứ giả. Tam thành là nghĩ lôi kéo chúng ta Thanh Minh các. Sơn Thủy các còn chưa tính, chúng ta dù sao cũng là Vân Trạch vực thế lực lớn. Đại Hạ Vương triều có cái gì lực lượng có thể đả động đến chúng ta? Lúc trước người trung niên áo đen nghe vậy lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Bọn hắn đều thế nào nói? Thanh Minh các chủ nhìn về phía truyền lời lão giả áo bào trắng. Tại Thanh Minh các còn không có hoàn toàn quyết định chỗ đứng thời điểm, hắn người các chủ này còn chưa thích hợp ra mặt. Sơn Thủy các tới là phán quan trưởng lão. Nói thật không có cái gì ly kỳ, chính là lên án mạnh mẽ Đại Hạ Vương triều lòng lang dạ thú, cùng muốn chúng ta Thanh Minh các điều động cao thủ tương trợ. Thái độ ngược lại là thả tương đối thấp. Lão giả áo bào trắng mặt không thay đổi giảng thuật Sơn Thủy các sứ giả ý đồ đến. Xem ra Sơn Thủy các là thật cảm thấy áp lực, nếu không nhất định sẽ không để cho một vị xưng hào trưởng lão làm thái độ như thế. Đại Hạ Vương triều sứ giả lại là cái gì người? Phong lão đầu nghe được lão giả áo bào trắng nói lẩm bẩm một tiếng, đồng thời lại tiếp tục hỏi: "Người tới tự xưng đại hạ thứ nhất trấn vũ sử, có đỉnh tiêm tiên nhân tu vi, nói là đến cho ta Thanh Minh các chỉ một con đường sáng." Lão giả áo bào trắng đang khi nói chuyện có chút chần chờ, hồi tưởng lại vị kia tự xưng tí thử trấn vũ sử thái độ, thực sự không giống như là lôi kéo mà tới. "Hừ, đường sáng? Đại Hạ Vương triều hẳn là bị hóa điên hay sao? Thật đúng là cho là ta Thanh Minh các là kim linh phụ sao?" Thanh Minh các chủ gió êm dịu lao đầu trầm mặc không nói. Người trung niên áo đen lại tức giận nói: "Tại Vân Trạch vực cũng có Thượng Tam Tông mà nói, cái này Thượng Tam Tông chính là Sơn Thủy Các, Độc Tông, Thanh Minh Các. Bọn hắn đều là đi ra đế cảnh cường giả môn phái, xa không phải những thế lực lớn khác có thể so sánh. Ra sao đường sáng?" Người trung niên áo đen còn muốn nói nhiều cái gì, Phong lao đầu liền đã mở miệng hỏi. Có mấy lời Thanh Minh các chủ không tiện mở miệng, hắn một cái từ nhiệm lao đầu sắc không có như vậy nhiều cố kỵ. Đại Hạ Vương triều sứ giả có một vật giao cho các chủ. Lão giả áo bào trắng trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Ngọc giản phía trên có cực mạnh cấm chế không phải quy tắc thiên nhân không thể duyệt nội dung phía trên. Thanh Minh các chủ vây tay. Ngọc giản kia liền giống bị gió nâng lên giống như bay đến trong tay của hắn. Cái này? Thanh Minh các chủ cầm ngọc giản mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phía trên nói cái gì? Phong lão đầu tò mò hỏi. Thanh Minh các chủ trầm mặc không nói, chỉ là đem ngọc giản đưa cho Phong lão đầu. Phong lão đầu tiếp nhận ngọc giản, thân thức ở phía trên quét một vòng. Trên mặt biểu lộ so Thanh Minh các chủ còn phong phú. Họa cốt môn cùng Độc Tông đều thuộc về Thuận Đại Hạ Vương triều rồi. Phong lão đầu khó có thể tin nói. Áo bào đen trung niên cùng lão giả áo bào trắng nghe vậy cũng giật nảy cả mình. Cái này nếu là thật, lại thêm đã hủy diệt Kim Linh phủ. Hiện tại Vân Trạch vực thế lực lớn liền chỉ còn lại bọn hắn Thanh Minh các lập trưởng chưa định. Thật lâu, Phong lão đầu đem ngọc giản thu hồi, nhìn xem Thanh Minh các chủ. Đồ nhi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chương 580, Bạch Cốt Sơn. Chương 580, Bạch Cốt Sơn. Thanh Minh các một chỗ khách thất. Sơn Thủy các phán quan trưởng lão đang ở bên trong nghỉ ngơi. Tại Sơn Thủy Các chỉ có đỉnh tiêm thiên nhân mới có thể trở thành xương hào trưởng lão. Vị này phán quan trưởng lão mặt như lanh thiết, lông mày phong giống như lao. Một đôi hẹp dài con mắt có chút rủ xuống, ánh mắt trầm tĩnh như giếng cổ, lại giấu giếm sắc bén. Hắn đối với lần này đi sứ Thanh Minh Các nhiệm vụ cũng không thế nào để ở trong lòng. Thanh Minh Các dù sao cũng là Vân Trạch vực Thượng Tam Tông một trong. Lần này cái khác đại vực thế lực xâm lấn, mặc dù nhìn như hướng về phía Sơn Thủy Các một nhà mà tới, nhưng Thanh Minh các chủ cũng không phải là không có tầm mắt hạ người. Hẳn phải biết tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không đạo lý. Không chỉ Thanh Minh Các, ngoại trừ Kim Linh phủ bên ngoài, Độc Tông cùng Họa Cốt môn cũng phân biệt có sứ giả tiến đến. Chỉ cần bốn nhà thế lực lớn hợp lưu một chỗ, Vân Trạch vực môn phái khác tự nhiên tương ứng. Đến lúc đó chớ nói đánh lui Đại Hạ Vương triều, chính là đánh vào Đông Cực vực đi, cũng không phải là không thể được. Dĩ vãng Sơn Thủy Các tự nhiên trướng mắt Đông Cực vực. Nhưng bây giờ, dù sao cũng là một cái đại vực tài nguyên, cũng không phải không thể đem liền. Cũng không lâu lắm, Thanh Minh Các lão giả áo bào trắng chậm rãi mà tới. Phía sau còn đi theo kia áo bào đen trung niên. Hai bọn họ tại Thanh Minh các bên trong địa vị cùng Sơn Thủy các xương hào trưởng lão không khác, đều là đỉnh tiêm tiên nhân. Phán quan trưởng lão để chén trà trong tay xuống, nhìn xem lão giả áo bào trắng phía sau áo bào đen trung niên hiện lên một vòng kinh ngạc. Hắn tất nhiên là nhận biết hai người này, nhưng lấy lão giả áo bào trắng thân phận đầy đủ tiếp đại hắn, chẳng biết tại sao hai người này biết cùng nhau đến đây. Điền đạo hữu, Tà đạo hữu, không biết Thanh Minh các dự định khi nào khởi hành? Lão giả áo bào trắng họ Điền, áo bào đen trung niên họ Tà, phán quan trưởng lão cùng hai người chào sau lập tức mở miệng hỏi. Phán quan đạo hưu có biết Đại Hạ Vương triều chấn vũ ti thứ nhất chấn vũ sử giờ phút này cũng tại Thanh Minh Các. Lão giả áo bào trắng nhìn xem phán quan trưởng lão đem tí thử tại Thanh Minh Các tin tức nói ra. Trong lời nói rất có thâm ý, hai vị đạo hưu lời này là ý gì? Hẳn là Thanh Minh Các dự định không đếm xỉa đến sao? Phán quan trưởng lão nghe vậy, mới vừa rồi còn có như vậy mỉm cười mặt trong nháy mắt trầm xuống. Phán quan đạo hưu ít lo lắng, Thanh Minh Các cũng không tính không đếm xỉa đến, mà là muốn cho phán quan đạo hưu đem mệnh lưu lại. Áo bào đen trung niên nói chuyện đồng thời chém ra một đao. Khách trong phòng hắt gió đột khởi, trong gió lốc vô số đao khí rào sát, bàn ghế toàn bộ quấy thành một phấn. Lão giả áo bào trắng cũng không nói nữa, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đường thuần túy ánh sáng trắng, hướng phía phán quan trưởng lão lao đi. Các ngươi, phán quan trưởng lão không nghĩ tới hai người này nói động thủ liền động thủ, không khỏi vừa sợ vừa giận. Nhìn bộ dạng này Thanh Minh các tám thành đã đứng tại Đại Hạ Vương triều bên kia, hắn lần này tới chẳng phải là dê vào miệng cọp? Không biết quá rồi bao lâu, căn này khách thất đã hủy với một khi. Lão giả áo bào trắng cùng áo bào đen trung niên trên thân đều có thương thế không nhẹ, mà phán quan trưởng lão thi thể giờ phút này đã ngăn tại phế tích bên trong. Còn xin sứ giả trở về chuyển cáo vương gia. Sơn thủy các khí số đã hết, ta Thanh Minh các đương nhiên sẽ không nghịch thiên mà đi. Tính mạng của người này toàn bộ làm nhập đội. Lão giả áo bào trắng đột nhiên nhìn về phía một bên. Tí thử chẳng biết lúc nào tựa ở một chỗ trên vách đá, trong tay còn có chưa gặm xong trái cây. Vừa rồi nơi này chuyện xảy ra hắn đều nhìn ở trong mắt. Hắn mang tới trong ngọc giản, không chỉ có Độc Tông cùng Họa Cốt môn đã quy thuận Đại Hạ Vương triều tin tức, mà lại trong đó còn có hai môn phái này đặc hữu ấn ký. Loại này ấn ký chỉ có Độc Tông tông chủ cùng Họa Cốt môn môn chủ mới có thể thi triển. Nếu không Thanh Minh các nhất định không khả năng chỉ nghe bọn hắn một nhà chi ngôn liền làm ra đứng đội quyết định. Quý các tất nhiên sẽ không hối hận hôm nay quyết định, bản sứ trở về cũng biết chi tiết bẩm báo. Tí thử nói xong sau liền nhẹ lướt đi. Hắn không chỉ có đem vừa rồi tất cả để ở trong mắt, hơn nữa còn dùng ảnh lưu niệm thạch đi xuống. Thanh Minh các cũng biết việc này, cũng không có nhiều lời cái gì. Nếu không như thế nào làm nhập đội? Hiện tại Độc Tông, Sơn Thủy Các, Hoa Cốt môn đều đã đứng tại Đại Hạ Vương triều bên này. Hẳn là không được bao lâu, liền sẽ khởi xướng đối Sơn Thủy Các tổng tiến công. Tí thử rời đi Thanh Minh các sau, lập tức hướng về một phương hướng. Thân ảnh không động mà chân thân đã tới ngoài mấy chục dặm. Hắn những năm này ngoại trừ chủ tu Tam Thân Hóa Ý Quyết bên ngoài, còn tu có một môn Huyền Thiên Tứ Cảnh Bộ. Môn này bộ pháp chính là hắn vừa mới cảnh giới thiên nhân lúc, Ngũ Hành lão tổ dẫn người truyền lại. Nghe nói người kia là Ngũ Hành lão tổ thượng cổ thời kỳ một vị hảo hữu chí giao. Huyền Thiên Tứ Cảnh Bộ có 4 cảnh: Phong Tung, Vân Ảnh, Lôi Thuấn, Khương Vô. Chẳng biết tại sao, môn này bộ pháp cùng hắn Tam Thân Hóa Ý Quyết có chút thân hợp. Hắn có thể sau đó cư bên trên, trở thành 12 chấn vũ sử bên trong người thứ 2 tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân. Cùng Huyền Thiên Tứ Cảnh Bộ cũng có quan hệ lớn lao. Hắn hiện tại đã tu luyện đến đệ tứ cảnh, Khương Vô. Tại phương diện tốc độ, đã không thua bởi dần hổ được từ Tiêu Diêu Thiên Quân Lôi Ảnh đột không. Nếu là muốn đi, đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong cũng lưu không được. Lúc trước thân phận không biết thi triển bao nhiêu lần. Tí thử lần nữa hiện lộ ra thân hình thời điểm, đã rơi vào một chỗ trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi đứng đấy ba đạo thân ảnh. U Nguyệt, Kim Bằng Vương còn có một vị cách ăn mặc một mạc mỹ phụ. Phó ty chủ, Tí thử cung kính hướng phía U Nguyệt ô quyền. Nhìn dáng vẻ của ngươi, Thanh Minh các bên kia hẳn là không cái gì vấn đề. U Nguyệt xoay người lại nhìn xem Tí thử nói khẽ. Rõ. Thanh Minh các đã đồng ý đón lấy trấn vũ sách. Đồng thời ngay trước thuộc hạ trước mặt, giết Sơn Thủy các một vị xương hào trưởng lão làm nhập đội. Tí thử đem ảnh lưu niệm thạch lấy ra giao cho U Nguyệt. Liên thế đem tin tức này truyền đi đi. U Nguyệt tiếp nhận ảnh lưu niệm thạch nhìn thoáng qua, sau đó lại còn đưa Tí thử. Rõ. Vâng. Tí thử vừa đem ảnh lưu niệm thạch thu vào, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, mới vừa rồi còn sáng sủa sắc trời lập tức ảm đạm. U Nguyệt, Kim Bằng Vương còn có kia một mạc mỹ phụ thần sắc như thường. Tí thử vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, trên trời vỡ ra một cái cực lớn khe hở, hư không rung động, một tòa bạch cốt sơn từ đó xuất hiện. Núi này toàn thân từ vô tận hải cốt đắp lên mà thành, có hình người, hình thú, cũng có không thể diễn tả to lớn cung xương. Bạch cốt sơn trung ương có một tòa xương ghế dựa, phía trên ngồi một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu nam tử. Chưa từng nghĩ Cấn Sơn cung lão quái vật còn có bực này bản sự, lại làm cho phu quân đem Bạch Cốt Sơn đều cho vẽ ra tới. Chương 581, Sơn Thủy Tỏa Nguyệt trận chương 581, Sơn Thủy Tỏa Nguyệt trận một mạc mỹ phụ nhìn xem trong hư không to lớn Bạch Cốt Sơn giống vậy mặt lộ vẻ kinh hãi. Vị kia tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu nam tử chính là Vân Trạch vực thế lực lớn Họa Cốt môn môn chủ, có Họa Cốt tiên sinh danh xưng cường giả. Vị này Họa Cốt tiên sinh là Họa Cốt môn duy nhất uy tắc thiên nhân. Một mạc mỹ phụ đúng là hắn kết tóc vợ, đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong tu vi, chỉ là không có chạm tới đế cảnh quy tắc. Cái này một mạc mỹ phụ tại Vân Trạch vực cũng có Bạch Cốt phu nhân nhã hảo. Họa Cốt môn là cái thứ nhất đảo hướng Đại Hạ Vương triều thế lực lớn. Đây là U Nguyệt tại Vân Trạch vực chờ đợi 300 năm thành quả. Còn như vừa rồi Bạch Cốt phu nhân nói tới Cấn Sơn cung, chính là Vân Trạch vực mấy nhà thế lực lớn xuống dưới lợi hại nhất nhất lưu môn phái một trong. Địa vị có thể so với Đông Cực vực Hỏa Luyện tông cùng Vạn Trùng cung. Cái này Cấn Sơn cung là Sơn Thủy các tử trung, trong môn người mạnh nhất chỉ là một cái bình thường đỉnh tiêm thiên nhân. Bọn hắn lúc đầu dự định là tiện tay diệt chi, thật không nghĩ đến nho nhỏ Cấn Sơn cung bên trong còn cất giấu một lao quái vật. Lao quỷ này còn không có chạm đến đế cảnh quy tắc, thế nhưng là chân nguyên hùng hậu trình độ là bình thường đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong mấy lần. Hơn nữa còn tu luyện mấy loại uy lực mạnh mẽ bí thuật. Họa Cốt tiên sinh thi triển bình thường thủ đoạn nhất thời còn cầm chi không xuống, chỉ có thể tế ra cực phẩm linh bảo Vạn Sinh bút. Dùng cái này bút tại hư cấu vẽ tranh, triệu hồi ra Bạch Cốt Sơn uy thế kinh người, tựa như một tôn chân thực pháp tướng. Cấn Sơn cung lão quái vật là một cái áo bào màu vàng lão giả. Võ học con đường hẳn là đi là đạo ra một mạch. Đối mặt uy thế như thế Bạch Cốt Sơn chỉ có thể toàn lực hành động, không biết từ đâu chuyển đến một tòa thể tích không thua Bạch Cốt Sơn núi lớn. Đáng tiếc thể tích bằng nhau, chất lượng lại ngày đêm khác biệt. Áo bào màu vàng lão giả dọn tới núi lớn bị Bạch Cốt Sơn tầng tầng nghiền nát. Không. Theo Họa Cốt tiên sinh trong tay Vạn Sinh bút lần nữa vạch một cái. Áo bào màu vàng lão giả chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, thì trực tiếp mục nát biến thành một bộ hoàn chỉnh Bạch Cốt. Bạch Cốt từ không trung rơi xuống, biến thành Bạch Cốt Sơn bên trong không chút nào thu hút một bộ phận. Núi này chính là người chết chi kết cục, cũng là người sống chi tuyệt lộ. U Nguyệt trong mắt gợn sóng hời hợt. Nàng cái này 300 năm qua, mặc dù tiến giai đỉnh tiêm thiên nhân, nhưng không muốn dịch sơn có như thế gặp gỡ. Đừng nói quy tắc thiên nhân, liền ngay cả đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong nàng đều không có đạt tới. Chỉ là cái này cũng không ảnh hưởng tầm mắt của nàng. Họa Cốt tiên sinh chạm đến đế cảnh quy tắc, hẳn là thần vũ đại lục cực kỳ hiếm thấy u minh quy tắc bên trong một cái chi nhánh. Lúc trước xâm lấn đông cực vực vị kia vô gian quỷ đế khăng khít quy tắc cũng là u minh quy tắc một loại. Đem một vị đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong cường giả sống sờ sờ hóa thành một bộ bạch cốt. Tuy nói bên trong còn có vạn sinh bút chi công, nhưng quả thực phi thường quỷ vực. Hưu phó ti chủ liền chờ. Tại hạ cũng không nghĩ tới biết toát ra như thế một lão quái vật ra. Thật đúng là phí hết chút tay chân. Bạch cốt sơn liền như thế biến mất trong hư không. Hoa cốt tiên sinh từ đằng xa bay tới, khí định tần nhàn, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Không sao cả. Ung Nguyệt khoát tay áo. Cái này Hoa cốt tiên sinh nhìn xem nho nhã, kỳ thật cũng là rất có dạ tâm hạng người. Nếu không cũng sẽ không bị nàng lôi kéo. Phải biết lúc kia ti chủ còn không có xuất quan, đại hạ vương triều cũng không có đế cảnh cường giả. Hoa xương đạo hữu, độc tông cùng thanh minh các vấn đề đã giải quyết. Đó chính là dựa theo ngay từ đầu kế hoạch. Những cái kia phụ thuộc sơn thủy các môn phái, liền hết thể giao cho Hoa cốt môn xử lý. U Nguyệt nhìn về phía Hoa cốt tiên sinh, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương nói. Thiếp thân cùng phu quân mặc dù sớm có đoán trước, nhưng không nghĩ tới cái này hai tông như thế nhanh liền làm ra lựa chọn. Xem ra đại hạ vương triều thực lực còn xa tại hai vợ chồng ta tưởng tượng phía trên. Hoa cốt tiên sinh còn chưa mở miệng, một bên bạch cốt phu nhân nhịn không được thử dò xét nói. Bọn hắn những năm này mặc dù âm thầm đầu nhập vào đại hạ vương triều, nhưng không có toàn bộ đem thẻ đánh bạc lấy ra. Hiện tại kim linh phủ hủy diệt, độc tông cùng thanh minh các quy hàng, không một không cho thấy đại hạ vương triều năng lực. Cái này cùng bọn hắn ngay từ đầu dự phán sinh ra chênh lệch rất lớn. Phu nhân cứ việc yên tâm, hai vị làm ra lựa chọn nhất định xứng đáng Hoa cốt môn liệt tổ liệt tông. U Nguyệt nhàn nhạt cười nói, cũng không có lộ ra nhiều thứ hơn. Hoa cốt môn trong lòng có mình tính toán, điểm này nàng ngay từ đầu liền biết. Chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không đáng kể. Hưu phó ti chủ yên tâm, phụ thuộc sơn thủy các những môn phái kia liền giao cho chúng ta Hoa cốt môn, nhất định sẽ không để cho bọn hắn quấy rầy đại hạ vương triều kế hoạch. Hoa cốt tiên sinh lúc này cuối cùng mở miệng, mặc kệ lúc trước có cái gì tính toán, theo độc tông cùng thanh minh tông gia nhập đại hạ vương triều, bọn hắn cũng chỉ có một con đường đi đến đen. Đáng chết, đáng chết, các ngươi thế nào dám? Ghê tởm, nếu là đời trước các chủ vẫn còn, ta sơn thủy các sao lại từ những này ra hỏa lấn tới cửa đến? Độc tông, thanh minh các, Hoa cốt môn, các ngươi điên rồi sao? Một năm, từ đại hạ vương triều bắt đầu công kích sơn thủy các nơi trụ sở, lại đến độc tông, thanh minh các, Hoa cốt môn phái ra cao thủ gia nhập vây quét sơn thủy các, cuối cùng nhất đến sơn thủy các liên tục bại lui. Chỉ là thời gian một năm, Vân Trạch Vương hoàn toàn xứng đáng bá chủ, hiện tại đã không thể không co vào địa bàn, đem tất cả bên ngoài môn nhân đệ tử triệu hồi sơn môn, ỷ vào sơn thủy các hộ các đại trận tử thủ. Rất nhiều sơn thủy các đệ tử thậm chí hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cục diện lập tức liền biến thành dạng này. Không phải liền là một cái yếu nhất đại vực thế lực lớn sao? Thế nào có thể đem bọn hắn sơn thủy các bước đến sinh tử tồn vong tình trạng? Còn có những nhà khác thế lực lớn là bị điên sao? Một năm nay, sơn thủy các có thể nói hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Bọn hắn phụ thuộc môn phái đều bị Họa cốt môn ngăn trở. Sơn thủy các một mình đối mặt đại hạ vương triều, Đồ Tông, Thanh Minh các ba nhà cao thủ vây công. Thiên nhân cấp bậc cao thủ vẫn lạc hơn 10 vị. Liền ngay cả quy tắc thiên nhân đều vẫn lạc 2 vị. Mà đối diện tổn thất ngay cả một nửa của bọn họ cũng chưa tới. Sư Minh, sơn thủy các sắp xong rồi sao? Yên tâm đi, có sơn thủy tỏa nguyệt trận đại trận tại, bọn hắn là công không tiến bảo. Đừng nói phía dưới các đệ tử, liền ngay cả thiên nhân các cường giả lúc này đều mặt lộ vẻ mê mang. Một vị xưng hào trưởng lão chỉ có thể mạnh đánh sĩ khí. Trăng sáng dần dần ẩn, bốn phía dãy núi như cự ảnh kết lại, đem trọn tòa sơn thủy các bao phủ trong đó. Sơn thủy tỏa nguyệt trận là sơn thủy các hộ tông đại trận, chính là Lam Đế năm đó tự tay bố trí trận pháp. Như thủy tiện bước vào trong trận, như rơi mây mù, phương hướng rối loạn, khó phân biệt hư thực. Trong trận nguyên khí ngưng trệ, võ giả đi vào, chân nguyên vận chuyển trì trệ. Nếu là cường công, bốn chu sơn loan biến hóa thành vô hình kiếm khí, vô thanh vô tức chém xuống. Kinh khủng nhất là trong trận có một vòng mông lung ánh trăng. Ánh trăng này có thể chiếu thấu thần hồn, nhẹ thì thần thức bị hao tổn, nặng thì điên mà chết. Đã từng có một vị quy tắc thiên nhân mạnh mẽ xông tới trận này, cuối cùng vẫn lạc tại trong trận. Từ đó sơn thủy tỏa nguyệt trận tại Vân Trạch vực danh tiếng vang xa. Chương 582, Lam Đế phục sinh. Chương 582, Lam Đế phục sinh. Một đường kinh người kiếm khí từ sơn thủy tỏa nguyệt trận bên trong chém ra. Không gian xé rách, Dịch Sơn cầm Tố Tâm kiếm từ đó đi ra. Toàn thân trên dưới không có một chút thương thế, chỉ có quần áo sơ lở bẩn. Trận này quả nhiên lợi hại, ta vừa rồi nếu là xâm nhập, sợ là cũng không ra được. Dịch Sơn xoay người lại, nhìn về phía như là mê vụ sơn thủy các. Ngư khí hiếm thấy có vẻ ngưng trọng. Cái này sơn thủy tỏa nguyệt trận trong đó có kiếm trận thành phần. Hắn vừa rồi một người một kiếm giết vào trận này, không có bất kỳ cái gì giữ lại, nhưng vẫn là không cách nào đem nó phá mất. Xem ra truyền ngôn không phải hư. Trận pháp này hoạch tâm chính là một kiện cực phẩm linh bảo. Lại có sơn thủy các quy tắc thiên nhân tự mình điều khiển trận này. Tuyệt đối không phải lực lượng một người có thể phá mất. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, ta nhìn vẫn là xuất thủ một lượt đi. Ngay tại Dịch Sơn cách đó không xa, Bạch Thu Linh thanh âm vang lên. Trung quanh còn có 6 thân ảnh, mỗi một cái đều tản ra kinh khủng uy áp. Dịch Sơn, Băng Thiên Quân, Tiêu Diêu Thiên Quân, Thanh Minh các chủ, Phong Lao Đầu, Bạch Thu Linh, Độc Tông Thái Thượng trưởng lão, Hỏa Cốt Tiên Sinh, tổng cộng 8 người, toàn bộ đều là quy tắc thiên nhân. Không tệ. Những ngày qua, chúng ta bỏ mặc Sơn Thủy các tướng ở bên ngoài môn nhân đệ tử triệu hồi, chính là vì có thể đem nó một mẹ hút gọn. Trận này mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt đối ngăn không được 8 vị quy tắc thiên nhân liên thủ một kích.
Phong lão đầu gật đầu biểu thị đồng ý, hắn cùng Thanh Minh các chủ ở giữa có yêu ớt khí lưu ba động, loan thoang có động thủ dấu hiệu. Mấy vị đạo hữu, các ngươi lâu tại Vân Trạch vực, đối sơn thủy các hiểu rõ khẳng định so với chúng ta sâu. Không biết có thể biết trong truyền thuyết sơn thủy các có thể đối kháng đế cảnh cường giả nội tình đến cùng là cái gì? Băng Thiên Quân nhìn thật sâu sơn thủy các một chút. Hiện tại sơn thủy các đã bị bọn hắn đoàn đoàn bao vây, liền ngay cả một con rùa đều rất khó bay ra ngoài. Bọn hắn không có khả năng không biết chỉ bằng vào một cái trận pháp ngăn cản không được bao lâu. Đại Hạ Vương triều cũng không phải là không có tiến hành so chiêu hàng. Nhưng sơn thủy các hoàn toàn bỏ mặc, một vị tử thủ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra sơn thủy các tất nhiên còn có cái gì át chủ bài. Hoa Cốt Tiên Sinh cũng tò mò nhìn về phía Thanh Minh các chủ cùng Bạch Thu Linh. Bọn hắn Hoa Cốt môn chưa hề đi ra đế cảnh cường giả, tự nhiên cũng liền không có cái gì chống cự đế cảnh cường giả nội tình. Ngược lại là Độc Tông cùng Thanh Minh các, hai nhà này thế nhưng là đều đi ra đế cảnh. Coi như hiện đại đã phi thường xa xôi, nhưng là nội tình khẳng định phải viễn siêu Hoa Cốt môn. Thanh Minh các chủ cùng Bạch Thu Linh trầm mặc. Nếu là Độc Tông đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc, xác thực còn có chút thủ đoạn. Những thủ đoạn này thậm chí có thể tùy tiện giết chết đồng dạng quy tắc thiên nhân, nhưng là muốn nói có thể cùng đế cảnh cường giả chống lại, hẳn là làm không được. Bạch Thu Linh mở miệng trước nói, nàng đã biết Đại Hạ Vương triều có đế cảnh tồn tại, những chuyện này tự nhiên có thể nói. Thanh Minh Các cũng là như thế. Thanh Minh các chủ đi theo mở miệng, có thể tùy tiện giết chết quy tắc thiên nhân nhưng còn xa không kịp đế cảnh thủ đoạn. Băng Thiên Quân không tiếp tục nhiều lời, ti chủ cũng nhanh muốn tới. Mặc kệ sơn thủy các còn có cái gì thủ đoạn, chí ít trước đem trận pháp này phá vỡ đi. Dịch Sơn trong tay Tố Tâm kiếm lần nữa chỉ hướng bao phủ sơn thủy các trận pháp. Những người khác giống vậy nhẹ gật đầu. Tám tôn quy tắc thiên nhân nhao nhao thi triển tự thân thủ đoạn, thậm chí không cần vào trận, chỉ nghe vang một tiếng. Trời quang mây tạnh, trong trận ánh trăng trực tiếp vỡ vụn, lộ ra sơn thủy các chân diện mục. Không có chút nào mưu lợi, đây là lấy lực phá trận. Ghê tởm. Hai tên lão giả một lão hầu sẽ xuất hiện tại Dịch Sơn tám người trước mặt. Ba thủy các tổng cộng có 6 cái quy tắc thiên nhân. Hiện tại sơn thủy các chủ cùng 5 cái xương hào trưởng lão, tại không có đế cảnh cường giả tình huống dưới, cũng đủ để ổn thỏa Vân Trạch vực thanh thứ nhất ghế xếp. Trong năm đó vẫn là 2 vị, Càn Khôn trưởng lão, Hàn Nguyệt trưởng lão, Diệu Pháp trưởng lão, còn lại 3 vị trưởng lão đều ở nơi này, chính là không thấy sơn thủy các chủ tung tích. Ba vị, bản tọa cho các ngươi cuối cùng nhất một cái cơ hội, hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa, miễn cho một hồi sơn thủy các sinh linh đổ thán. Dịch Sơn tiến lên một bước, nhìn xem sơn thủy các 3 cái quy tắc thiên nhân thành cần nói. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt không gian, mỗi một đạo trong cái khe đều có một chiếc loại cực lớn linh chu xuất hiện. Sơn thủy các 3 vị quy tắc thiên nhân phía sau, vô số sơn thủy các đệ tử sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì những cái kia loại cực lớn linh truyền trên thân ảnh vậy mà tất cả đều là thiên nhân. Trấn Vũ Ti, Đông Cực vực các đại môn phái, Lộc Tông, Thanh Minh Các, Hỏa Cốt môn, còn có bộ phận đã quy thuận Đại Hạ Vương triều Vân Trạch vực môn phái. Cố lực lượng này đừng bảo là hiện tại sơn thủy các, chính là Lam Đế tại lúc cũng muốn sợ sệt một hai. Thần Vũ trên đường lớn đã từng xuất hiện qua kiến nhiều cắn chết voi chuyện, chớ đừng nói chi là tập trung ở chỗ này không phải con kiến, mà là đàn sói. Băng Thiên Quân đám người khí cơ cũng đem sơn thủy các 3 người một mực khóa chặt. 8-3. Sơn thủy các 3 vị quy tắc thiên nhân trên trán ẩn có đổ mồ hôi. Bất quá, hừ, sinh linh đồ thán chính là bọn ngươi, đã có lá gan đánh lên ta sơn thủy các liền thế đều không cần đi. Chúng đệ tử nghe lệnh, cung đình làm đế. 3 vị quy tắc thiên nhân rõ ràng lấy vị kia Càn Khôn trưởng lão cầm đầu. Càn Khôn trưởng lão tàn khốc từ chối Dịch Sơn hảo ý nói ra, nói để tất cả mọi người ở đây đều thất kinh. Cái gì? Bao quát Dịch Sơn ở bên trong, 8 vị quy tắc thiên nhân đều giật mình nhìn xem Càn Khôn trưởng lão. Làm đế, nàng không phải đã sớm vẫn là sao? Máu Nguyên Triệu Linh. Theo Càn Khôn trưởng lão quát to một tiếng, theo sát lấy hơn vạn sơn thủy các đệ tử đồng thời hô to 4 chữ này. Trong đám đệ tử ở giữa, một cái vô cùng thân ảnh giản mua ngồi xếp bằng, chính là hiện tại sơn thủy các chủ. Soạt, vô số giọt máu từ sơn thủy các nổi lên bầu trời, mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Đây đều là sơn thủy các đám người tinh huyết. Liền ngay cả 3 vị quy tắc thiên nhân trưởng lão cũng nhao nhao bước ra một giọt tinh huyết. 3 người sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng. Xem ra vừa rồi bước ra còn không là bình thường tinh huyết, mà là võ giả quan trọng nhất tâm đầu huyết. Tâm đầu huyết chính là khí huyết chi nguyên, chính là đỉnh tiêm thiên nhân thiếu một giọt, cũng muốn mấy chục năm khổ tu mới có thể bù lại. Siêu, một đạo kiếm khí xé rách không gian chém về phía sơn thủy các. Chương 583, hiện thân. Chương 583, hiện thân. Dịch Sơn quả quyết xuất thủ. Mặc kệ sơn thủy các có phải hay không tại hô người, hiện tại đánh gãy bọn hắn tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Băng Thiên Quân, Tiêu Diêu Thiên Quân cùng với các 5 cái quy tắc thiên nhân giống vậy không thiếu nhãn lực, nhao nhao toàn lực ra tay. Một cỗ kinh khủng dòng lũ hướng phía sơn thủy các lật út mà xuống. Các chủ, giết sạch những người này, cho chúng ta báo thủ. Càn Khôn trưởng lão thân sau 2 vị xương hảo trưởng lão trong nháy mắt lách mình ngăn tại dòng lũ trước mặt, thân thể bắt đầu giãn nứt, đồng thời tản mát ra một cỗ thuần túy khí tức hủy diệt. Vậy anh, hai người vậy mà trực tiếp tự bạo, uy lực này thậm chí một lần vượt trên Dịch Sơn đám người công kích, đem bọn hắn 8 người ép cùng nhau lùi lại một bước. Nếu không phải là bọn hắn 8 người liên thủ, chỉ sợ cũng không phải lùi lại như thế đơn giản. 2 cái quy tắc thiên nhân nổ tung xương máu thừa dịp cái này khoảng cách đem sơn thủy cắt trên không tinh huyết bao khỏa, lập tức xương máu bắt đầu không ngừng mà co bảo, bên trong tinh huyết hoàn mỹ vô khuyết dung hợp lại cùng nhau. Lão phu nhớ lại, đây là sơn thủy các huyết nguyên triệu linh thuật. Lão phu lúc tuổi còn trẻ từng nghe sư tổ nhắc qua, Phong lão đầu nhìn chằm chằm trong hư không xương máu đột nhiên nhớ tới cái gì. Phong đạo hữu, như thế nào huyết linh triệu nguyên thuật? Độc tông thái thượng trưởng lão sắc mặt khó coi. Nàng một thân thủ đoạn đều tại độc thuật phía trên. Vừa rồi hai cái quy tắc thiên nhân tự bạo vi lực để nàng bị thua thiệt không nhỏ. Nay thuật vốn là thượng cổ ma đạo tàn thiên, sau trải qua sơn thủy các một vị nào đó kinh tài tuyệt diễm tổ sư cải tiến, lấy tông môn bí truyền sơn hà dưỡng khí quyết làm căn cơ, mượn chúng đệ tử tinh huyết làm dẫn, gọi về trong các từng vẫn lạc đế cảnh cường giả một sợi còn sót lại ý chí, ngưng tụ thành huyết linh chân thân, ngắn ngủi tái hiện hắn đỉnh phong chiến lực. Phong lão đầu dứt lời, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Như thế nói, bọn hắn còn thật đúng là có thể để cho Lam đế phục sinh hay sao? Thanh minh các chủ, Phong lão đầu cùng Họa cốt tiên sinh có chút kinh nghi bất định. Bởi vì cũng chỉ có ba người bọn họ còn không biết Đại Hạ Vương triều đã ra khỏi một cái đế cảnh cường giả. Nếu là Lam đế thật phục sinh, đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ với họa lớn ngập trời. Ra tay đánh gãy bọn hắn. Dịch Sơn quả quyết lên tiếng. Mặc kệ cái này huyết nguyên triệu linh thuật là thật là giả, nhìn Sơn Thủy các những người này bộ dáng, hẳn không phải là như vậy đơn giản liền có thể thành công. Nơi này có 8 vị quy tắc thiên nhân tại, chỉ cần tại bọn hắn hoàn thành cái này bí thuật trước đó đem nó đánh gãy, chắc hẳn không có cái gì uy hiếp. Theo Dịch Sơn lần nữa xuất kiếm, 7 người khác cũng theo sát hắn sau, lần này dòng lũ so với mới vừa rồi còn lợi hại hơn 3 phần. Ầm. Tiếng vang ầm ầm đem hư không rung sụp. Càn Khôn trưởng lão tự bạo. Vị này Càn Khôn trưởng lão công lực so vừa rồi hai vị kia xương hào trưởng lão còn mạnh hơn. Vẹn vẹn bằng vào một người tự bạo uy lực, lại lần nữa đem Dịch Sơn đám người công kích ngăn lại. Nổ tung xương máu nhanh chóng hướng phía Sơn Thủy Các trên không bay đi, tăng nhanh huyết nguyên triệu linh thuật tốc độ. Sơn Thủy Các chủ cùng hơn vạn tên đệ tử lúc này trên mặt đã không có một tia vết sắc. Trên không xương máu cuộn, lại ngưng tụ thành một tôn thân ảnh mơ hồ. Lam đế. Vài tiếng kinh hô vang lên. Phong lão đầu mấy người vô ý thức lùi lại một bước. Đạo thân ảnh mơ hồ kia còn không có hoàn toàn thành hình, nhưng đã đó có thể thấy được nữ nhân hình dáng. Nhưng bọn hắn tại Vân Trạch vực nhiều năm, đối Lam đế cũng không xa lạ gì. Ra tay. Dịch Sơn lần nữa hô, Tố Tâm kiếm chém ra một đường màu trắng tia kiếm. Không gian giống đậu hũ giống như một phân thành hai. Băng Thiên Quân cùng Tiêu Diêu Thiên Quân giống vậy ra tay, thiên lôi ở trên, huyền băng tại hạ. Uy thế kinh người. Bạch Thu Linh cùng Độc Tông Thái Thượng trưởng lão cũng phản ứng lại. Hai người liên thủ thúc đẩy trắng xóa hoàn toàn xương độc. Màu trắng xương độc cùng sơn thủy cắt trên không xương máu vừa mới tiếp xúc, cả hai tựa như nước đốt lên giống như bắt đầu sôi trào. Hoa Cốt Tiên Sinh thấy thế âm thầm cắn răng, lúc trước nhìn thấy Bạch Cốt Sơn xuất hiện lần nữa, đồng thời hung hăng hướng phía trong huyết vụ kia đạo thân ảnh mơ hồ đã tới. Tất cả mọi người xuất thủ, Thanh Minh các chủ gió êm dịu lao đầu trong lòng tùy có bất an, lúc này cũng không dám gây nên chúng nộ. Thiên phong gào thét, quỷ khóc sói gào. Hai người liên thủ thi triển gió thuật đem xương máu thổi tan một mảng lớn. Cương địch xâm phạm, đệ tử bất lực hộ sơn thủy các chu toàn. Còn xin sư phụ ra tay, càn quét quần ma. Sơn thủy các chủ lúc này từ người người trong đám đứng lên, hai tay ôm quyền, cung kính hướng phía trong huyết vụ kia đạo mơ hồ bóng người thở dài. Mời sư tổ càn quét quần ma. Sơn thủy các chúng đệ tử cũng nhao nhao đứng lên, sóng âm cuộn cuộn tan ra bốn phía, huyết vụ đầy trời lại bị cái này sóng âm đánh sơ sát. Đạo thân ảnh mơ hồ kia lúc này đã hiện ra chân thân, ngoại trừ ra trên người có một loại dị dạng hùng luận. Người này bộ dáng hoàn toàn cùng Lam đế giống nhau như lúc đối mặt 8 cái quy tắc thiên nhân công kích. Cái này Lam đế nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, tất cả công kích không bị khống chế toàn bộ hướng phía cái này tay đánh tới. Ngay tại lúc giữa không trung lặng lẽ tán loạn, Hoa Cốt Tiên Sinh Bạch Cốt Sơn càng là trực tiếp hóa thành vô số xương vụn từ không trung rơi xuống. Hoa, 8 cái quy tắc thiên nhân cùng nhau phun ra một đống máu, lấy công lực của bọn hắn liền đem máu nuốt trở về đều làm không được. Đế cảnh, Phong lão đầu hoảng sợ lên tiếng. Uy thế này, không có sai, bọn hắn thanh minh các nội tình có thể tùy tiện đánh giết một vị quy tắc thiên nhân, nhưng tuyệt đối làm không được đồng thời áp chế 8 cái quy tắc thiên nhân. Lam đế ánh mắt rơi vào 8 người trên thân. 8 người trong lòng đồng thời ngưng tụ. Như gió lao đầu và Thanh Minh các chủ thậm chí đã bắt đầu sinh thoái ý bọn hắn nguyện ý trợ giúp Đại Hạ Vương triều đối phó Sơn Thủy Các, cũng không có định dùng mệnh đi bước. Dịch đạo hữu, vương gia hiện tại nơi nào? Nếu là hắn lại không hiện thân, chúng ta hôm nay chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Thu Linh sắc mặt cũng rất khó coi. Trong 8 người, công lực của hắn nhất cạn, nếu không phải huyền hồn chấn tâm tháp lực phòng ngự kinh người, nàng bị thương chỉ sợ là nặng nhất. Bản vương có việc chậm trễ một hồi, ngược lại để các vị đạo hữu đợi lâu. Huyết linh chân thân, thần hồn không được đầy đủ, chỉ có nó biểu, dạng này khôi lỗi cũng dám xưng đế cảnh. Dịch Sơn đang chuẩn bị trả lời, đám người bên thai liền vang lên Hạ Mặc thanh âm, vẫn là kia một thân cựu trảo bạch long phục. Hạ Mặc liền như thế không có dấu hiệu nào hiện thân với trước mắt mọi người. Hắn đến Vân Trạch vực sau, trực tiếp đi Kim Linh phủ. Thanh Đằng hóa thân đã đem Kim Linh phủ phủ chủ 12 vị cao thủ luyện chế thành đằng nô. Nói thực ra Tiêu Diệt Sơn thủy các cầm xuống Vân Trạch vực chưa từng có thả trong mắt hắn. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất để Thanh Đằng hóa thân cũng tiến giai đế cảnh. Dù sao dây leo hóa là huyết mạch thuần chính đời thứ 2 chân linh. Theo lý thuyết bản thể của hắn tiến giai đế cảnh sau, Thanh Đẳng hóa thân hẳn là sẽ không nhận hạn chế mới là. Cho nên hắn nhìn xem dây leo hóa là đem Kim Linh phủ những người còn lại toàn bộ thôn vệ. Đáng tiếc vẫn là không có bất kỳ cái gì triệu chứng đột phá. Nghiên cứu hồi lâu, chỉ có thể xác định không phải chân nguyên vấn đề. Thanh Đẳng hóa thân lần nữa bế quan sau, hắn mới nhớ tới hôm nay là cùng Sơn Thủy các quyết chiến ngày. Không nghĩ tới vừa bạn trông thấy huyết linh Lam đế xuất thủ một màn này. Chương 584, Võ đế. Chương 584, Võ đế. Đế cảnh. Phong lão đầu lần nữa lên tiếng kinh hô. Hạ Mặc từ vừa rồi hiện thân liền chưa từng che lấp qua tự thân tu vi. Kia uy áp một vực khí tức so với huyết linh lam đế còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Lúc này mới bao lâu không nghĩ, năm đó vị kia đại hạ võ vương đã thành công đột phá đế cảnh. Không, hiện tại hẳn là tôn xưng một tiếng võ đế mới là. Phong lão đầu vô ý thức nhìn về phía Bạch Thu Linh cùng Độc Tông Thái Thượng trưởng lão. Hai người rõ ràng bởi vì Hạ Mặc hiện thân thở dài một hơi, cũng không có giống bọn hắn sư đồ hai người giống như mặt lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra là sớm biết chuyện này. Hắn liền nói Độc Tông thế nào đầu hàng còn nhanh hơn Thanh Minh Các. Ngược lại là Họa Cốt tiên sinh trong mắt còn có mê mang chưa tán, hiển nhiên cũng mới vừa biết việc này. Vây công sơn thủy các mỗi loại chiếc cực lớn linh chu cũng truyền ra xì xào bàn tán. Vừa rồi huyết linh lam đế xuất thủ thời điểm đơn giản đem bọn hắn hồn đều dọa không có. Không có nghĩ rằng phong hồi lộ chuyển nhanh như vậy. Bọn hắn bên này cũng có một vị đế cảnh cường giả, nhất là những cái kia vân trạch vực uy thuận đại hạ vương triều môn phái. Hiện tại nhao nhao bội phục mình dự kiến trước. Không có khả năng, không thể nào. Chỉ là đông cực vực, từ trước đến nay là nhân tộc yếu nhất đại vực, thế nào có thể sinh ra một vị đế cảnh cường giả? Sơn thủy các người liền hoàn toàn tương phản, một bộ cái cằm đều kinh điệu dáng vẻ. Nhìn xem trên không cùng huyết linh lam đế rằng có Hạ Mặc khó có thể tin. Hoảng cái gì? Khu khu. Sơn thủy các chủ gầm thét một tiếng, tạm thời để lại sơn thủy các đệ tử bối rối. Lại bởi vì vừa rồi đã mất đi số lượng lớn tinh huyết khiên động thương thế, dẫn ho khan không thôi. Lão phu linh tham gia, gặp qua võ đế. Sơn thủy các chủ bình phục khí tức sau, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Đa đối phương cũng có một vị đế cảnh cường giả, kia bằng vào huyết linh lam đế giết sạch tính toán của đối phương là thất bại. Hiện nay chỉ có tạm thời bức lui đối phương. Phía sau lại bàn bạc kỹ hơn, sơn thủy các tại cái khác đại vực cũng có một chút giao hảo siêu cấp thế lực. Đại hạ vương triều thế lớn, cũng chỉ có xua hổ nuốt sói. Chỉ là hưởng phí kêu ba vị tìm cái chết vô nghĩa. Nhớ tới tự bạo vẫn là càn khôn trưởng lão ba người, sơn thủy các chủ đau lòng bắt đầu. Chuyện cho tới bây giờ, lớn như vậy sơn thủy các chỉ có hắn một cái quy tắc thiên nhân. Giết. Hạ Mặc nhìn cũng không nhìn sơn thủy các chủ. Chỉ là vô cùng đơn giản nôn một chữ. Dịch Sơn tám người cùng phía sau loại cực lớn linh chu toàn bộ hướng sơn thủy các đánh tới. Đại hạ vương triều chiếm hết ưu thế tình huống dưới còn muốn nói cái gì nói nhảm. Thật chẳng lẽ coi là bằng vào một tôn ngụy đế liền có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn? Hạ Mặc nhìn phía xa huyết linh lam đế cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không sợ bản các chủ giết sạch ngươi những thuộc hạ này sao? Sơn thủy các chủ vừa sợ vừa giận. Hắn thực sự không nghĩ ra cái này võ đế tại bọn hắn bên này cũng có đế cảnh tình huống dưới còn dám hạ lệnh tiến công. Huyết linh lam đế theo sơn thủy các chủ kinh hoàng lần nữa giơ tay lên. Để bản vương nhìn xem ngươi có thủ đoạn gì. Hạ Mặc không để ý đến sơn thủy các chủ, có Dịch Sơn bọn người ra tay, chỉ là một người chết thôi. Hắn đôi trước mắt huyết linh lam đế cảm thấy hứng thú. Dạng này ngụy đế hắn mặc dù không sợ, thế nhưng vẫn có thể xem là một loại thủ đoạn. Nếu là có thể sản xuất hàng loạt, chỉ là nghĩ đến hẳn không có dễ dàng như vậy. Nếu không sơn thủy các trong lịch sử cũng không chỉ lam đế một vị đế cảnh cường giả, mà lại từ cái này huyết linh lam đế phát ra khí tức đến xem, sơn thủy các hẳn là có lưu lam đế bản nhân tâm đầu huyết hay sao? Năm đó vây quét vệ tâm đằng tổ mấy vị đế cảnh chỉ có lam đế một người vẫn lạc. Có thể hắn hiện tại tầm mắt đến xem, lúc trước lam đế cũng không so mấy người khác yếu. Chẳng lẽ bởi vì đã mất đi một giọt tâm đầu huyết còn chưa khôi phục duyên cớ? Nếu thật là dạng này, kia lam đế thật đúng là chết có chút oan. Vì cho sơn thủy các lưu lại dạng này một loại nội tình, kết quả đem mệnh đều cho ném đi. Vô tận xương mù từ huyết linh lam đế thân thể tuôn ra, mỗi một sợi xương mù đều tản ra nặng nề uy áp. Sơn thủy các lam đế khống chế quy tắc tại vân trạch vực cũng không phải là cái gì bí mật. Thủy chi quy tắc một loại chi nhánh, xương mù chi quy tắc chỉ là từ lam đế bản thân thi triển đi ra. Những này xương mù hẳn là hiện ra một loại màu trắng, nhưng huyết linh lam đế triệu hoán xương mù cùng lúc trước giống như đều là màu máu. Ngược lại là cùng năm đó bị kia huyết thương đế có mấy phần rất giống. Xương máu lan tràn rất nhanh, nhưng cũng không có công kích Hạ Mặc, mà là hướng phía giờ phút này tiến công sơn thủy các thiên nhân đám võ giả quét sạch mà đi. Sơn thủy các chủ hẳn phải biết chỉ bằng vào huyết linh lam đế khẳng định không cách nào thắng qua một vị chân chính đế cảnh. Hiện tại chỉ có bắt lấy những người này, lại dùng cái này đến uy hiếp vị kia võ đế. Nếu không hôm nay sơn thủy các truyền thừa chắc chắn sẽ chôn vùi trong tay hắn. Chỉ có loại trình độ này sao? Nhìn xem huyết linh lam đế ra tay, Hạ Mặc có chút thất vọng. Đều đến lúc này, đối phương không có khả năng lại có giữ lại. Nói cách khác, những huyết vụ này chính là huyết linh lam đế có thể thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Sát thực vượt xa quy tắc thiên nhân. Điểm này từ phong lão đầu bọn người điên cuồng chạy trốn liền có thể nhìn ra. Thanh đẳng hóa thân hẳn là cũng không phải hắn đối thủ. Dựa theo Hạ Mặc đối thiên nhân cùng đế cảnh hai cái này cảnh giới hiểu, cái này huyết linh lam đế hẳn là tương đương với chạm đến 6 loại đế cảnh quy tắc thiên nhân. Thực lực so với hắn chưa đột phá đế cảnh thời điểm còn mạnh lên một bậc. Nếu là hắn lúc ấy chạm đến 3 loại đế cảnh quy tắc, nhất là còn có thời gian cùng không gian hai loại trí cường quy tắc, toàn lực ra tay tuyệt đối có thể cùng chạm đến 5 loại đế cảnh quy tắc thiên nhân giao chiến. Trên thần vũ đại lục, một chút thiên nhân cảnh giới lao quái vật chậm chạp không đột phá nổi đế cảnh, cho nên chỉ có thể không ngừng lĩnh hội mới đế cảnh quy tắc, muốn dùng cái này đến đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Thượng cổ thời kỳ mạt đến bây giờ, thần vũ đại lục bên trên chỉ xuất qua một vị tại thiên nhân cảnh giới liền chạm đến 9 loại đế cảnh quy tắc yêu nghiệt. Tên yêu nghiệt này thực lực kinh người, tuyệt không so chân chính đế cảnh cường giả kém. Dạng này đến xem, thiên nhân cùng đế cảnh ở giữa hồng câu, ngược lại là có thể thông qua quy tắc số lượng bổ khuyết, chỉ là quy tắc cũng có phân chia mạnh yếu. Huyền diệu trong đó thực sự khó mà dùng ngôn ngữ nói rõ. Hạ Mặc nghĩ đến vấn đề này, tay phải chậm rãi nâng lên. Một vòng ánh sáng màu vàng với đầu ngón tay nở rộ huyết linh lam đế tại trước mắt bao người, biến mất. tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Chương 585, nhu đồ mục yêu nhất tộc. Chương 585, nhu đồ mục yêu nhất tộc. Trời vong ta Sơn Thủy Các Các. Trông thấy huyết linh lam đế bị đối phương tùy tiện xóa đi, Sơn Thủy Các Các chủ phát ra một tiếng bi phẫn. Lâm vào hư nhược Sơn Thủy Các đám người ở đâu là các môn các phái đối thủ. Rất nhanh Sơn Thủy Các liền bị thanh lý trống không. Sơn Thủy Các Các chủ bị bắt được Hạ Mặc trước mặt. Hạ Mặc cũng không giả mồm. Một phát bắt được Sơn Thủy Các Các chủ đầu cưỡng ép siêu hồn. Tại hắn tinh thông thời không quy tắc sau, một chút phòng bị người khác siêu hồn cấm chế căn bản vô hiệu. Sơn Thủy các loại võ học bí thuật, bao quát kia cải tiến qua sau thượng cổ ma đạo tàn thiên huyết nguyên triệu linh thuật nhau nhau rơi vào trong tay hắn. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, muốn dùng cái này huyết nguyên triệu linh thuật gọi ra kia đế cảnh cường giả huyết linh chân thân. Ngoại trừ số lượng lớn tinh huyết bên ngoài, còn cần có đế cảnh cường giả tinh huyết tại mới được. Lam đế năm đó đi vây quét vệ tâm đằng tổ trước đó, sát thực bức ra một giọt tâm đầu huyết. Không nghĩ tới thật thành nàng nguyên nhân cái chết. Bị siêu hồn về sau, Sơn Thủy các chủ ánh mắt tan rã, chưa khỏi cũng lưu chảy nước miếng cái chủng loại kia. Thanh đằng hóa thân siêu một tiếng xuất hiện tại Hạ Mặc bên cạnh. Nhìn Sơn Thủy các chủ một chút, vô số dây leo đem Sơn Thủy các chủ bao khỏa. Hắn hiện tại vô cùng suy yếu, thần hồn cũng có thiếu hụt, luyện chế sau hẳn là sẽ ảnh hưởng thực lực. Không sao cả, lại ảnh hưởng cũng là một tôn quy tắc thiên nhân phế vật lợi dụng dù sao cũng so rất mạnh. Hạ Mặc cùng thanh đẳng hóa thân đơn giản tiến hành giao lưu, lập tức thanh đẳng hóa thân liền biến mất không thấy gì nữa. Vương gia, đế quân, Dịch Sơn bọn người lúc này từ Sơn Thủy các sơn môn bay tới, lấy bọn hắn thân phận của những người này ngược lại không còn như cùng những người khác danh ăn. Sơn Thủy các không có. Chân chính đồ tốt khẳng định đại bộ phận rơi xuống chấn vũ ti trong tay, cho nên càng không có cướp đoạt cần thiết. Thanh minh các chủ, phong lao đầu, bạch thu linh, độc tông thái thượng trưởng lão, hỏa cốt tiên sinh thần sắc đều vô cùng cung kính. Tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, chỉ cần trước mắt vị này võ đế tồn tại một ngày, đông cực vực cùng vân trạch vực đều là đại hạ vương triều thiên hạ. Bọn hắn môn phái muốn tiếp tục sinh tồn xuống dưới, đều chỉ muốn dựa vào đại hạ vương triều. Mấy vị có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, bản vương trong lòng thật sự là vui vẻ. Bây giờ đầu đảng tội ác Sơn Thủy các đã trừ, nhưng Vân Trạch vực còn có rất nhiều môn phái chưa tắm vương hóa. Còn hy vọng chư vị có thể phối hợp Chấn Vũ Ti tiếp xuống công việc. Chấn Vũ Ti không nguyện ý nhiều làm giết chóc, có các vị tương trợ, chắc hẳn Vân Trạch vực võ đạo tông môn lại càng dễ tiếp nhận. Hạ Mặc quan sát tỉ mỉ lấy mấy cái này Vân Trạch vực quy tắc thiên nhân. Từ trên người của bọn hắn đều chỉ có thể cảm giác được một loại quy tắc ba động. Xem ra đối với Thần Vũ đại lục đại bộ phận thiên nhân cảnh giới võ giả tới nói, muốn chạm đến loại thứ hai quy tắc độ khó quả thực không nhỏ. Rõ. Năm người thái độ rất cung kính. Vừa rồi thanh đẳng hóa thân hiện thân thời điểm, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, nhất là Phong lão đầu cùng Họa cốt tiên sinh. Hai người bọn họ đều tham dự qua Sâm La Sơn mạch một trận chiến. Trong lòng loáng thoáng có chút suy đoán, nhưng hai người cũng không dám nói ra. Đem về sau công việc giao cho Dịch Sơn sau, Hạ Mặc liền rời đi Sơn Thủy Các. Sau đó 10 năm, Vân Trạch vực cải cách hoạt động quy mô lớn. Ngoại trừ một phần nhỏ Sơn Thủy Các tử trung môn phái bị xóa đi, một phần nhỏ không muốn mất đi tự do môn phái ly biệt quê hương. Hiện tại Vân Trạch vực tất cả võ đạo tông môn đều biểu thị nguyện ý tiếp nhận Đại Hạ Vương triều thống trị. Đồng thời tiếp nhận trấn vũ sách. Trải qua những năm này chinh chiến, Đại Hạ Vương triều thực lực không giảm trái lại còn tăng. Tin tức bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp nhân tộc 14 đại vực. Liên tục hai cái đại vực bị cái này tên là Đại Hạ Vương triều thế lực thống trị. Coi như hai cái đại vực tại nhân tộc 14 đại vực xếp hạng đều không cao, nhưng cái này cũng không là bình thường thế lực có thể làm được, mà lại võ đế chi danh cũng tại toàn bộ nhân tộc thanh danh vang dội. Đế cảnh cường giả tại bất luận cái gì chủng tộc đều tính được là tuyệt đối cao tầng. Trung Thiên vực phương gia, Hoàng Long một mạch mạch chủ phương đồ nửa vui nửa buồn. Vui chính là Đại Hạ Vương triều càng ngày càng mạnh, như vậy hắn trở thành phương gia gia chủ khả năng lại càng lớn. Lo chính là thê tử cùng nhi tử còn tại Đông Cực vực làm vật thế chấp, nếu không lập chút công lao, sợ là theo không kịp Đại Hạ Vương triều quật khởi tốc độ, đến lúc đó diệt mất đám người vậy. Mạch chủ, gia chủ cho mời. Đúng lúc này, có phía dưới phương gia đệ tử đến báo. Phương Đồ mặc dù tại phương gia không được coi trọng, nhưng dầu gì cũng là một mạch chủ, cũng không phải một điểm quyền lực đều không có. Biết là chuyện gì sao? Phương Đồ khẩu khí có chút không kiên nhẫn. Bẩm mạch chủ, nghe nói là Long tộc người đến. Long tộc. Nghe nói việc này, Phương Đồ đống nhiên nhìn về phía tên kia đến báo phương gia đệ tử. Là. Phải. Giống như tới còn là một vị Long đế, cho nên gia chủ mệnh lệnh phương gia bảy mạch chủ đều phải đến đông đủ. Tuyệt đối không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Tên kia phương gia đệ tử bị Phương Đồ đột nhiên xuất hiện động tác giật nảy mình. Ta đã biết. Đi xuống đi. Phương Đồ lấy lại tinh thần, phất phất tay để tên này phương gia đệ tử xuống dưới. Rõ. Không nghĩ tới thôn vệ như thế nhiều thiên nhân, vẫn là không cách nào đột phá đế cảnh. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Kim Linh phủ địa điểm cũ, một chỗ trong lòng núi u cốc, dây leo trải rộng, Hạ Mặc nhìn xem đang tĩnh tọa tu luyện thanh đẳng hóa thân như mày. Cách đó không xa, ba đạo thân ảnh chất phát đứng ở nơi đó. Mỗi đạo thân ảnh đều tản ra không tầm thường khí tức, chính là Kim Linh phủ phụ chủ, Kim Linh phủ thái thượng trưởng lão, Sơn Thủy các chủ ba người. Về tới đây sau, thanh đẳng hóa thân trước tiên đem một tỷ độc ký sinh đến Sơn Thủy các chủ trong cơ thể, đem nó biến thành đẳng nô. Ngay sau đó, hắn lấy thôn vệ quy tắc đem lúc trước mấy cái kia đỉnh tiêm thiên nhân cùng thiên nhân hậu kỳ đẳng nô toàn bộ thôn vệ. Nghĩ đến làm cuối cùng nhất một lần nếm thử, chỉ để lại ba cái quy tắc thiên nhân cấp bậc đẳng nô. Đến hắn cảnh giới này, ngoại trừ loại này cấp bậc đẳng nô cái khác số lượng lại nhiều cũng không có cái gì ý nghĩa. Đáng tiếc, đem mặt khác đẳng nô toàn bộ tiêu hao hết sau này, vẫn là một điểm đột phá đế cảnh cảm giác đều không có. Thanh Đằng hóa thân lúc này mở mắt. Ta có một cái ý nghĩ. Ta cũng có một cái ý nghĩ. Hai người đồng thời nhìn về phía đối phương, kỳ thật chính là cùng một cái ý nghĩ. Bản tôn dù sao đã tiến giai đế cảnh. Trong lòng đối Thanh Đằng hóa thân còn chưa đột phá nguyên nhân, đã có suy nghĩ, chỉ là còn không có đạt được nghiệm chứng. Mà Thanh Đằng hóa thân được phệ tâm đằng tổ truyền thừa ký ức. Giống vậy đối tự thân tình huống có chỗ suy đoán. Cũng không lâu lắm, một thân ảnh từ đằng xa tránh vào ưu nguyệt, chính là Tí Thử. Hiện tại Vân Trạch vực ban đầu định, 12 chấn vũ sử đều bận tối mày tối mặt. Chớ đừng nói chi là hắn vị này chủ quản tình báo chấn vũ sử. Chỉ là ti chủ gọi đến, bận rộn nữa chuyện cũng chỉ có buông xuống. Ti chủ, Tí Thử cung kính con người. Bộ dạng phục tùng mắt đối xuống, con mắt căn bản không dám hướng phía Thanh Đằng hóa thân cùng ba cái kia đằng nô nhìn lại. Mặc dù hắn cũng rất tò mò. Trước thả tay xuống bên trong những chuyện khác. Điều động nhân thủ đi Vân Trạch vực bên ngoài, đem một yêu nhất tộc cho bản vương đem một yêu nhất tộc tìm ra. Rõ. Tí Thử cũng không hỏi lúc này tìm một yêu nhất tộc làm cái gì. Ti chủ ra lệnh cho bọn họ chỉ cần chấp hành là được rồi. Chương 586, lấy hay bỏ. Chương 586, lấy hay bỏ. Hai cái quy tắc thiên nhân, bốn cái đỉnh tiêm thiên nhân, còn có mấy chục cái thiên nhân cấp bậc một yêu. Không nghĩ tới tao ngộ lớn như vậy khó, một yêu nhất tộc còn có thể bảo lưu lại dạng này thực lực hùng hậu. Sâm La Sơn mạch bên ngoài, ba đạo thân ảnh trống rỗng mà đứng. Chính là Hạ Mặc, Thanh Đằng hóa thân còn có Tí Thử. Từ khi 300 năm trước một trận chiến, bát tộc minh cũng giải tán. Một yêu nhất tộc cuối cùng vẫn về tới Sâm La Sơn mạch. Mặc dù một giới sơn đã không có, nhưng là nơi này một hệ nguyên khí vẫn là ngoại giới mấy lần. Không thể nghi ngờ thích hợp nhất một yêu nhất tộc nghỉ lại. Một yêu nhất tộc cái này 300 năm qua thời gian cũng không tốt lắm. Cái khác mấy cái chủng tộc mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là ghi hận lấy một yêu nhất tộc đưa tới vệ tâm đẳng tổ sự kiện. Nếu không phải phong duệ vị kia phong mộ mộ đối một yêu nhất tộc có chỗ trông nom, chỉ sợ cái này dạy đặc lầm sơn mạch bọn hắn cũng một lần nữa lấy không đến tay bên trong. Tí Thử nhìn thoáng qua Sâm La Sơn mạch nói, hiện tại Sâm La Sơn mạch thế núi như thương long ngã nằm, cánh rừng bao la bạt ngàn tiếp trời. Một chút cũng nhìn không ra năm đó trận đại chiến kia cái bóng. Hắc, chung quy là phải có một cái này. Hạ Mặc trên không trung từng bước một hướng phía Sâm La Sơn mạch đi đến. Đế cảnh uy áp giống vậy từng chút phát ra. Sâm La Sơn mạch cùng Thần Vũ đại lục ở giữa tầng kia không gian bích lũy ở trước mặt hắn giòn như tờ giấy. Thanh Đằng hóa thân cùng Tí Thử đi theo phía sau. Cái gì người? Cô này động tĩnh tự nhiên kinh động đến một yêu nhất tộc. Lấy Lục Bào lão giả cùng Linh Tú thanh niên hai cái này quy tắc thiên nhân cầm đầu. Một yêu nhất tộc thiên nhân cấp cường giả toàn bộ điều động. Mà lại Sâm La Sơn mạch bên trong thực vật bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, hẳn là thúc dục một loại nào đó chất pháp. Là ngươi? Lục Bào lão giả cùng Linh Tú thanh niên trông thấy Hạ Mặc rõ ràng sững sờ. Mặc dù đã qua 300 năm, nhưng lúc đó nhân tộc cùng bát tộc minh liên thủ vây quét phệ tâm đằng tổ. Bọn hắn đối Hạ Mặc vẫn là có ấn tượng. Đế cảnh, cảm nhận được Hạ Mặc không có chút nào che giấu kinh khủng uy áp, Lục Bào lão giả cùng Linh Tú thanh niên sắc mặt thay đổi liên tục. Không nghĩ tới mới chỉ là 300 năm công phu, cái này nhân tộc đã thành công đột phá đế cảnh. Một kho, một tiên lộ, gặp qua đế quân. Lục Bào lão giả cùng Linh Tú thanh niên đồng thời cung kính đối Hạ Mặc thi lễ. Bất kỳ chủng tộc nào tại đối mặt đế cảnh cường giả thời điểm đều biết bảo trì cung kính. Không biết đế quân đến ta một yêu nhất tộc cần làm chuyện gì. Nếu là có cái gì có thể vì đế quân ra sức, ta một yêu nhất tộc tự nhiên nghĩa bất dung tử. Cảm nhận được Hạ Mặc tán phát uy áp, Lục Bào lão giả cùng Linh Tú thanh niên tư thái thả rất thấp. Cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là muốn mượn chư vị tính mệnh dùng một lát. Bàn tay lớn màu vàng nóng đem Lục Bào lão giả cùng Linh Tú thanh niên cùng một yêu nhất tộc thiên nhân hoàn toàn bao trùm. Hiện tại Như Lai thần trưởng uy lực đã siêu việt bản thân nó cực hạn. Không, Lục Bào lão giả cùng Linh Tú thanh niên không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ. Toàn bộ một yêu nhất tộc điên cuồng thôi động Sâm La Sơn mạch thực vật. Một gốc đại thụ che trời từ Sâm La Sơn mạch bên trong chậm rãi dâng lên. Đáng tiếc cùng bàn tay lớn màu vàng nóng hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Bèn, Sâm La Sơn mạch vượt qua một nửa khu vực bị xóa đi, thay vào đó là một cái cực lớn trường hố. Bản vương đều lưu lại một hơi, thử lại lần nữa đi. Hạ Mặc ba người bay đến trường hố trên không. Tí Thử khẽ nhếch miệng, kinh hãi nhìn xem phía dưới. Đây chính là đế cảnh cường giả thực lực. Một yêu nhất tộc bao quát Lục Bảo lão giả cùng Linh Tú thanh niên ở bên trong. Tất cả mọi người tại vừa rồi kết như là thiên thai giống như bàn tay lớn màu vàng nóng hạ. Tất cả đều bảo lưu lấy một tia sinh cơ. Loại này biến nặng thành nhẹ nhàng lực không chế, chỉ sợ chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể làm được. Dù sao muốn bước qua con kiến lại muốn không chế tốt lực đạo không đem dâm chết, đây là phi thường khó khăn. Ta thử lại lần nữa đi. Thanh Đằng hóa thân hướng phía trưởng hố lao xuống mà đi. Ba cái quy tắc thiên nhân đằng nỗ lúc này cũng theo sát hắn sau. Thanh Đằng mẫu là thiên sinh địa dưỡng một hệ chân linh. Hắn cố này hóa thân trong cơ thể ẩn chứa một hệ nguyên lực đã là bình thường quy tắc thiên nhân mấy lần. Những năm này hắn lấy thôn vệ quy tắc luyện hóa không ít nhân thể lửa thuốc, có thể đối với đột phá đế cảnh trợ giúp cũng không lớn. Có lẽ cùng là một linh một yêu nhất tộc có thể trợ hắn phá quan. Vô số dây leo từ Thanh Đằng hóa thân trong cơ thể chen chúc mà ra. Thanh Đằng mẫu. Lục Bào lão giả cùng Linh Tú thanh niên là một yêu nhất tộc duy nhất duy trì sáng suốt người. Hai người nằm tại trường trong hầm, nhìn xem Thanh Đằng hóa thân con ngươi co lại thành to bằng lỗ kim. Bọn hắn cuối cùng biết đối phương vì sao đến tìm bọn hắn gây chuyện. Thanh Đằng hóa thân nhìn xem một chỗ một yêu ánh mắt băng lãnh. Mỗi cái một yêu đều bị dây leo mặc vào lạnh thấu tim. Tí Thử lúc này nhìn một phía, lấy ra mười mấy mặt trận kỳ. Trận kỳ hướng phía Sâm La núi mặt từng cái phương hướng bay đi. Chỉ chốc lát sau, nơi này tất cả đều bao phủ tại một mảnh trắng xóa trong sương mù. đây là từ sơn thủy các đạt được trận pháp, có che chắn ánh mắt, che đậy thần thức dò xét công hiệu. Nơi này dù sao không phải nhân tộc cương vực, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Thanh đẳng hóa thân chính bằng tốc độ kinh người thôn phệ một yêu nhất tộc, liền ngay cả lục bào lão giả cùng linh tú thanh niên hai cái này luyện chế đẳng nô tuyệt hảo vật liệu cũng không có buông tha. Hạ Mặc cái này bản tôn tự mình hộ pháp, tí thử đã rời đi nơi đây. Vân Trạch vực bên kia còn có rất nhiều chuyện không thể rời đi hắn. Ước chừng quá rồi 3 năm tả hữu, tất cả một yêu sinh cơ đều đã bị thôn phệ hầu như không còn. Xếp bằng ở hư không thanh đẳng hóa thân bắt đầu toát ra một loại nhàn nhạt uy áp. Đáng tiếc cố uy áp này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, liền bị thanh đẳng hóa thân cưỡng ép áp chế xuống. Thanh đẳng hóa thân chậm rãi mở mắt. Vì sao ngừng lại? Hạ Mặc trầm giọng hỏi. Thanh đẳng hóa thân xung kích đế cảnh thời điểm, hắn chặt đứt cùng hắn ở giữa liên hệ. Nếu không thần hồn nhị dụng, xung kích đế cảnh quan trọng trước mắt có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn trong khoảng thời gian này là không cách nào cùng thanh đẳng hóa thân làm được tư duy tương thông, cho nên cũng không rõ ràng thanh đẳng hóa thân tại sao lại cưỡng ép gián đoạn đột phá. Vừa rồi thanh đẳng hóa thân nhục thân cùng thần hồn rõ ràng đều đã bắt đầu thăng hoa, mà lại thanh đẳng hóa thân còn có bản tôn đột phá đế cảnh lúc cảm ngộ, hẳn là sẽ không thất bại mới đúng. Hô, thanh đẳng hóa thân thở phào một hơi, thần sắc có chút cổ quái. Chân linh thân thể quả nhiên không giống bình thường. Thanh đẳng hóa thân nhìn về phía bản tôn, xem ra muốn làm ra lấy hay bỏ. Ý gì? Hạ Mặc không hiểu hỏi. Chương 587, kinh khủng trận tướng. Chương 587, kinh khủng trận tướng. Một yêu nhất tộc cùng thanh đẳng mẫu tương tính xác thực vô cùng hợp. Ta thôn vệ bọn hắn, đã đem thiếu thốn một phần nhỏ một hệ bản nguyên đền bù trở về. Chỉ là thành vậy thôn vệ bại vậy thôn vệ. Vừa rồi nếu là nhất cổ tác khí, ta có niềm tin tuyệt đối có thể lấy thôn vệ quy tắc đột phá đế cảnh. Thanh đẳng hóa thân nói đến bên trong khẽ thở dài. Đây không phải là rất tốt sao? Hạ Mặc hỏi lần nữa. Hắn cùng thanh đẳng hóa thân liên hệ còn không có khôi phục, cho nên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tốt thì tốt. Thế nhưng là cái này thôn vệ quy tắc cực kỳ bá đạo. Nếu là lấy thôn vệ quy tắc đột phá đế cảnh lại đột phá trong mấy mắt, nó biết tính cả một chi quy tắc cũng cho thôn vệ hết. Thanh đẳng hóa thân lắc đầu. Thì tính sao? Lấy ngươi nội tình, đột phá đế cảnh sau lần nữa lĩnh ngộ một chi quy tắc hẳn không phải là cái gì việc khó. Vì sao vô ích từ bỏ cái này cơ hội cực tốt? Hạ Mặc vẫn là không hiểu. Không có như vậy đơn giản. Như cố này hóa thân không phải chân linh, ngươi nói biện pháp ngược lại là có thể thực hiện. Nhưng là chân linh khác biệt, bọn hắn bẩm sinh quy tắc đã dung nhập huyết mạch cùng thần hồn. Nếu là đã mất đi một chi quy tắc cố này, thanh đẳng hóa thân liền sẽ biến thành một cái bình thường một hệ yêu đế. Trong cơ thể chân linh tinh huyết biết toàn bộ chạy mất hết. Thanh đẳng hóa thân vừa mới nói đến đây, Hạ Mặc cùng hóa thân ở giữa liên hệ đã khôi phục. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ là thế nào một chuyện. Chân linh được trời ưu ái, cho dù là thanh đẳng mẫu loại này hạn chế nhị lưu đến tam lưu ở giữa chân linh, dứt bỏ một tỷ độc loại này năng lực đặc thù không nói, cũng có thể bằng vào sức một mình đồng thời chống lại mấy cái đế cảnh cường giả. Nói như vậy, đời thứ ba bên trong chân linh chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, cơ hồ đều có thể đi đến đế cảnh cực hạn. Đế cảnh cùng thiên nhân khác biệt, cảnh giới này không có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ phân chia, có chỉ là khống chế quy tắc số lượng cùng chất lượng, cùng với khác một ít bí thuật cùng thủ đoạn. Đế cảnh cực hạn, tức là đối một loại nào đó quy tắc tiến hành song đẹp khống chế, đạt tới có thể cùng tiên địa tranh đoạt loại này quy tắc quyền khống chế tình trạng, cũng chính là cái gọi là tuyệt đối lĩnh vực. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, tự thân chính là tuyệt đối chúa tể, liên tiên địa đều không thể đưa tay tiến đến. Thanh đẳng mẫu làm tiên tiên một hệ chân linh, tuyệt đối có cái này tiềm lực. Năm đó một giới sơn bên trên tôn này nếu là tu luyện tới loại trình độ đó, chỉ là 4-5 cái đế cảnh cường giả là tuyệt đối không giết được hắn. Thanh đẳng hóa thân một khi lấy thôn vệ quy tắc tiến giai, mà đã mất đi chân linh thân phận, hắn cũng chỉ là một cái bình thường đế cảnh cường giả mà thôi. Cho dù phía sau lại khống chế một chi quy tắc, cũng không cách nào trở thành chân linh. Thì ra là thế. Ngươi những năm này thôn vệ quá bao lớn thuốc, cho nên thôn vệ quy tắc hoàn toàn áp chế một chi quy tắc. Đây chính là ngươi chậm chạp không cách nào đột phá nguyên nhân. Mà mục yêu nhất tộc trong cơ thể tinh thuần một hệ chân nguyên, lại tăng cường bị áp chế một chi quy tắc. Chỉ có trước dùng một chi quy tắc đột phá đế cảnh, dạng này mới có thể bảo trụ chân linh đặc tính, thậm chí còn có thể bảo trụ thôn vệ quy tắc. Hạ Mặc đem thôn linh hồ cho thanh đẳng hóa thân. Nhiều nhất thời gian một giáp, ta hẳn là có thể giải quyết hết thôn vệ quy tắc mang tới sau di chứng. Đến lúc đó đột phá đế cảnh tự nhiên nước chảy thành sông. Thanh đẳng hóa thân tiến vào thôn linh hồ bắt đầu bế quan. Hắn ba cái đẳng nô yên lặng canh giữ ở bên ngoài. Có lẽ là thời điểm cầm xuống bắt tộc Minh. Hạ Mặc thanh âm dần dần tiêu tán. Đại Hạ Vương triều trước mắt đã triệt để cầm xuống Vân Trạch vực. Dương Nam Chi bên cạnh há lại cho người khác vùng ấy. Bát tộc Minh mặc dù giải tán, lại là một cố không thể bỏ qua lực lượng. Hơn nữa còn có huyết thương đế cùng phong mô mỗ hai vị đế cảnh cường giả. Hắn tự kiềm chế coi như hai vị này đế cảnh cường giả liên thủ cũng chưa hẳn là bản thể đối thủ. Nhưng đế cảnh cường giả dù sao có thể nộp nhưng không thể cầu. Nơi này cũng không phải nhân tộc cương vực, còn có một số cố kỵ. Đợi thanh đẳng hóa thân thành công đột phá đế cảnh sau, liền đối hai người này triển khai đi săn. Đã trở lại Vân Trạch vực tí thử lần nữa nhận được mệnh lệnh. Lần này cần biết rõ ràng bát tộc Minh cái khác mấy cái chủng tộc trụ sở cùng tình báo. Một yêu nhất tộc hủy diệt mặc dù có mê trận che lấp, cũng không có dấu giếm được thời gian quá dài. Tại thanh đẳng hóa thân bế quan 20 năm tả hữu thời gian, thường cùng một yêu nhất tộc lui tới phong duệ liền đã phát hiện không thích hợp. Hạ Mặc thời gian bản nguyên đối đồng cấp cường giả hiệu quả biết suy yếu rất nhiều, cho nên hắn không cách nào dùng thời gian gia tốc để thanh đẳng hóa thân nhanh lên đột phá. Một ngày nào đó, một vị thiếu nữ áo xanh xâm nhập mê trận bên trong, là nàng. đang tại thay Thanh Đằng hóa thân hộ pháp Hạ Mặc nhìn về phía mê trận bên trong thiếu nữ áo xanh. Rõ ràng là năm đó ở Kính Hồ cùng Phong lão đầu giao thủ vị kia Phong Duệ quy tắc tiên nhân. Đây là thiếu nữ áo xanh khó có thể tin nhìn trước mắt trưởng hố. Gió nói cho nàng, mục yêu nhất tộc xem ra là giữ nhiều lành ít. Thiếu nữ áo xanh không nói hai lời lập tức chuẩn bị quay người rời đi. Có thể lặng yên không một tiếng động diệt đi toàn bộ mục yêu nhất tộc. Mặc kệ là người vẫn là cái nào đó thế lực, tuyệt đối không phải nàng một người có thể đối phó. Siêu. Thiếu nữ áo xanh xoay người trong nháy mắt, một thanh màu vàng cự kiếm xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Không được. Thiếu nữ áo xanh lập tức thi triển phong độn tránh đi cái này kinh người một kích. Thân thể mới vừa từ trong gió hiện hiện. Hai thân ảnh một trái một phải đồng thời hướng nàng công tới. Thử. Thiếu nữ áo xanh phân biệt cùng hai người chạm nhau một trường. Têu lên một tiếng đau đớn, lần nữa thi triển phong độn kéo ra cùng vừa rồi đánh lén hai người khoảng cách. Nhân tộc. Nàng đây là mới nhìn rõ ràng người đánh lén chân diện mục. Hẳn là một yêu nhất tộc là nhân tộc tiêu diệt. Thiếu nữ áo xanh còn chưa tới kịp quá nhiều suy nghĩ. Ba cái kia đánh lén nhân tộc lần nữa đánh tới. Ba người đều là một bộ đổi mạng tư thế, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy. Tất cả đều là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Thiếu nữ áo xanh tại ba người vây công xuống dưới rất nhanh liền bị thương. Các ngươi là đằng nô. Không bao lâu truyền đến thiếu nữ áo xanh hoảng sợ thanh âm. Đằng nô mặc dù nhìn cùng người thường không khác, có thể kết giao lên tay tới vẫn là có chỗ khác nhau. Thiếu nữ áo xanh năm đó cũng là giết vào Sâm La Sơn mạch quy tắc thiên nhân một trong. Cùng đằng nô giao thủ không phải lần một lần hai. Cái này sao có thể? Lúc trước tôn này phệ tâm đằng tổ vẫn lạc tại mấy vị đế cảnh trong tay cường giả. Đây là Phong Mô Mô chính miệng nói cho nàng biết. Nàng bản thân cũng là nhân chứng một trong. Thế nhưng là Sâm La Sơn mạch vì sao còn có đằng nô tồn tại? Hơn nữa còn là nhân tộc. Thiếu nữ áo xanh phun ra một cơn gió cầu tạm thời bức lui ba cái đằng nô. Sau đó quả quyết hướng phía Sâm La Sơn mạch bên ngoài bỏ chạy. Nàng cảm giác mình hẳn là phát hiện cái nào đó kinh khủng chân tướng. Nhất định phải nhanh đi về hồi báo cho Phong Mô Mô mới được. Chương 588, Đại Nhật Sa Mạc. Chương 588, Đại Nhật Sa Mạc. Kim Linh phủ phủ chủ toàn thân ánh sáng màu vàng bùng lên. Kim quang này ẩn chứa một loại cực kỳ sắc bén huyết khí. Mau chóng Kim Linh phủ cực phẩm linh bảo kiếm khí đã bị Hạ Mặc ném cho ăn cho kiếm linh. Nhưng Kim Linh phủ phủ chủ thực lực tại quy tắc thiên nhân bên trong tuyệt không tính yếu. Ánh sáng màu vàng hoa kiếm đem phong cầu chém vỡ. Kim Linh phủ phủ chủ một ngựa đi đầu, vô số kim sắc kiếm khí hướng phía thiếu nữ áo xanh đánh tới. Sơn thủy các thực lực càng mạnh. Hắn võ công rất được Lam Đế chân truyền, chạm đến đế cảnh pháp tắc đồng dạng là vụ chi pháp tắc. Chỉ là sơn thủy các chủ vụ hóa quy tắc cũng không phải là trực tiếp tác dụng với ngoại giới. Ngược lại tác dụng với tự thân. Thân thể không ngừng tuôn ra màu trắng sương mù, cả người phiêu phiêu dục tiên, nhìn qua có chút thần dị. Sơn thủy các chủ khẽ nhả một hơi, phạm vi hơn 10 dặm dâng lên nồng mù. Sương mù theo hô hấp rung động sinh ra hư thực biến ảo. Vô số trưởng ảnh từ trong sương mù dày đặc đánh về phía thiếu nữ áo xanh. Thổ nạp như hải thị, hô hấp tức đại thiên. Đây là sơn thủy các thật lâu thổ tức quyết. Thiếu nữ áo xanh lập tức hiện tượng hoàn sinh. Nếu không phải Phong Duệ trời sinh đối khí lưu mất cảm, đã có đến vài lần kém chút bị những này trưởng ảnh đánh trúng. Kim Linh phủ thái thượng trưởng lão là ba cái đằng nô bên trong thực lực yếu nhất, nhưng cuối cùng cũng là một vị quy tắc thiên nhân. Toàn lực bộc phát quanh thân hiện ra hình cái vòng ánh sáng màu vàng, vạn mét bên trong như rơi lò luyện. Đây là dành thời gian toàn bộ ánh sáng màu vàng áp xúc làm một điểm, bộc phát ra lực lượng để thiếu nữ áo xanh sắc mặt đại biến. Cái này ba cái đằng nô thực lực đều không kém nàng, một đối một nàng không sợ, chính là đồng thời đối mặt hai cái, cho dù không địch lại cũng có thể bứt ra mà đi. Nhưng bây giờ căn bản đi không nổi, thậm chí hơi không chú ý liền nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì cái này ba cái đằng nô căn bản không sợ sinh tử. Hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Với anh, thiếu nữ áo xanh tự bạo. Nàng biết nếu là rơi vào thanh đẳng mẫu trong tay sẽ có cái gì hạ tràng. Tình nguyện bỏ mình cũng không muốn biến thành hành thi tẩu đục sống tạm với thế sao? Hạ Mặc chỉ là nhìn bên này một chút liền không có ở chú ý thiếu nữ áo xanh vẫn lạc. Như vậy nơi này biến cố tất nhiên không thể gạt được vị kia Phong Mô Mẫu. Bát tộc Minh mặc dù giải tán, nhưng bọn hắn ở giữa khẳng định còn có nhất định liên hệ. Khoảng cách thanh đẳng hóa thân xuất quan còn có 40 năm tả hữu. Trong khoảng thời gian này không thể để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy, chỉ có thể lần nữa khai chiến. Đại mạc như sôi, cắt sóng bài không, trời giống như rung đồng chút xuống, địa như hoàng lòng thuê xương. Cương phong lướt qua, hạt cắt tranh tranh nhưng làm kim thiết âm thanh, dốc thịt đến người khuôn mặt đau nhức. Chợt thấy cồn cắt núp ních, mười mấy thân ảnh bay ra, thoáng qua ở giữa đã đến trên trời. Các ngươi là cái gì người? Vậy mà xâm nhập ta Đại Nhật Sa Mạc nội địa. Không biết nơi này là ta Sa tộc địa bàn sao? Sa tộc gia người gia phổ biến tương đối khô héo, mà lại chỉnh thể lại vàng, ngũ quan cùng nhân tộc có rõ ràng khác biệt. Một chút liền có thể nhìn ra. Nếu không phải phía trên ra lệnh, địa phương quỷ quái này chính là mời bản quan đến, bản quan cũng sẽ không tới. Giết. Một người mặc trấn vũ vệ quan phục thanh niên vung tay lên, phía sau ba đạo thân ảnh siêu một tiếng liền xông ra ngoài. Bọn này Sa tộc chỉ có cầm đầu hán tử kia là thiên nhân sơ kỳ, mà thanh niên phía sau ba tên trấn vũ vệ đều là thiên nhân sơ kỳ. A, bọn hắn là nhân tộc. Nhân tộc công đến đây, tin nhanh tin. Chỉ là chung trả thời gian, ngoại trừ cái kia thiên nhân sơ kỳ Sa tộc còn tại đau khổ chèo chống, còn lại Sa tộc đều đã bị giết chết. Siêu. Ầm. Có cùng loại tên lệnh đồ bật trên không trung nổ tung. Chỉ là động tĩnh này, đơn giản đất dung núi chuyển. Thử. Chờ tộc ta cao thủ đổi tới, các ngươi đừng mơ có ai sống. Còn sót lại Sa tộc vừa bị một cái chấn vũ vệ chặt đứt cánh tay. Lập tức hung tợn hướng giờ phút này còn chưa xuất thủ chấn vũ vệ thanh niên nói, hai cái thiên nhân trung kỳ, ba cái tiên nhân sơ kỳ, chỉ chút người này sao? Trấn Vũ vệ thanh niên nhìn về phía phương xa, năm cái chấm đen nhỏ dần dần rõ ràng. Giết! Trấn Vũ vệ thanh niên thân hình lóe lên, chặn mới tới năm cái sa tộc. A, ba cái tiên nhân sơ kỳ Trấn Vũ vệ không còn lưu thủ, đã tay của sa tộc rất nhanh liền bị vây đánh đến chết. Lâm Minh, chúng ta tới ngăn trở ba cái kia tiên nhân sơ kỳ sa tộc. Trong đó một cái cầm trong tay ngân thương Trấn Vũ vệ nhìn xem tới tiếp viện năm cái sa tộc chậm rãi nói, để cho ta một người đến. Trấn Vũ vệ thanh niên đưa tay đem phía sau ba tên Trấn Vũ vệ ngăn lại, lập tức một thân một mình bay đến năm cái sa tộc trước mặt. Nhân tộc, ngươi là thế lực nào người? Tự tiện bước lên hai tộc xung đột, ngươi có thể gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Hai cái thiên nhân trung kỳ sa tộc là một nam một nữ, nhìn qua hẳn là vợ chồng. Tên điên nam tính sa tộc nhìn xem Trấn Vũ vệ thanh niên không khỏi nhíu nhíu mày. Đại hạ vương triều, Trấn Vũ thi, Lâm Phục, hôm nay tới đây là đối các ngươi sa tộc hạ đạt cuối cùng nhất thông cáo, hoặc là quy thuận đại hạ, hoặc là chết. Lâm Phục rút kiếm ra khỏi vỏ trực chỉ nam tính sa tộc. Rõ ràng là cực nóng đại mạc, nhưng bốn phía nhiệt độ trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng. Thượng phẩm linh bảo. Nữ tính sa tộc sợ sệt nhìn xem Lâm Phục kiếm trong tay. Sa tộc từ trước đến nay cằn cỗi, chính là trong tộc thiên nhân hậu kỳ cường giả, cũng không phải mỗi người đều có thượng phẩm linh bảo. Hừ, ngươi cũng chỉ là một cái thiên nhân trung kỳ, tại cái này đại nhật sa mạc bên trong dám như thế nói lớn không ngượng, thật sự là muốn chết. Nam tính sa tộc thiên nhân trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Lúc trước Lâm Phục phía sau những cái kia Trấn Vũ vệ giết chết mấy tộc nhân hắn đều nhìn ở trong mắt, vốn còn muốn biết rõ mấy cái này nhân tộc thân phận. Đã như vậy, vậy cũng không có cái gì dễ nói. Sa táng. Sư tử bộ thỏ cũng đem hết toàn lực, theo nam tính sa tộc quát khẽ một tiếng. Năm cái sa tộc thiên nhân đồng thời ra tay, bát ngát màu vàng biển cắt cuộn cuộn, sóng nhiệt bóp méo ánh mắt, ngay cả không khí đều tại nhiệt độ cao bên trong có chút rung động. Lâm Vinh cẩn thận, đây không phải bình thường cát, mà là dùng chân nguyên rèn luyện qua lửa vàng cắt một hạt liền có thể xuyên thủng kim thạch. Nhìn xem cuốn tới vạn trượng cắt sóng, phía sau một cái làm luyện nữ tinh Trấn Vũ vệ vô ý thức nhắc nhở. Cái này nữ tinh Trấn Vũ vệ trong tay cầm một thanh tinh xảo phi đao, chính là năm đó Trấn Vũ ti cao thủ ám khí Chu Hiến. Hừ, biết lại như thế nào? Tại cái này đại nhật sa mạc bên trong, chúng ta sa tộc thực lực so bình thường địa vực muốn càng mạnh ba phần, chỉ lưu một người sống là được rồi, cái khác đều giết chết. Cắt sóng lăn lộn ở giữa, vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vang, không gian đều chấn động không thôi. Kinh người hơn chính là, tại cắt sóng trung tâm, mơ hồ có thể thấy được một tấm to lớn khuôn mặt, giống như khóc giống như cười. Năm cái sa tộc thiên nhân đứng tại cắt sóng đỉnh, thiên nhân trung kỳ nam tính sa tộc khỏe miệng mỉm cười, cùng cắt sóng bên trong khuôn mặt kia đơn giản giống nhau như lúc. Chương 589, trước Chu sa tộc lại diệt lôi thú. Chương 589, trước Chu sa tộc lại diệt lôi thú. Lâm Phục phía sau ba tên Trấn Vũ vệ đã bắt đầu âm thầm điều động chân nguyên. Mặc dù Lâm Phục nói một mình hắn là được, nhưng bọn hắn cũng định chỉ cần tình huống không đúng, liền đồng loạt ra tay. Không sao cả. Lâm Phục tu vi cùng kia hai cái thiên nhân trung kỳ sa tộc nam nữ tương đương, lại thêm ba cái thiên nhân sơ kỳ sa tộc, trên mặt hắn cũng không một tia vẻ sợ hãi. Lâm gia gia truyền Hàn Mai Ánh Tuyết kiếm pháp cũng sớm đã bị thời đại đào thải. Từ khi đột phá đại tông sư cảnh giới sau, hắn liền cùng Dịch Sơn đi lên tự sáng tạo kiếm pháp con đường. Lâm Phục không có Dịch Sơn gia nhập Huyền Thiên kiếm tông kỳ ngộ, cũng không có giống 12 Trấn Vũ sử giống như trải qua thôn linh hồ trong không gian ngàn năm tuế nguyệt. Từ tổ địa đến Cửu Châu, lại từ Cửu Châu đến Đông Cực vực, ngắn ngủi mấy trăm năm đột phá đến thiên nhân trung kỳ. Cái này tại Thần Vũ đại lục siêu cấp trong thế lực, đều được cho một cái không nhỏ thiên tiêu. Hô, cùng xa gào thét, Lâm Phục trong tay thượng phẩm linh kiếm chỉ là nhẹ nhàng lung lay. Dưới chân hắn đã ngưng kết ra một mảnh sương hoa. Sương hoa chiều lấy bốn phương tám hướng quyết tán, trên bầu trời tựa như xuất hiện một cái hàn băng trận hình. Đại nhật sa mạc quang huy đột nhiên ảm đạm, phản phất bị một loại nào đó lạnh vô cùng chi ý sinh sinh bất lui. Lâm Phục dưới chân trận đồ phạm vi bên trong, không khí ngưng trệ, một hạt cắt bay lơ lửng giữa không trung. Trong phút chốc liền bị đông cứng thành băng tinh, lập tức lộng xoạt một tiếng, vỡ vụn thành phấn. Cong, kiếm minh như tuyết rơi mai nhánh, vắng lặng cô tuyệt. Kiếm ý như trời đông giá rét luồng thứ nhất năng sớm, đâm thủng cắt sóng. Trong chốc lát, trong hư không tách ra vô số băng tinh hàn mai, mỗi một đóa đều do thuần túy kiếm ý ngưng kết. Cánh hoa sáng long lanh như lưu ly, nhụy hoa chỗ lại lóe ra một sợi thấu xương sắc cơ. Hàn mai chỗ đến, nóng bỏng lửa cắt vàng trong nháy mắt đông kết, hóa thành đầy trời băng lấp lóe, rơi lạ chả. Không được. Hai cái thiên nhân trung kỳ sa tộc lập tức kinh hô. Còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phục đã hời hợt vung ra một kiếm. Kiếm cầu bùng lên, thiên địa tịch. Một kiếm này, như tuyết dạ cô mai nở rộ, vắng lặng, cao ngạo, nhưng lại mang theo không dung kháng cự mũi nhọn. Nóng bỏng cắt sóng lại bị sinh sinh bổ ra một đường ngàn trượng vết rách. Cắt sóng bên trong mặt mày méo mó, phát ra im ắng gào thét. Nhưng kiếm ý như băng, như giỏi trong xương, thuận hạt cắt lan tràn mà lên. Lại để tấm kia gương mặt khổng lồ hiện ra băng băng đồng thời đã bắt đầu vỡ nát. Năm cái sa tộc thiên nhân liên thủ phát động thế công bị Lâm Phục một kiếm phá rơi. Không chỉ có đem sa tộc kinh tại nguyên chỗ, liền ngay cả cùng Lâm Phục đồng hành ba cái Trấn Vũ vệ đều trợn mắt hốt mồm. Lâm Vinh chẳng lẽ đã chạm đến thiên nhân hậu kỳ bình cảnh? Một cái Trấn Vũ vệ khó có thể tin mở miệng. Chí ít vừa rồi kiếm ý tuyệt đối có thiên nhân hậu kỳ cái bóng, hiện tại chỉ là được tu vi có hạn. Làm lão đồng đội Chu Hiến rõ ràng muốn hiểu Lâm Phục một điểm. Hừ, ta không tin vừa rồi một kiếm kia ngươi có thể không cố kỵ gì thi triển. Ngưng tụ sa vương pháp tướng. Nam tính sa tộc lúc này lấy lại tinh thần, nhìn xem Lâm Phục không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tiếng nói vừa ra, nữ tính sa tộc cùng với khác ba cái sa tộc thiên nhân lập tức xuất hiện tại nam tính sa tộc phía sau. Trong không khí hạt cắt lần nữa rung động, vừa mới bị đóng băng cắt sóng mơ hồ có phá băng mà ra xu thế. Năm người phía sau dần dần xuất hiện một thân ảnh mờ ảo. Đạo thân ảnh này nhìn qua chính là một cái từ hạt cắt cấu tạo cự nhân, chỉ là đầu phía sau có một vòng quần mặt trời quang hoàn. Sa vương pháp tướng. Lâm Phục nghi ngờ nhìn Sa Chi cự nhân một chút. Từ kia cố nặng nề khí tức đến xem, cái này Sa Chi cự nhân đã có thiên nhân trùng kỳ đỉnh phong thực lực. Chỉ là hắn chưa từng nghe qua loại này pháp tướng. Chắc hẳn cái này Sa vương pháp tướng cũng không phải là thế gian đỉnh cấp pháp tướng, không có đột phá thiên nhân hậu kỳ tầng kia hàng rào. Hắn có thể giết. Đối mặt Sa vương pháp tướng, Lâm Phục không có lần nữa xuất kiếm, mà là đem trong tay thượng phẩm linh kiếm chậm rãi thu nhập vào kiếm. Soạt. Băng mai tàn lụi, cánh hoa phiêu tán ở giữa, một cỗ lạnh thấu xương mai hương quét sạch sa mạc. Đang toàn lực thôi động Sa vương pháp tướng, năm cái sa tộc thiên nhân trên cổ đồng đều cảm thấy một cỗ nhói nhói. Này hương không phải hương, mà là cực hạn kiếm ý. Sa vương pháp tướng tại mai hương ăn một dưới, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, thân thể lỗ thủng như bị mở cửa sổ mái nhà. Cuối cùng từng khúc vỡ vụn, thẳng đến hóa thành hư vô. Thế nào có thể? Nam tính sa tộc miệng vừa mới phát ra âm thanh, trong mắt liền ngã chiếu ra một bộ có chút quen thuộc không đầu thi thể. Năm cái sa tộc thiên nhân toàn bộ bị nêu đầu. Lâm Phục biểu lộ không hề bận tâm. Nếu là cái này năm cái sa tộc vừa lên đến liền ỷ vào nhân số đối với hắn tấn công mạnh, có lẽ còn không có như thế dễ dàng giải quyết hết năm người này. Để hắn đem kiếm thế mở ra hoàn toàn, đơn giản chính là muốn chết. Đi thôi, chúng ta đã chỉ hoãn khá lâu rồi. Tị Sa đại nhân mệnh lệnh là muốn chúng ta trước khi mặt trời lặn đuổi tới sa tộc thánh điện. Lâm Phục đem hai cái thiên nhân trung kỳ sa tộc tu di nạp giới thu hồi, còn lại ba cái tất cả đều tặng cho đồng đội. Đây cũng là bọn hắn cái này tiểu đội từ thành lập đến nay liền phi thường hài hòa nguyên nhân. Vừa rồi hắn chuẩn bị tự mình một người xuất thủ thời điểm, đồng đội cũng vô cùng nể tình. Hắc hắc, hai vị phó ti chủ cùng 12 chấn vũ sử đồng loạt xuất động, lại thêm ta chấn vũ ti cao thủ cùng Vân Trạch vực các đại môn phái, chỉ là một cái sa tộc tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Phiên cá nục heo chấn vũ vệ cầm trong tay một cái la bàn, trên la bàn mặt kim đồng hồ hướng phía đại nhật sa mạc chỗ sâu chấn động. Trước chu sa tộc lại diệt lôi thú, ti bên trong gần nhất tất cả hành động đều vây quanh mục đích này, không thể cho bọn hắn kịp phản ứng cơ hội. Tại cùng tám tộc toàn diện khai chiến trước đó, trước nhất định bọn hắn một tay. Vì thế ti bên trong không tiếc đại giới, điều tới 5 kiện cực phẩm linh bảo bày ra phong cấm tuyệt địa đại trận. Trận này có thể phong tỏa một phương thiên địa, trấn áp không gian, ngăn cách tất cả đột phá. Hiện tại đại nhật sa mạc ngay cả một con ruồi cũng bay không đi ra. Chu Yến ngẩng đầu nhìn đại nhật sa mạc bầu trời, mắt thường hoàn toàn nhìn không ra vấn đề gì. Hiện tại đại nhật sa mạc chính là một cái cực lớn đích của giác đấu trận. Bọn hắn cùng sa tộc chính là giác đấu trường bên trong tử sĩ. Chỉ có một phương hoàn toàn thắng lợi, đại trận này mới có thể triển hồi. Sát trời dần dần bắt đầu ảm đạm, sa tộc tại ban đêm thực lực lại so với ban ngày yếu hơn 1-2 phần. Đại Hạ Vương triều cao thủ đã từ từng cái phương hướng tiến vào đại nhật sa mạc. Bọn hắn chạy tới thánh điện trên đường, cũng phụ trách thanh lý sa tộc quân lính tàn mạng. Đợi cho bóng đêm hoàn toàn phủ xuống, đại nhật sa mạc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đạt tới lớn nhất thời điểm, liền sẽ đối sa tộc thánh điện phát động tổng tiến công. Bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang hướng phía đại nhật sa mạc chỗ sâu đi đường. Khoảng cách thánh điện vị trí càng gần, gặp phải sa tộc thế lực càng mạnh. Lâm Phục một nhóm càng là gặp một cái thiên nhân hậu kỳ sa tộc. Nếu không phải Lâm Phục buộc phát toàn lực, chặn cái kia thiên nhân hậu kỳ sa tộc thời gian một nén nhang chờ tới giúp đỡ. Cái khác ba cái chấn vũ vệ chỉ sợ cũng bàn giao ở nơi này. Giết. Ban đêm phủ xuống, theo một đường không biết từ cái kia phương hướng truyền ra thanh âm. Từ từng cái phương hướng chạy đến cao thủ nhao nhao hướng phía sừng sững trong sa mạc cự điện phát động công kích. Chương 590, Kỳ Lân Chân Huyết. Chương 590, Kỳ Lân Chân Huyết. Từ từ, một đường màu đen hổ quang điện ở trong dãy núi nhanh chóng xuyên thẳng qua. Bầu trời tầng mây trầm thấp, đạo này màu đen hổ quang điện cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể. Thất thúc, chúng ta có thể chạy đi sao? Một đường thấp thỏm thanh âm vang lên. Hắc sát điện cung rơi vào tại một cây đại thụ nhánh làm bên trên. Căn này nhánh làm bị lá cây che chắn, nếu là không cẩn thận kiểm tra, căn bản không phát hiện được nhánh làm bên trên xuất hiện hai âm thanh. Một người mặc ố kim áo giáp tráng hán cùng một cái mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Lôi thú. Cái này lôi thú thể tích rất nhỏ, tu vi còn không có tu luyện tới thiên nhân cảnh giới, cho nên chỉ có thể lấy lôi thú bộ dáng gặp người. Thiếu chủ xin yên tâm, ta chính là vứt cái mạng này, cũng sẽ đem ngươi đưa ra ngoài. Ngươi là chúng ta lôi thú nhất tộc mấy ngàn năm qua duy nhất kế thừa Kỳ Lân Chân Huyết cao quý tồn tại. Hơn nữa còn không là bình thường Kỳ Lân Chân Huyết, trong đó vậy mà ẩn chứa chân linh Kỳ Lân một tia bản nguyên tinh huyết. Mặc dù rất nhạt, nhưng này tuyệt đối là bản nguyên chân huyết không sai. Chỉ cần ngươi án lấy tộc trưởng cho ngươi quy hoạch con đường, tuyệt đối có thể trở thành ta lôi thú nhất tộc. Đột phá đế cảnh ở trong tầm tay. Ố kim áo giáp hán tử nhìn trước mắt lôi thú ngữ khí vô cùng nhu hòa, thậm chí đưa tay nhẹ nhàng sờ lên lôi thú đầu, trong mắt tràn đầy tự ái. Thất thúc, hôm nay tập kích chúng ta, sát hại các thú bá, là nhân tộc sao? Lôi thú cẩn thận từng ly từng tí hỏi hướng Ố kim khải hán tử. Hừ, không phải bọn hắn còn có thể là ai? Sơn Thủy Cát, Thanh Minh Cát, Hoa Quốc Môn, Độc Tông, Vân Trạch vực bốn nhà thế lực lớn đồng thời ra tay. Thật đúng là để mắt ta lôi thú nhất tộc. Ố Kim Khải hán tử hung tợn nói. Bất quá hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, chậm rãi ngồi xuống xuống, nghiêm túc và chân thành đối lôi thú nói. Thiếu chủ, nhân tộc chính là Thần Vũ Đại Lục bên trên bá chủ chủng tộc một trong. Tuyệt đối không nên trong lòng còn có diệt tuyệt toàn bộ nhân tộc ý nghĩ. Chúng ta Lôi thú nhất tộc cửu nhân chỉ có cái này bốn nhà thế lực lớn. Hiểu chưa? Lôi thú tựa hồ cảm giác được Ô Kim Khải hán tử lời nói thâm thiế. Đầu duy trì liên tục điểm không ngừng. Ta hiểu rõ. Thất thúc. Còn có. Trừ phi ngươi một ngày kia trở thành đế cảnh cường giả. Nếu không liền xem như cái này bốn nhà thế lực lớn, cũng không cần có báo thủ ý nghĩ. Ô Kim Khải hán tử đôi mắt trô sâu hiện lên hận ý, ngay tại một ngày trước, hắn cũng sẽ không nghĩ tới Lôi thú nhất tộc sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Bốn nhà thế lực lớn liên thủ, chỉ dựa vào Lôi thú nhất tộc căn bản không phải là đối thủ. Mà lại những cái kia nhân tộc lành nghề việc tuyệt diệt trước, còn bày ra một cái đại trận, đem Lôi thú nhất tộc nhốt ở bên trong. Liền ngay cả trong tộc quy tắc thiên nhân đều không thể phá vỡ đại trận. Chỉ có hắn tiên thiên ngầm lôi tương đối đặc thủ. Lại mượn nhờ trong tộc một kiện bí bảo, lúc này mới có thể mang theo thiếu chủ chỗ tới. Thất thúc, chúng ta bây giờ đi đâu? Lôi thú một bên gật đầu đáp lại Ô Kim Khải nam tử vừa rồi, sau đó lại mê mang mà hỏi. Hắn lớn như thế, còn chưa hề rời đi Lôi thú nhất tộc. Hiện tại, cũng đã không tồn tại Lôi thú nhất tộc đi. Chí ít bọn hắn cái này một chi là như thế. Nhất tộc đột nhiên đối với chúng ta Lôi thú nhất tộc ra tay, nhất định có cái gì đại âm mưu. Ngươi còn nhớ rõ tại chạy trốn thời điểm, phát hiện kia chúng ta, cuối cùng nhất bị ta siêu hồn nhân tộc sao? Ô Kim Khải hán tử ánh mắt chớp lên, cũng tương tự đang tự hỏi. Nhớ kỹ, kia là cái thiên nhân sơ kỳ nhân tộc. Thất thúc tự mình ra tay, hắn ngay cả một chiêu đều không có chịu được. Lôi thú hồi tưởng lại bọn hắn đào tẩu kinh lịch. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là hung hiểm. Nếu như bị cái kia nhân tộc chống nổi một chiêu kinh động những người khác, hai người bọn họ có lẽ liền chạy không ra ngoài. Cái kia nhân tộc thần hồn bên trong mặc dù có phòng ngừa siêu hồn thủ đoạn, nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn cản ta ngầm lôi. Kỳ thật tại chúng ta Lôi thú nhất tộc trước đó, Sa tộc liền đã gặp thủ. Ô Kim Khải hán tử nhìn một chút tiểu Lôi thú, lại tiếp tục nói ra, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có rời xa nơi đây. Chỉ cần có thiếu chủ ngươi tại, chúng ta cái này một chi truyền thừa liền chưa ngừng tuyệt. Chỉ là trước lúc này, chúng ta cũng tuyệt đối không thể để cho nhân tộc gâm như đạt được. Trước đem tin tức này nói cho huyết quang tộc cùng phong duệ. Cái này hai tộc đều có đế cảnh cường giả tòa chấn. Mặc kệ nhân tộc có cái gì âm mưu, chỉ cần bọn hắn nhúng tay, liền tuyệt đối sẽ không được như ý. Tại sao chúng ta không trực tiếp thỉnh cầu huyết quang tộc cùng phong duệ che chở đâu? Ô Kim Khải hán tử trực tiếp lắc đầu. Thiếu chủ, năm đó bát tộc minh chỉ là coi là phệ tâm đằng tổ uy hiếp cùng muốn cộng đồng đối kháng vân trạch vực nhân tộc, cho nên mới kết hợp đến một khối. Quan hệ giữa chúng ta cũng không có như vậy thân mật. Người kỳ lân chân huyết một khi bại lộ, bọn hắn chắc chắn đem chúng ta cầm xuống. Vẫn là không muốn mạo hiểm như vậy. Ta trước đem ngươi đưa đến địa phương an toàn, sau đó lại đi thông chi cái này hai tộc. Sẽ có nguy hiểm không? Yên tâm đi. Chỉ là đem tin tức chuyển cho bọn hắn, ta sẽ không lộ diện. Ô Kim Khải hán tử đem lôi thú bế lên. Ngầm lôi. Kỳ lân chân huyết. Vân Trạch vực mấy nhà thế lực lớn thật đúng là phế vật, ngay cả như thế quan trọng bảo vật đều có thể thả chạy. Còn tốt hôm nay là bản sứ phụ trách chặn đường cá lọt lưới. Không nghĩ tới lại có như thế lớn thu hoạch. Tại thanh âm này vang lên trong nháy mắt, Ô Kim Khải hán tử nói thầm một tiếng không tốt. Lập tức ôm lôi thú dần dần dung nhập không khí. Hắc sát điện cung từ hắc chuyển nhạn, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đây là một loại nhìn không thấy tia chớp, hẳn là Ô Kim Khải hán tử nói tới ngầm lôi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở bản sứ trước mặt múa dịu qua mắt tợ. Một đoàn màu tím lôi cầu chống rông xuất hiện, đồng thời trong nháy mắt nổ tung. Hồ quang điện giống mạng nhện giống như tản ra. Rất nhanh trong hư không xuất hiện một đạo nhân hình hình dáng, chính là ôm lôi thú Ô Kim Khải hán tử. Kỳ lân chân huyết, xem ra bản sứ tiến giai cao nữa là thiên nhân cơ duyên liền ở trên thân thể ngươi. Dân hổ từ màu tím lôi quang bên trong đi ra, con mắt nhìn chằm chằm vào Ô Kim Khải hán tử ôm lôi thú. Ai cũng có thể nhìn ra bên trong lửa nóng. Thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong, chỉ có ngươi một người sao? Ô Kim Khải hán tử sắc mặt âm trầm nhìn xem dân hổ,